Chương 1, huy hiệu con toy chủ ở 1, không có nói dùng. Chương 1, huy hiệu con toy ở mẹ kiếp nó. Bọn ngu cổ hủ. Khả năng thành công 60, bạn thử nghiệm được 5 phần mà con đếp dám thử. Một bóng hình cao to, có phần hơi béo đi từ trong hẻm ra. Hắn là Hoàng Minh, một sinh viên đại học ít một tên một sách, chuyên ngành về thực phẩm. Hắn bước ra với khuôn mặt đỏ bừng một bên và có phần thâm tím. Hắn đá văng cái thùng rác kim loại rỗng, khiến nó văng lăn lốc. Bây giờ là 11 giờ đêm. Tiếng gào của hắn làm bọn chó của mấy nhà xung quanh sủa inh ỏi. Mẹ nó, cái gì mà chưa xác định rõ hiệu ứng, quá mạo hiểm đầu tư. Còn tên giáo sư, mẹ kiếp rõ ràng ghen tị. Gì mà nên nghĩ bình thường thôi, đừng nghĩ quá cao siêu. Bố mày đây cần chúng dạy lợi ạ. Bố mày mà làm được bản hoàn hảo thì cần xin đầu tư của chúng mày ạ. Hắn vừa đi vừa lẩm bà lầu bầu trong miệng. Hôm nay là một trong những ngày trọng đại đối với hắn. Ngày công bố luận án mới về một loại thực phẩm chức mới có khả năng tăng tốc độ tái sinh tế bào mà hắn đã nghiên cứu trong 4 năm qua. Vì chi phí cao và thời gian có hạn nên bản thử nghiệm vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng hắn tin là cũng đủ để thuyết phục hội đồng phát triển sản phẩm đầu tư cho dự án này vì tiềm năng của nó. Nhưng hắn đổi lại được là sự ngờ vực của một đám không chuyên và mỉa mai của một tên giáo sư già. Tên giáo sư này, lúc hội thảo thì mặc sức chê bai hắn làm cho đám không chuyên trong hội đồng ngờ vực về những thông số hắn đưa ra. Đến cả lúc hắn dùng bản thử nghiệm của mình lên chuột thì bảo là không phù hợp với con người, gây đột biến các kiểu. Lúc ra về còn lên giọng bảo sẽ rủ lòng thương sinh viên nên sẽ mua lại dự án này. Máu nóng dồn lên não, Hoàng Minh đấm vào mặt tên giáo sư rồi con giò chạy sau khi đã ăn một gậy vào má từ anh chàng bảo an. Hắn biết làm như thế là không tốt, nhưng hắn mặc kệ. Sự thất vọng hôm nay gần như giết chết hắn. Hắn cần tìm chỗ hạ giận. Thực ra cũng chả đáng, đấm cái hạ giận là được. Hoàng Minh lẩm bẩm. Hắn ngồi phệ xuống chiếc ghế đá đầy bụi bên đường mà cũng chả thèm lau đi. Chiếc áo bờ lật trắng hắn mặc giờ chả khác gì miếng rẻ rách. Hắn thở dài, má nó thiệt, mượn thằng Tài 15 triệu làm bản thử nghiệm rồi lấy mẹ gì trả bây giờ. Tiền dành dùm 8 năm của mình cũng đổ nhắn vào đây rồi. Hắn thò tay vào túi quần lấy chiếc smartphone ghẻ của mình thì trong túi rơi ra một vật gì đó. Hừm, cái huy hiệu của cha giáo sư. Hoàng Minh nhìn chiếc huy hiệu trên tay, hắn nhận ra đây là thứ tên giáo sư giả lúc nãy đeo trên ngực. Có vẻ khi rằng có hắn điên máu xé áo ổng nhét vào túi lúc nào chẳng. Cái huy hiệu hình con toy vàng nóng chả biết làm từ chất liệu gì như sáng rực lên trên tay hắn. Đẹp thế. Mà không, mình nên bay lại rồi vứt trước cổng trường. Cứ xem như chưa có gì xảy ra. Thứ này có vẻ đắt tiền. Giờ mà bị vu thêm tội ăn cướp và hành hung nữa là túi lời, hắn vừa lẩm bẩm vừa đứng dậy bước qua đường, trong khi hai mắt vẫn dán chặt vào chiếc huy hiệu. Đúng, một chiếc ô tô lao đến. Hắn quay đầu lại và chỉ kịp nghĩ mẹ nó. Hình như ở nhà chưa tắt bếp. Rồi tất cả đã chìm trong bóng tối. Tên tài xế già giật mình, hắn vừa ngủ thiếp sau 3 ngày không ngủ liên tiếp chạy xe tại đường dài. Dù ông ta có thể chắc chắn mình chỉ ngất vài giây thôi. Đây là hậu quả sử dụng chất kích thích để tỉnh táo. Đến bây giờ ông ta không thể nào điều khiển não mình nữa. Dù mắt có mở thì vẫn tiếp đi bất chợt. Gì thế? Cán chúng con gì rồi hả? Ông ta quay qua lái phụ. Lúc này tên này mặt cũng đã xanh mét. Hình như tông chúng người đó bác sao ơi. Bác xuống xem đi. Tay phụ xe lúc này cả người cứng đờ nhìn đăm đăm phía trước, không dám quay đầu lại, trả lời. Tao già rồi đi không nổi nữa, mày xuống đi. Tên tài xế giả rung lên như cây sấy. Ngồi yên gần 3 phút, bất đắc dĩ, tên phụ lái buộc phải bước xuống xe nhìn. Tiền lương của hắn phụ thuộc vào lão già này. Hắn không thể cãi lại được. Hắn chậm chậm bước tới mũi xe. Vừa có mẹ gì đâu. Tên phụ lái ngỡ ngàng. Không có gì thật hả? Mày đừng gạt tao, tao rõ ràng cảm thấy mình cắn trúng cái gì mà. Lão lái xe rụt cổ về phía sau. Thật. Chỉ có đầu xe hơi móc với có chút máu à? Tên phụ lái nổm đầu lên nhìn lão qua kính chắn gió rồi khẳng định. Hắn còn cúi người xuống nhìn vào bánh xe, cũng không có gì mắc vào đó cả. Lão tài xế cũng đưa đầu qua cửa sổ nhìn xuống. Phát hiện thật là không có gì ở đó. Vừa thở phào thì lúc này mặt hắn lại càng trắng bệnh, rụt đầu vào xe nói vọng ra, "Ê, ê, có khi nào mà không mày? Đường này vắng quá dễ có làm à? Chắc vậy quá chú ơi. Để con chạy lại quán tạp hóa phía nay đi qua mua bó nhang. Chú đợi con tí." Nói rồi tên phụ lái cắm đầu chạy thẳng đến cửa hàng tạp hóa đang đóng cửa cách đó không xa. "Ê ê, chờ tao với mày ơi. Đừng để tao lại một mình chớ." Nói rồi lão tài xế già cũng nhảy ra khỏi xe đuổi theo tên phụ lái. Bíp bíp bíp, phát hiện thông số lạ. Ký chủ không trùng khớp. Mã khóa RNA sai số quá cao. Chuẩn bị thoát khỏi chế độ di chuyển bíp bíp, phát hiện lỗi 8, không thể tiến hành logo út, phát hiện lỗi NSGGG, 8 cưỡng chế dung hợp bíp bíp dung hợp hoàn tất. Tiến hành rẽ C3210. Khởi động hoàn tất. Tiến hành đánh giá tiềm năng lại. 50 50 80 100 bíp, phát hiện can thiệp bất hợp. Tích lỗi không biết. Xác nhận thông số đánh giá từ mộ đồn dự phòng đánh giá hoàn tất. Tiềm năng yêu nghiệt. Tiến hành di chuyển đến QSS. Đang dò tìm. Tọa độ A0901. Tiến hành di chuyển. Chương 2, viên nén siêu tái sinh lạnh quá. Chẳng lẽ đây chính là địa ngục sao? Thì ra địa ngục là có thật. Hoàng Minh mở mắt ra. Xung quanh tối mịt, chỉ có ngọn đèn led xanh lá lập lòe từ phía sau hắn. Hắn phát hiện mình đang nằm sấp dưới đất. Ngồi dậy, lắc đầu vài cái định thần lại, hắn chợt phát hiện mình đang ở trong một căn phòng với tường đen và không có cửa sổ. Địa ngục không giống những gì ta tưởng tượng cho lắm. Hắn thầm nghĩ, một kẻ với gia đình theo Thiên Chúa giáo, thì dù trước đây vẫn tôn sùng thuyết vô thần, hắn cũng cảm thấy hoang mang tột độ. Nếu một nơi mà hắn phải đến sau khi chết, thì đó chắc chắn không phải thiên đường. Chưa kể dù có xuống địa ngục thì cái loại vô thần như hắn cũng bị đánh vào hỏa ngục. đầu óc đau đớn khiến hắn suy nghĩ lung tung đến nỗi hắn chẳng biết mình đang suy nghĩ gì nữa. Bất chợt, phía trước hắn, vách tường đen đông tỏa ra ánh sáng trắng lóa mắt. Hoàng Minh nhắm chặt mắt lại và nghe một tiếng nổ lớn xảy ra trong chính não của hắn. Một đống ký ức, đúng hơn là tri thức xa lạ tràn vào đại não hắn, khiến não hắn ngừng lại vài giây. Khi định thần lại, Hoàng Minh đã biết mình đang ở đâu, khu vực A71. Đây là một chiều không gian ngoại vi nằm giữa khe hở của các chiều không gian khác nhau mà hắn có thể hiểu là thế giới hoàn chỉnh và không hoàn chỉnh. Nó như một cầu nối gắn kết các không gian khác nhau. Hoàng Minh càng hoang mang hơn khi biết nhiệm vụ của hắn là đi vào các thế giới do không gian diễn tiến ra rồi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ sẽ có một nhiệm vụ sẽ có đánh giá. Hắn không rõ ràng mục đích của chuyện này là để làm gì. Dựa vào đánh giá này, hắn có thể trở về đây để thực hiện các lựa chọn sau: một, mua lại tọa độ các thế giới; 2, diễn hóa; 3, mua lại diễn hóa. Diễn hóa là một chức năng tại không gian này. Nó cho phép cấu thành mọi thứ, thay đổi mọi thứ. Chỉ cần có một khung lý luận hợp lý, càng chi tiết cặn kẽ thì càng phải trả ít đánh giá hơn. Nếu có lý luận và bản vẽ, chỉ cần 10 đánh giá có thể tạo một khẩu súng pháo khoa huyễn. Cũng có thể bán diễn hóa cho ty quản gia khu vực này, một khối lập phương màu đen khổng lồ giữa quảng trường, nó như một bộ máy tính vậy. Hoặc có thể trao đổi ở khu giao dịch. Nội bộ không gian được chia làm 3 bộ phận chính: một khu giao dịch, đây là khu vực trung được chính không gian bảo vệ. Tại đây, người chơi có thể tùy ý trao đổi và giao dịch. Chỉ có một quy định duy nhất là không có một tác động vật lý nào có thể xảy ra giữa người chơi với nhau. Tức là không một ai có thể tấn công, xâm phạm hay đụng chạm người khác. Ở đây, người chơi lấy hình chiếu lập thể tiếp xúc với nhau. Mọi giao dịch đều phải thông qua giả lập của đi. Hai, khu cá nhân và công hội, đây là phòng cư trú riêng của người chơi. Người chơi có thể trả phí để thuê phòng công hội. Khác với phòng cá nhân chỉ cho phép chính chủ truy cập, phòng công hội có thể dung nạp được nhiều người tùy theo phí tổn bỏ ra. Ở đây người chơi có thể tác động lẫn nhau. Các phòng chỉ được xóa bỏ chủ quyền khi người chơi trả phòng, người thuê không chi trả nổi phí hoặc tử vong. Khi đó, phòng sẽ lại được tiến hành giao thuê. Nếu người chơi tử vong, phòng cá nhân sẽ được tự động bổ sung nhân khẩu mới. Ba, quảng trường, người chơi được không gian chỉ định thành một đội sẽ cùng dùng chung một khu vực trống không có biên giới gọi là quảng trường. Tại đây người chơi có thể trao đổi, tác động đến đồng đội. Đi sẽ được đặt trong khu này nhằm phục vụ người chơi. Người chơi sẽ có 7 ngày nghỉ ngơi trước khi tiến hành nhiệm vụ kế tiếp. Khi sửa sang hoàn tất thông tin trong óc, Hoàng Minh đứng dậy, nhìn quanh. Hắn phát hiện bức tường phát sáng trước mặt hắn đã xuất hiện một cánh cửa màu đen một cánh. Mẹ nó, gặp quỷ thật rồi. Không biết nên gọi như thế này gọi là hên hay xui nữa. Không quan trọng, trước tiên cứ đi ra ngoài xem trước đã. Ở đây ngột ngạt quá. Hắn tiến tới, mở cánh cửa đen và bước ra ngoài. Hắn cảm giác mình như đi xuyên qua bong bóng vậy. Khi tầm mắt hoàn toàn sáng tỏ, hắn quay sang phát hiện có 4 người khác cùng bước ra khỏi những cánh cửa khác cùng một lúc với mình. 5 người nhìn nhau, sửng sốt vài giây. Đám cừu non, đã chịu xuất chuồng rồi sao? Lại đây, lại đây. Hôm nay sẽ là ngày của các ngươi. Một giọng nói cao vút chói tai cất lên như đâm thẳng vào tai mọi người. Ở giữa quảng trường, một thanh niên cao lớn với một vết sẹo dài ngang sống mũi, cơ thể gồ lên từng khối cơ răng chắc tràn đầy lực uy hiếp. Khi hắn dứt lời, mọi người cảm thấy như bị một bàn tay vô hình bóp cổ và lôi sền sệt đến trước mặt hắn. Hoàng Minh ngước mặt lên nhìn thì thấy hắn đang cất tiếng cười to. Ha ha, cuối cùng tao cũng thoát kiếp tân thủ, thoát khỏi tháng ngày hành hạ của bọn ma cũ. Hắn quay phát lại đá vào đầu một thằng nhóc kế bên Hoàng Minh, khiến đầu thằng nhóc vỡ tung như dưa hấu, máu tóe vào mặt, sền sệt, hôi hám. Hoàng Minh bật dậy lùi về sau rồi nôn mẹ một bãi lớn. Giảm, thằng ngu, mày không biết gây sát thương lên người mới là bị giảm 10 vì nhiệm vụ lần này đấy. Kế bên tên sát nhân, không gian dần vặn vẹo rồi xuất hiện một sinh vật hình người, hầu hết là giống người trừ hắn có 4 cánh tay. Biết, biết, tao giải tỏa tí không được sao? Dù sao thì nó cũng sẽ hồi sinh đấy thôi. Còn trừ thì trừ chứ, nhiệm vụ lần này mày quan tâm đến vì à? Mà mày cũng thôi trương cái bộ mặt khinh thường đó ra nữa, xèo. Nhìn buồn nôn lắm. Tên mặt xèo lúc này khịt mũi coi thường nói. Sinh vật 4 tay được gọi là xèo lúc này tiến đến trước mặt giảm quát lên, mày bị bọn nó hành quá đâm ngu ra hả? Mày có biết chúng ta mới tân cấp không? Chỉ mới tân cấp đó, độ khó gấp đôi trong 3 nhiệm vụ liên tiếp. Mày có hiểu không hả? Mày có muốn chết cũng đừng kéo tao theo. Mày tưởng chúng ta giết được sổ ở cấp tân thủ là giỏi sao? Mày tưởng tao với mày giết sổ là vô địch hả? Hắn lúc đó chỉ như bọn ngại nép ở nhiệm vụ sau thôi. Tưởng cho cái mát chuyên gia về cấu trúc như mày. Bảo sao tên sảng cứ luôn bảo mày tự gián cấp nếu không muốn chết sớm. Lúc này, một đám thịt vụn bầy nhảy văng tung tóe từ đầu thành nhóc bị đá nát bắt đầu tụ hợp lại thành nguyên vẹn. Thằng nhóc hồi đấy, đưa người nhìn hai tên kia cãi nhau hơn một phút mới hồi thần. Nó thét lên kinh hãi rồi lùi ra xa, để lại dưới chân một vũng nước đọng màu vàng nhạt dưới sàn. Số 8876 sát thương người mới, bị phạt giảm 10 đánh giá và chỉ số khi bước vào nhiệm vụ. Lúc này từ quả cầu đen không xa phát ra một âm thanh cơ giới. Hả, giảm chỉ số, vụ gì nữa đây? Giảm ngỡ ngàng, quay đầu nhìn sẹo. Trong đầu mọi người vang lên một thanh âm lạnh lùng. Nhiệm vụ bắt đầu thế giới, ô út lặt một yêu cầu, trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần. Còn một phút để tiến vào thế giới nhiệm vụ. Vì tăng khả năng sống sót của người mới, đi sẽ cung cấp miễn phí mỗi người mới 10. Mọi người có một phút để diễn hóa. Xin mời chạm vào đi. Nên nhớ lần này đi sẽ tính toán giá trị diễn hóa và bắt buộc thu mua. Mọi người không có quyền từ chối. Có thể không diễn hóa gì. Đếm ngược 60-59. Giọng nói cơ giới vang lên trong đầu Hoàng Minh. Hắn nhìn thấy, hai tên ma cũ đống đứng im như bị định thần. Lúc này, Hoàng Minh một tay chống xuống đất, cả người hắn trở nên suy yếu. Hắn vừa nôn thốc tất cả trong bụng. Lần đầu tiên hắn thấy đầu ai đó vỡ tung ra như vậy. Tiếng đến bất vang lên. Hắn ngước mắt lên nhìn chỉ còn hắn và cô gái tóc vàng ngồi tại chỗ, còn lại đang hưng phấn đứng trước đi. Kể cả thằng nhóc bị đá vỡ đầu, lúc này cũng chạy như điên đến chốt đi. 30, 29 tiếng đến vẫn tiếp tục. Hoàng Minh cố sức bật dậy, bản năng nói với hắn rằng nếu bỏ qua lần diễn hóa này hắn chắc chắn sẽ chết. Hắn cố gắng lê thân đến trước khối lập phương đen và chạm tay lên nó. Lúc này một màn sáng trong suốt xuất hiện trước mặt hắn. Xin mời chọn phương thức diễn hóa. Một thay đổi vật phẩm đã có tiêu hao N2, thay đổi cơ thể tiêu hao N13, tái cấu trúc phi sinh mạng tiêu hao 2N4, tái cấu trúc sinh mạng tiêu hao 3N5, sáng tạo phi sinh mạng tiêu hao 10N6, sáng tạo sinh mạng 20N còn lại chưa đủ quyền hắn mở. Hắn không rõ ký hiệu N là gì. Hắn thử chọn mục 5 và tưởng tượng một cây súng trường. Thông báo: thông tin mô hình cần thiết để diễn hóa không đầy đủ, đi đánh giá giá trị thông tin cần thiết để hoàn thành N50. Bạn cần trả 500. Không đủ. Xin mời diễn hóa lại. Hoàng Minh lúc này mới hiểu ký hiệu N mang ý nghĩa gì. Nó chính là độ đánh giá khi nhờ đi hoàn thành. Nó được tính toán là gấp N lần giá trị sản phẩm. Con 10. 9 mẹ tiếp, diễn hóa cái mẹ gì bây giờ? Hắn gần như gào lên. Đúng rồi. Viên nén siêu tái sinh. Hy vọng được. Lúc này trong đầu Hoàng Minh bỗng lóe lên, thứ hắn hiểu rõ nhất là nghiên cứu của hắn. Hắn vừa thao tác trên màn sáng vừa lẩm bẩm. Chọn mục 1. Diễn hóa Aptitoxin, cả tạ dạng mô xin, vẹ tình xệ, sần mô lộ phìn, cấu hình phân tử hiện ra trong đầu hắn. Thông tin được tự động lấy ra. Khi hắn nhấn vào hoàn tất, trên màn sáng xuất hiện. Công thức đầy đủ, đi đánh giá N không chọn mục 3. Tiến hành tổ hợp vẹ xin và ạ ti đọ 19, chưng cất 2 giờ. Hoàng Minh tiếp tục diễn hóa. Thời gian đã không còn đầy 5 giây đến khi kết thúc. Quy trình hiện ra trong đầu hắn được đi rút ra. Khi hắn nhấn vào hoàn thành, lúc này trên màn hình xuất hiện. Viên nén siêu tái sinh bản thử nghiệm. Công dụng: tăng tốc tái sinh 55 trong 3 phút, suy yếu kéo dài 15 phút, tăng 80 tỷ lệ đột biến gen và phá hủy tế bào gốc. Đi đánh giá N03 hưởng. Tên giáo sư suy đoán đúng rồi hả? Hoàng Minh thốt lên. Thanh tiến trình xuất hiện trên màn hình khoảng 1 giây rồi dừng lại. Đi đang tiến hành diễn hóa ưu hóa. Bịp. Đã xong. Viên nén siêu tái sinh bản hoàn thiện no một công dụng, tăng tốc 85 khả năng tái sinh trong 5 phút. Có 40 phục hồi hoàn toàn chi hoặc nội tạng bị tổn thương hoàn toàn nếu tế bào gốc vẫn còn. Sau khi sử dụng lâm vào trạng thái hưng phấn 10 phút, sau đó suy yếu 5 phút. Có 75 xác suất phá hủy gen. Bản cải tiến của ty đánh giá N1. Hả? Có thể tự ưu hóa sao? Thôi kệ, hết giờ để đắn đo rồi. Đổi toàn bộ có thể. Hoàng Minh giật mình, sau đó hét lên thành tiếng. Xác nhận đổi tiêu hao 10 đổi 5 viên nén. Vui lòng kiểm tra. Trên màn hình xuất hiện dòng chữ màu đỏ. Một lọ thuốc màu vàng đồng đục xuất hiện giữa không khí. Bên trong chứa 5 viên nén. Hắn vui mừng bắt lấy. Hắn vừa dự định mở ra kiểm tra thì đột nhiên. Một. Không đã hết giờ chuẩn bị. Tiến hành dịch chuyển. Lúc này hắn mới chú ý đến thời gian đã hết. Một cảm giác mông lung ập đến và mọi thứ tối sầm lại. Chứ ba, mụ phì ép lọ đùng một cảm giác cực kỳ đau đớn xông lên. Hoàng Minh cảm giác ngực như bị xe tông vào lần nữa vậy. Hắn cảm thấy thân hình mình chợt nhẹ đống rồi đập thật mạnh vào một thứ gì đó. Hắn cảm giác như toàn bộ xương cốt mình bị tan rã vậy. Con mẹ nó, mày tính ngủ tới lúc nào hả? Một giọng thét chói tai vang lên kéo Hoàng Minh từ trạng thái mông lung về lại thực tại. Hoàng Minh mở choàng mắt, trước mặt hắn một mảnh hình tượng mơ hồ, nhưng hắn vẫn cố gắng lồm cồm bỏ dậy, sau đó ngã ngồi về phía sau. Lúc này đây, Hoàng Minh mới phát hiện mình đang trong một căn phòng nhỏ. Trong góc tường, một người đàn ông da ngăm đen đang nằm thiếp đi trên chiếc giường sắc hoen cũ không đệm chăn. Người đàn ông này mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhuốm lấm tấm máu và một chiếc quần tây nâu cũ kỹ rách nát. Trên trán anh ta còn dính lại vết máu đã khô. Hoàng Minh nhìn quanh và thấy người mới như mình đang tụ lại, co do một góc. Hắn phát hiện có một tấm màn trong suốt hình cầu bao quanh bán kính 3 mét, xung quanh chỗ mọi người đứng. Dường như vì thứ này mà người đàn ông đang nằm trên giường không hề nghe được tiếng động bên này. Hoàng Minh đau đớn ôm ngực mình, lê sát vào lớp màn sáng, khép mình vào một góc tránh ánh mắt như ăn thịt người của tên giảm. Thằng cuối dậy rồi. Xéo mày nói với bọn nó lượt đi. Má nó. Ai ngờ mới tấn cấp mà đã vướng vô cái chuyện này. Giảm 80 chỉ số và năng lực chứ. Biết thế tao chẳng đá bể đầu thằng chó con kia làm gì. Giảm thêm 10 giờ tao trả khá hơn nhiệm vụ đầu tiên là bao nhiêu. Hắn bắt đầu, nói với tên thanh niên kế bên, Xeo, lúc này tên này mang hình dáng con người, không còn bốn cánh tay nữa. Cũng do đầu góc mày ngu thôi. Mà cái thế giới ảo lật này là thế giới nào? Giảm mày có thông tin nào về nó không? Nói xong hắn quay lại hỏi Giảm, tao chưa có thông tin nào về nó cả. Giảm trả lời, mẹ kiếp thật. Còn bọn bây, nhầm trong đầu gọi bảng điều hướng đi. Xeo dựa lưng vào màn sáng rồi quay đầu nhìn đám người mới. Đám người mới trong đó có Hoàng Minh làm theo lời Xeo. Một màn sáng lập thể trong suốt xuất hiện trước mặt họ. Danh tính: Nguyễn Hoàng Minh, tiềm năng, yêu nghiệt, danh hiệu, lính mới, nhân 2 đánh giá cho nhiệm vụ đầu tiên. Một, thể lực, sức mạnh 7, thể lực 410.3, nhanh nhẹn 40.3, tinh thần 6, chưa đủ quyền hạn xem người thường, mạnh khỏe 6, cơ thể, nguyên bản 100 thuần túy, kỹ năng, còn chống 3 trạng thái, đau đớn, 0.3, nhanh nhẹn và thể lực, giới hạn, mụ phì S lò. Hả? Vận đen quân thân là gì? Cô gái tóc vàng quay sang hỏi Xeo. Tên Xeo nhìn lại, nói, mày có phải được đánh giá tiềm năng là thiên tài đúng không? mỗi loại tiềm năng sẽ có độ khó và cách đánh giá khác nhau. Nó cũng kèm theo các giới hạn khác nhau. Mày thử kích vào ký hiệu kế bên giới hạn rồi đọc lên xem. Cô gái nhìn vào bảng số liệu rồi trả lời, tỷ lệ xuất hiện hiệu ứng xấu tăng 40. Đánh giá tổng tăng 20. Hoàng Minh cũng nhìn vào bảng số liệu mình. Hắn không dám mở miệng hỏi. Tên giảm đã để lại trong đầu hắn bóng ma tâm lý. Hắn cực kỳ sợ hãi tên này. Lúc này trên màn sáng xuất hiện thông tin, mụ phi S lọ một việc có khả năng xảy ra theo chiều hướng xấu thì nó chắc chắn sẽ xảy ra như thế, tỷ lệ xuất hiện hiệu ứng xấu tăng 100, đánh giá tăng 100 cái giờ cờ mở. Án rồi. Hoàng Minh gần như hét lên. Thằng kia, mày gào lên cái gì? Giới hạn là gì hả? Tên giảm mặt đầy khó chịu hất hàm hỏi. Hắn dự định dạy dỗ Hoàng Minh thêm lần nữa mụ phi S lọ. Hoàng Minh co rút người lại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, lắp bắp nói. Hả? Bất chợt một tiếng thét vang lên từ miệng tên giảm là Hoàng Minh càng cố gắng co người lại. Lúc này, Hoàng Minh không dám nhìn mặt tên này nữa. Thanh niên sẹo thì giật bắn người lên, liên tục lùi về phía sau. Đến khi không lùi lại được nữa thì mới hét lên, mẹ kiếp. Tránh xa tao ra. Mày là thứ quái thai gì vậy? Chẳng lẽ mày là yêu nghiệp sao? Mày chết chắc rồi. Trước giờ, hầu như chẳng có ai có mụ phi ép lọ mà sống qua trận đầu cả. Mày làm ơn đừng liên lụy bọn tao. Giảm. Khi nãy mày đã nói phải không? Mày cũng cút đi hộ tao cái. Ngay tên giảm mặt mày tái xanh, đứng chết chân tại chỗ, lắp bắp nói, chưa hết thời gian bảo hộ. Chắc không sao đâu, lúc nói chuyện đồng tử hắn đã giãn ra, giống như tuyệt vọng bùng sôi vậy. Hoàng Minh lúc này đã chết chân tại chỗ nhìn mọi người né mình như né hủi, với suy nghĩ lại thoáng lên trong đầu, thôi xong mẹ rồi. Hình như ở nhà chưa tắt bếp. Chương 4, dị độ và quy tắc. Hoàng Minh tựa vào cái bàn, dùng tay trái chống cằm nhìn hoàn cảnh cực kỳ buồn cười lúc này. Trong vòng tròn lúc này chia làm hai nhóm người không cân đối về số lượng, ngồi hai góc đối diện nhau. Một bên là 6 người gồm là một thằng nhóc chừng 13-14 tuổi, một cô gái tóc vàng, một tên da đen đầu sù, một tên điển trai cùng với hai tên ma, một tên gầy còm và một tên thì như ông chú bằng trợn. Mọi người ngồi con do vào góc nhìn sang phía đối diện. Đối diện bọn họ, một thanh niên cao to, có phần hơi béo, cặp kính cũ sờn, mặt mày bất đắc dĩ đang dùng tay chống cằm nhìn bọn họ. Ngài giảm. Đột nhiên, Hoàng Minh đứng dậy, bước đến gần. Mày đứng im đấy, mày bước thêm dù chỉ một bước tới thôi thì tao thề rằng dù quy tắc có trừng phạt nặng đến đâu tao cũng sẽ giết chết mày. Khoan. Khoan đã. Đừng. Dừng lại, tên giảm thét lên cao vút như cô gái sắp bị cơn dầm. Hắn biết rõ sự khủng bố của Hoàng Minh. Không phải do hắn mạnh mà do hắn mang trên thân quy tắc chắc chắn phải chết, mụ phi S lọ. Tuy nhiên hắn chỉ biết rằng ai bị quy tắc này bám vào đều chết chắc, không sớm hay muộn. Nhưng hắn cũng không quá rõ ràng bản chất của nó. Quy tắc này không chỉ ảnh hưởng đến vật chủ mà còn ảnh hưởng sâu xa đến mọi thứ xung quanh, kéo mọi thứ theo chiều hướng tệ nhất có thể xảy ra. Tệ hơn là quy tắc này phụ thuộc vào vật khí, người ta không biết được lúc nào nó sẽ ảnh hưởng. Đôi lúc, khi ta không nhận thấy nhưng nó đã tác động đến một chuỗi quy tắc sâu xa. Chỉ là hiệu ứng đổ mì nổ chưa chạy đến nơi vật chủ mà thôi. Ví dụ, vật chủ đi qua cầu. Cầu có khả năng sập, nhưng nó không thể nào tự nhiên sập được. Nó phải trải qua một loạt quá trình ảnh hưởng đến kết cấu cầu và đúng tại thời điểm vật chủ chạm đến mấu chốt nó sẽ sập. Nó như một công tắc của một chu trình vậy. Nhưng cái đáng sợ là chu trình xảy ra để công tắc khởi động đúng nơi và đúng thời điểm vật chủ tác động, còn người khác thì không. Quá trình này có thể đã xảy ra từ trước khi vật chủ đến với cây cầu. Nó là một quy tắc nhân quả vô cùng đáng sợ. Nó can thiệp trực tiếp vào quy tắc thế giới nhưng theo cách mà thế giới vận hành. Nói trắng ra là vật chủ lúc nào cũng đen đủi, nhưng cái đen đủi này luôn kéo vật chủ vào chỗ chết. Cô gái tóc vàng lúc này chớp chớp nhìn Hoàng Minh, rụt rè hỏi tên giảm bên cạnh cô, có thật sự kinh khủng vậy sao? Tuy cô không cho rằng việc này nguy hiểm đến mức nào nhưng bản thân lâm vào tình cảnh này, thì cách tốt nhất vẫn là hợp với số đông. Đó cũng là suy nghĩ của mọi người ngay lúc này. Cái chó đẻ mụ phi S lọ là quy tắc mới gần của không gian. Nó không phải một trong những quy tắc gốc của không gian. Chẳng biết tên nào nghĩ ra trò này. Mỗi một tháng không gian sẽ thay đổi quy tắc tương đối dựa trên quyết định của hội đồng Master. Tao biết một kẻ có tiềm năng yêu nghiệt như thằng béo đó. Chỉ có điều tên này đạt cấp chuyên gia rồi. Mày biết kết cục sao không? Nó chả biết làm giống chó gì kết thân được với sổ và lôi theo tên này gần chết. Bọn tao tấn cấp nhờ giết sổ, lúc sổ bị hành đến tàn phế đấy. Lúc đầu rất nhiều chuyện không may xảy ra, nhưng tên tự phụ ấy vẫn không tin lời bọn tao. Vẫn bảo vệ tên yêu nghiệt kia. Mày biết đó dù cấp tân thủ nhưng sổ là thần. Mày biết kết quả sao không? Cả đội chỉ có tao với thằng sẹo còn sống. Tất cả nhờ công thằng yêu nghiệt đấy. Mày biết lý do là gì không? Chẳng biết lý do quái gì mà mặt trăng bị lệch từ nên bị hấp dẫn va vào trái đất. Nhưng bọn tao ai cũng biết nhờ công thằng đấy. Thằng yêu nghiệt và cả đội ạ vẹn trở tan xác còn số bị thương gần chết. Hai thằng tao hên là còn quang hoàng bảo hộ. Còn mấy tên cấp chuyên gia trong đội thì đã cạn sạch trong lúc đấu với ủng trọng. Bọn tao quá yếu để tham gia. Nhiệm vụ của bọn tao là bảo vệ con bé ỉ xạ bờ lạ ớt ơ nào đấy thôi. Không thì hai thằng xong này rồi. Vết sẹo trên mặt giảm vặn mèo như con rết. Lúc ấy đáng lẽ chưa tuyệt vọng đến vậy đâu. Đông Dương hụt xì như bong bóng trở lại giả thường, hắn bảo hụt bị hoảng sợ cái gì đó. Còn tên tổ sở tặc thì trí năng nhân tạo tạo bị vô hoạt vụ nổ điện từ khi mặt trăng va chạm. Bọn mày nghĩ kinh cũng không. Xeo mặt bình đạm nói. Còn 15 phút nữa nhiệm vụ bắt đầu. Bọn mày muốn hỏi gì hỏi lại đi. Có mỗi 10 điểm mình vẫn phải làm cái việc này. Còn thằng béo ngồi im đấy cho tao. Mày giới thiệu về mình đi. Giảm chỉ tay vào Hoàng Minh rồi nói. Hoàng Minh sau khi nghe tên này nói thì lúc này mặt mũi cũng đã trắng bệnh, mồ hôi đổ ướt áo, tay chân bủn rủn, ngồi bệnh xuống sàn. Thì thao xong, lần này xong rồi tôi là Ngân, nhân viên phòng kỹ thuật nuôi cấy mô của cả gì cả, nước Phan Lân cô gái tóc vàng sau khi nghe xong cũng run rẩy nói. Cô càng cố gắng lùi về phía sau, tránh xa Hoàng Minh. Phan Lân, quốc gia nào mà chưa nghe bao giờ vậy? Nó ở tọa độ nào? Tên điện trai quay qua cô gái hỏi. Đừng thắc mắc nhiều làm gì. Chúng ta không đến từ một không gian đâu. Trong lĩnh hằng giới này có vô số giới vực. Mỗi giới vực đều có rất nhiều thế giới, mỗi thế giới lại có rất nhiều không gian con. Mỗi vùng không gian thì sẽ có tối đa 3 người được đưa vào đây. Có thể là không gian nguyên mẫu, bán nguyên mẫu hay dị độ xẻo trả lời. Dị độ. Hoàng Minh nghe đến đây cũng hiếu kỳ ngước mặt lên hỏi. Ừm. Dị độ. Là một loại không gian cao hơn nguyên mẫu. Nó được cấu thành từ ý chí của các không gian khác. Những sinh vật trong này cực mạnh. Ta có gặp một lão giả tên gì nhỉ? Cô thì phải. Hắn là chuyên gia về người máy. Android 17. Sản phẩm của hắn. Cái giống quỷ này là ác mộng đấy. Xeo nói. Hoàng Minh giật mình nghĩ thầm không phải tiến sĩ cổ trong giờ dạ gồng bản sao. Nhưng hắn nhìn đến những người mới, trên mặt họ chỉ có hiếu kỳ chứ không có vẻ giật mình. Hắn càng thắc mắc nếu đã là ý chí của các không gian cấu thành thì chẳng lẽ ở đây không biết giờ dạ gồng bản sao. Nếu vậy sinh vật từ dị độ đi ra đều mạnh hơn hẳn so với chúng ta sao? Tên người mới điện trai cũng hỏi. Không, không nghe nói thời kỳ đầu là như vậy. Nhưng sau khi hội đồng Master được thành lập thì không còn nữa. Không gian ban đầu nghe nói rất thô sơ. Rất nhiều quy tắc sau này mới được thành lập. Khi một số quy tắc là rất rưỡi. Tuy nhiên sau khi có quy tắc, không gian càng lúc càng ổn định hơn. Không còn cảnh cùng một nhiệm vụ mà thực lực chênh lệch nhau quá cao nữa. Kể cả Master vẫn có hạn chế khi bước vào nhiệm vụ và tùy vào loại nhiệm vụ. Không ít tên quái vật bị gạt bỏ do chống lại quy tắc đâu. Ví dụ như hạn chế của ta và giảm là không được giết bọn bầy. Nếu không sẽ gạt bỏ. Và tùy vào quy tắc thế giới mà sức mạnh của chúng ta sẽ bị suy giảm. Chẳng lẽ ngươi nghĩ không gian sẽ thả sổ vào đây mà còn nguyên sức mạnh sao? Một búa của hắn thì cả thành phố này có đi tong chứ nói chi cái tòa nhà rách nát này xèo đi môi. Phiền quá, sắp hết giờ rồi, giới thiệu nhanh đi. Tới mày, thằng nhóc đái rầm rạm chỉ vào thằng nhóc đeo kính. Xa làn, người mắt bệnh khuyết tật về não. Nó làm ta tiếp nhận tất cả thông tin xung quanh một cách thụ động. Và ta nghĩ ngươi chả dám làm gì ta nữa đâu nhỉ? Thằng nhóc nói rồi đưa tay gãi gãi mông. Để xem, không thể giết được mày nhưng ta sẽ bẻ gãy tay chân mày rồi bất ở đây. Thế nào? Giảm cười dữ tợn. Thằng nhóc xạ làn mỉm cười, theo những gì ta suy đoán thì gây sát thương cho lính mới vẫn bị trừng phạt nhỉ. Hội đồng gì đấy không thể để lỗi lớn như vậy được phải không? Bởi vì nếu vậy thì việc chiêu mộ người mới vào đây đâu có ý nghĩa gì nữa. Tuy nhiên, đó cũng là suy đoán của ta thôi. Nhưng nhìn vẻ mặt của người thì chắc ta đoán đúng rồi. Nhóc con có tiềm năng đấy. Rồi, con mày. Xeo cười cười với xạ làn, sau đó quay đầu nói với tên điện trai. Cả ba, nhân viên lập trình tên điện trai nói. Ha ha, nhân viên lập trình. Không gian có tiêu chí chọn người cả đấy. Mày đã không muốn nói thì thôi. Giảm cười to. Dạ, tôi là Hoàng Minh thương ngại. Là một sinh viên. Hoàng Minh gục đầu nói tôi là Bạch. Chuyên gia sinh. Tên da đen nói nửa chừng thì lớp màn xung quanh nhấp nháy. Một giọng nói cơ giới vang lên bên tai mọi người. Chuẩn bị chính thức tiến vào cốt truyện 321. Chương 5, the tuyến màn sáng bao phủ xung quanh mọi người bỗng nhấp nháy vài cái rồi biến mất. Trước mặt họ tự động bắn ra thông báo nhiệm vụ, đi theo nhà báo mãi của cụ. Hoàng Minh tập trung tinh thần nhìn vào nhiệm vụ thì chợt thấy một điểm sáng từ bảng nhiệm vụ bay vào người đàn ông đang nằm trên giường. Căn phòng tối tăm bỗng nhiên bừng sáng. Hoàng Minh nhìn lại, người đàn ông nằm trên giường đã bắt đầu tỉnh lại. Hoàng Minh vội vàng chạy đến đỡ anh ta dậy, còn những người còn lại vội vàng lùi lại phía sau, dựa sát vào tường. Chiếc đèn chân nhấp nháy, chiếc chuôi rỉ sét của nó bắt đầu trượt khỏi trần, lung lay vài cái. Rồi ầm, nó rơi thẳng xuống chỗ Hoàng Minh vừa đứng. Mặc dù chỗ hắn vừa đứng không phải phía dưới nó. Nó lung lay rồi rơi theo phương nghiêng đến chỗ Hoàng Minh. Hắn chỉ cần chậm, không rời khỏi đó một giây thôi là đã bị nó rơi trúng. Chiếc đèn trần rơi xuống và lôi theo cả mớ dây điện vẫn còn chớp nháy. Nếu ai bị nó rơi trúng không chết cũng bị thương nặng. Đám người còn lại càng đứng nép sát vào tường căn phòng giam. Mai thì chết chân không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, ngay khi mình vừa tỉnh dậy. Mẹ nó, chậm một giây là đi đời rồi. Không chết vì rơi vào đầu thì cũng bị giật điện chết. Cứ kiểu này sao mà sống nổi. Hoàng Minh mặt mày xanh mét, lẩm bẩm một mình. Đến khi hoàn hồn lại, Hoàng Minh mới vội lật đật chạy đến trước mặt Mai, hỏi, anh không sao chứ? Tôi. Mai vừa mở miệng muốn nói thì chiếc giường sắt bông gãy lìa một chân bên ngoài sụp hẳn xuống làm anh ngã hẳn xuống sàn. Hoàng Minh càng lúng túng, chạy đến đỡ anh ta dậy. Anh không sao chứ? Không không sao. Tôi ổn rồi. Ta đang ở đâu? Mai loạn choạng bò dậy, với tay lấy chiếc máy quay của mình đặt trên bàn. Chúng tôi cũng không biết nữa. Khi chúng tôi tỉnh dậy đã thấy bị nhốt ở đây, Hoàng Minh trả lời. Những người còn lại vẫn nép sát vào bức tường, cố gắng tránh xa hai người bên này. Tên quái vật đó đã giết dồn rồi sao? Anh ta đâu? Tôi chỉ nhớ là tôi đang mở cửa chính tại phòng an ninh thì bị hai tên trà sư ám toán. Mai đưa tay xoa trán. Sao lại là hai tên? Dồn là ai? Mình không thể nào nhớ lầm được, trong đêm đâu phải thế này. Hoàng Minh đưa tay bóp trán, đau đầu suy nghĩ. Mọi người khởi động được tín hiệu khẩn cấp chưa? Mày quay sang hỏi Hoàng Minh. Tín hiệu đó. Hoàng Minh ngáp úng. Và nó. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Trả lời sao đây? Trong đầu Hoàng Minh bây giờ như hàng ngàn con ngựa chạy quanh. Hắn không biết nên đáp lại như thế nào. Mọi thứ dường như không còn đúng theo kịch bản hắn nghĩ nữa. Thậm chí có lẽ là không hề có cái kịch bản nào cả, chỉ có hắn đang tự áp đặt thế giới quan mà thôi. Chưa. Chúng tôi vào khu thông tin thì bị tóm. Có vẻ bị tóm trước cả anh nữa. Thằng nhóc Xạ Lạn trả lời. Hoàng Minh bỗng sững sờ, đầu óc hỗn loạn. Xin lỗi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thằng nhóc Xạ Lạn chạy tới đá vào mông tên đần độn đang nệch mặt ra giữa phòng này, rồi nói, còn chưa tỉnh hả ông anh ngu ngốc này? Rồi quay sang mày nói, xin lỗi, ông anh tôi bị đập vào đầu khi nãy. Chắc giờ vẫn chưa tỉnh hẳn. Nó nhảy lên nắm lấy hai Hoàng Minh kéo xuống nói khẽ, tên ốc, cơ mồm, muốn bị lộ cả đám hả? Hoàng Minh phản ứng kịp, ngồi thụt xuống, ôm đầu, la to, a, đầu tôi. Xạ Lạn, thằng nhóc hôn láo này, không phải mày một mực đòi theo sao? Giờ trách anh mày hả? Hoàng Minh giơ chân giả vờ đá vào thằng nhóc. Thôi, được rồi mãi chạy tới lôi hai người ra. Hắn rất đau đầu cặp anh em này, trước giờ vẫn vậy. Đi đi. Chúa sẽ phù hộ các con, một giọng nói phát ra từ ngoài cửa. Một khuôn mặt hốc hác, trắng bệnh đang nhìn qua cửa sổ nhỏ trên cánh cửa. Rồi cánh cửa bỗng nhiên mở hở ra. Giang bất ngờ chạy đến, đạp tung cánh cửa ra. Nhưng bên ngoài cửa chẳng có ai. Quái. Vô lý. Không thể nào nhanh như vậy được. Giang ngó đầu ra ngoài rồi quay lại nói. Mọi người bước ra khỏi căn phòng. Bên ngoài là một khoảng sân, à không, phải là hai chứ vì nền của sàn đã bị vỡ hầu như toàn bộ. Nó hầu như khiến cả hai tầng thành một vậy. Một chiếc cầu thang nối hai tầng lại với nhau. Phía dưới có một vài sinh vật đang lảng vảng, không biết có còn nên gọi chúng là người hay không vì cơ thể chúng đã biến dạng, chỉ mang hình vóc con người thôi. Một tên thậm chí còn đang đập đầu mình vào cột. Mặt chúng hoàn toàn biến dạng. Mọi người cúi thấp xuống người xuống. Chúng ta làm gì bây giờ? Nếu đi qua bọn chúng sẽ bắt được ta mất. Ngân hỏi. Chúng ta nên tìm đường thoát khỏi đây rồi tái khỏi động lại cửa chính. Đi lại cánh cửa phía kia đi, mắt cờ chỉ vào cánh cửa sắt phía cuối hành lang bên trái. Chạy đi, chúng đang đến đấy. Những con quái vật đó đang đến. Này, đừng nhìn tao. Một giọng hét vang lên bên song cửa sắt đối diện. Bóng một người đàn ông chạy vụt qua hành lang sau khung cửa. Từ bên này không thể nào qua bên đó được vì toàn bộ nền hầu như đã biến mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Mai nhìn sang. Dù là gì cũng nên rời khỏi đây đã. Ở đây tối quá. Xeo bất an trả lời. Mọi người đi men theo phần nền còn sót lại. Và hầu như tận lực cách xa nhóm Hoàng Minh, Mai và Xạ Lạn. Họ tiến dần đến cánh cửa bên phía đối diện căn phòng. Chật, trong bóng tối. Phía sau song cánh cửa sắt, hai bóng người cao lớn đang nhìn chằm chằm vào họ. Dám ra hiệu mọi người dừng lại. Bọn nó là ai? Tên bên trái hỏi hẳn là người của cha Martin, tên bên phải trả lời. Trông bọn nó có vẻ sợ hãi. Tao cũng thấy vậy. Ông chủ không thích tao với mày làm vậy đâu. Ừ, đó là một sự vô lễ thiếu chuyên nghiệp. Hay cứ để bọn chúng chạy trước. Rồi chúng ta sẽ bắt từng đứa lại. Tao muốn phần lưỡi và gan của đứa con gái. Tao muốn bộ não của tên béo. Tiếng đối thoại vang lên, xen lẫn vào nhau, khiến mọi người không thể nhận ra ai đang nói. Hai tên ấy vẫn tiếp tục gì dầm như thể xem nhẹ mọi người bên này. Hoàng Minh chợt lấy chiếc smartphone ghẻ trong túi mình và dọi đèn vào chúng. Hai sinh vật hầu như chỉ còn mang hình dáng con người hiện lên. Từng vết sẹo chằng chịt khắp cơ thể trần truồng của chúng. Anh mang theo điện thoại từ nãy đến giờ sao? Mai hỏi. Đúng, Minh trả lời. Tại sao khi nay anh không dùng nó để báo động? Mai có dấu hiệu sắp nổi khủng đến nơi thì. Bụp. Màn hình điện thoại bỗng tối đen đi. Sập luôn rồi. Minh giơ chiếc điện thoại, bất đắc dĩ nói. Đột nhiên, có tiếng mở chốt cửa từ cánh cửa sắt đối diện. Tao đổi ý rồi. Tao khát lắm. Tao muốn máu. Tên bên trái nhìn sang tên bên phải rồi nói. Tao cũng vậy. Tên bên phải trả lời. Má nó. Sao không theo kịch bản một tí nào vậy? Mọi người chạy. Hoàng Minh hét lên rồi quay phát người định bỏ chạy. Đồ nhát cái. Uổng công mày mang mác yêu nghiệt. Hai con quái con thôi. Cần phải sợ vậy sao? Mày xem đây. Giang cười đầy khinh bỉ. Cánh cửa sắt vừa mở ra, tên bên phải lao vào. Trên tay hắn là con dao bầu có vẻ quá cùn, nhưng Hoàng Minh vẫn không dám đặt cược may mắn bản thân vào độ sắc của con dao đó. Tên bên trái vừa lao đến trước mặt thằng nhóc Xạ Lạn đang đứng chết chân như trời trồng thì hắn giống như đâm vào cái gì đấy và bay ngược lại vào cánh cổng. Ha ha, thấy không? Bọn này giải quyết dễ như a. Giảm quay lại hất mặt lên nhìn mọi người khinh bỉ. Đống tiếng khinh bỉ như lại. Mọi người chưa kịp vui mừng quay đầu nhìn sang thì đã thấy con dao bầu ghim vào giữa trán Giảm trong khi hắn ta còn đang mở miệng. Một đứa mọi người quay lại thấy tên dị hợm bên phải vẫn còn giữ tư thế ném. Ầm. Cái xác ngã xuống, máu bắn tung tóe khắp nơi. Hoàng Minh nhìn thấy cái xác của Giảm vẫn đang mở trừng mắt nhìn qua bên mình. Hắn thấy não mình như nổ tung lên. Một giọng nói thôi thúc hắn chạy nhanh đi. Xeo phản ứng lại trước. Hắn quay đầu bỏ chạy. Chạy đi, tên điện trai thét lên. Mọi người quay đầu chạy về hướng cũ. Lúc này tên dị hợp bị Giảm làm ngã đã đứng dậy. Bước về cái xác. Sản phẩm mới sao? Có phải của chủ nhân không? Ha ha. Không cần biết. Hắn dùng con dao chém liên tục vào đầu cái xác rồi rú lên. Chân Hoàng Minh nặng như đeo chỉ. Mắt hắn sung huyết. Hiện giờ hắn vẫn đang đứng chết chân tại chỗ. Trong đầu đang cuồn cuộn thôi thúc bản thân bỏ chạy. Nhưng cơ thể thì đưa ra, run rẩy liên tục. Mai chạy đến nắm lấy hắn, kéo đi, Hoàng Minh. Chạy nhanh. Chân Hoàng Minh như mềm ra. Đầu óc hắn quay cuồng cực độ như sắp ngất đi. Hoàng Minh cắn mạnh vào lưỡi. Cơn đau giúp hắn hồi thần lại. Cố gắng đứng dậy nương vào Mai để chạy. Vừa xoay lưng lại thì. Vụ. Cảm giác mát lạnh chạy từ cánh tay trái truyền khắp toàn thân Hoàng Minh. Có gì đó vừa vượt qua. Phản xạ tự nhiên hắn bắt trúng một vật dài đang bay. Nhìn lại, một cánh tay cực kỳ quen thuộc. Liếc mắt sang trái. Cánh tay trái của hắn đứt lìa tận gốc. vết cắt phẳng lìa được gây ra bởi cái thứ mà hắn vừa cho là dị xét. Mài cũng chết chân tại chỗ. Á Hoàng Minh hét lên đau đớn, máu tuôn ra xối xả. Hắn cảm giác tử thần đang vẫy đôi tay chết chóc gọi mình đến vậy. Khuôn mắt hắn vặn vẹo tột độ vì đau đớn. Cách đột nhiên, mảnh sàn nhà mục nát còn sót lại của tầng này cũng như không thể chịu nổi thảm cảnh đang xảy ra mà bùng sôi bản thân. Cái sàn chỗ hắn và Mài bỗng nhiên sụp xuống. Hoàng Minh cảm giác như mình rơi rất lâu. Hắn cảm giác mặt mình đập mạnh xuống sàn. Hắn mơ thấy Mài bị xiên nát bét bởi bốn cây cốt sắt. Hắn thoáng thấy có ai đó lôi mình đi. Hắn cảm giác bản thân không còn thuộc về mình nữa. Chương 6, cờ rít bắt cơ đau đớn, lạnh lẽo. Trong sân, một thằng nhóc 6 tuổi đang đứng thế trung bình tấn. Đôi chân nó đang run rẩy, mặt tái xanh, mắt đầy tia máu. Phía sau nó, một ông lão với khuôn mặt hồng hào đang ngồi trên tròng tre, tay phải cầm ly trà đặc vẫn còn đang bốc hơi. Thằng kỳ con, ba mày giao mày cho tao thì trong 3 tháng này tao bảo mày làm gì mày phải làm đấy. Sao? Ban đầu mày mạnh miệng lắm mà. Mới 10 phút chịu không nổi rồi hả? Ông lão nhập một ngụm trà rồi gật gù nói. Chân con đau quá bác ba ơi. Thằng nhóc nếu máu. Thôi thôi, đi vô ăn cơm. Tối ra đứng tiếp. Tối nay không đứng đủ 30 phút thì chạy 5 vòng sân cho tao. Khu dạ, bác ba và Thuế. Nó nhảy cần lên chạy tới hôn chụt vào má ông lão rồi phóng vào sân sau. Cái thằng khỉ con này. Ông lão nheo mắt cười hiền hòa. Hồng Quyền có tam lưu. Lý gia là một gia tộc biến tấu hoàn toàn Hồng Quyền Nam Thiếu Lâm. Loại công phu này chú ý là tiết tấu, tốc độ và ý. Con hiểu gì con chết liền đó bác ba ơi thằng khỉ con, tao đang nói ai cho mày nhảy vô hoàng hạ. Không hiểu thì từ từ hiểu. Mày mới nghe mà hiểu thì mày đứng đây chứ không phải là tao đâu. Đau đớn, lạnh lẽo. Lạnh quá. Nó cảm giác được cơn mưa xối trên từng tớ da. Mắt nó lờ đờ nhìn ông lão với tứ chi vặn vẹo nằm bên vệ đường. Nước mưa xung quanh chuyển sang màu đỏ. Mưa to quá. Bác ba ơi, con đau quá. Chiếc ô tô chạy vút đi sau khi hạ cửa kính ngó đầu ra. Thằng chó này, mày chạy xe kiểu đê ho gì vậy? Đê má, giờ tông chết rồi sao? Mẹ nó, đê ho ai thấy đâu? Chạy mẹ đi. Ngày gì mà xui thế ho biết tiếng nói trong xe vụt qua tai nó. Nó nhìn chòng chọc vào chiếc xe đang chạy xa rồi nhìn qua ông lão nằm bên đường. Nó cảm thấy khó hiểu, nó biết bình thường là bác nó đã chửi theo xối xả rồi. Nó vẫn chưa hiểu được cái gì là chết. Xung quanh lờ mờ dần. Nó bị bác nó đẩy vào vệ đường. Tránh được xe nhưng đầu vào cột đèn. Nó cảm thấy mệt quá. Đau, đau quá. Hoàng Minh giật mình tỉnh dậy. Hắn thấy xung quanh tối đen, chỉ có một ngọn đèn cầy le lắt chiếu sáng một vùng nhỏ. Đây, đây là đâu? Tay trái tê quá. Hoàng Minh liếc qua tay trái mình rồi trợn sững sờ. Nó đâu rồi? Tay mình đâu rồi? Hoàng Minh đưa cánh tay còn lại lên vào đầu. Một cảm giác đau thấu xương thủy lan ra toàn thân hắn. Nhớ rồi. Đây không phải mơ. Ha ha, tất cả là thật. Con mẹ nó. Chó má sự thật. Cục tiếng chốt cửa văng lên. Hoàng Minh giật bắn người. Hắn muốn bật dậy nhưng cơ thể đã như mất hết sức lực. Một bóng dáng nhỏ bé bước vào. Hắn mơ hồ thấy được. Là thằng nhóc đó. Nó là người cứu mình sao? Tỉnh rồi sao? Mạng anh lớn đấy. Máu chảy nhiều thế trong khi không có dụng cụ sơ cứu mà vẫn sống. Bóng đen bước lại gần. Đúng là thằng nhóc trong đội của hắn xà lạn. Đây là đâu? Tên nhà báo đâu? Hoàng Minh cố gắng ngồi dậy và thều thào hỏi. Đây là có vẻ là phòng bếp. Còn tên nhà báo hả? Bên kia xạ lạn chỉ tay vào góc tối, kế bên chiếc bàn xoay, nơi mà ánh sáng ngọn đèn chiếu không tới. Hoàng Minh căng mắt ra cố gắng nhìn lại. Một người đàn ông da đen nằm co quắp nơi đó. Trên người anh ta xuyên qua 4 thanh sắt. Một thanh xuyên thẳng qua mắt ra sau gáy. Đã chết đến không thể chết thêm nữa. Con mẹ nó. Hắn ta là nhân vật chính. Hắn không thể chết lúc này. Càng ngày càng rối rồi. Hoàng Minh thì thầm. Nơi đây nằm ngay cạnh chỗ vỡ. May cho anh là tôi đi thang dây xuống kịp lúc thấy anh rơi xuống. Nếu không có nó thì giờ anh giống tên kia đấy. Xạ lạn vừa nói vừa lắc lắc cái vòng sắt trên tay. Cái đó là gì? Hoàng Minh lê sát người dựa vào tường và hiếu kỳ hỏi. Sớm 302, thiết bị điều khiển lực trường. May là lúc diễn hóa quyết định nó, nếu không thì tôi cũng chẳng sống nổi. Tiếp đây là bản yếu, do tôi tự soạn trong nhất thời mà giá điều chỉnh của đi cũng quá cao, mua không nổi. Nên nó chỉ có khả năng đoạn mạch điện với nâng vật khoảng 80 kg thôi. Không thể dùng tấn công. Tên đầu xù dùng súng lục bắn chết một tên. Tên còn lại nhảy vào hắn dùng răng xe nát hắn. Đám còn lại mỗi người chạy một hướng. Xạ lạn meo mày giải thích. Hoàng Minh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hắn móc trong ngăn kéo áo bờ lật ra một chiếc lọ thủy tinh, đổ một viên thuốc ra, cho vào miệng. Thể năng khôi phục, phát động tính toán phục hồi. 40 khả năng tái sinh chi đã mất. Tái sinh thất bại, phá hủy tiểu cầu, tăng tỷ lệ cầm máu, tăng sinh tế bào máu, tăng sinh mô cơ và xương, phục hồi tế bào não, cưỡng chế ngưng mọi hành động trong vòng 2 phút. Sau đó sẽ cưỡng chế tiến vào trạng thái hưng phấn. Mẹ nó, 40 mà cũng thất bại. Hoàng Minh bực bội lẩm bẩm trong đầu. Hắn đã bất động trước ánh mắt hiếu kỳ của Xà Lạn. Huỳnh một tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài phòng. Đó là tiếng bước chân. Từ độ vang của âm thanh có thể đoán được chủ nhân của nó to lớn thế nào. Đám lợn con, bọn mày đâu rồi? Tao ngửi thấy mùi bọn mày rồi. Một thanh âm khàn khàn như ai đó đang nhai sắt truyền vào tai Hoàng Minh. Mẹ nó, đê ho phải lúc này chớ. Hoàng Minh vẫn bất động. Trong đôi mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng. Xạ Lạn đứng bật dậy. Nó vội chạy đến hồi tắt ngọn đến. Nó chạy tới lôi sền sệt Hoàng Minh vứt vào tủ bếp. Rồi chạy chui vào tủ đồ bằng sắt đối diện. Âm chiếc cửa phòng bị phá tung ra. Một thân hình khổng lồ bước vào. Hắn cực kỳ cao, phát cao đến chí ít 2.5 mét trở lên. Hắn để trần thân trên lộ ra cơ thể chẳng chịt vết sẹo đỏ sẫm. Tao ngửi thấy bọn mày rồi lũ lợn con. Ra đây cho tao xé xác từng đứa một. Thân hình khổng lồ bước tới cái xác mại bà. Bụp. Dẫm nát đầu xác anh ta như một quả dưa hấu. Tiếng bước chân đùng đùng quanh quẩn trong căn phòng. Một âm thanh hãi hùng vang lên. Tên khổng lồ với tay nắm lấy bản lề cửa tủ bếp. Và có thể đây là nơi Hoàng Minh đang nấp trong đây sao? Âm thanh vang lên rất gần. Không khí dường như đông kết lại. Chương 7, chết trước đây có một đứa bạn nói với Hoàng Minh rằng, theo tao nghĩ thì chết dê ho đáng sợ. Chờ chết trong tuyệt vọng mới đáng sợ. Lúc đấy Hoàng Minh còn cười khẩy cái suy nghĩ của thằng này. Thậm chí còn nổ ra một cuộc tranh luận vô nghĩa vì nó. Hậu quả là hai thằng bị xem như hai tên điên trong quán cà phê. Nhưng lúc này, trong không gian chật hẹp, mùi gỗ mục nát, nấm mốc, kèm theo mùi máu tanh gây mũi làm Hoàng Minh tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Đôi mắt hắn trong bóng tối gần như mù lòa. Thân thể hắn vẫn chết lặng. Hiện tại, Hoàng Minh còn đang nghi ngờ rằng, ngoại trừ thai và mùi hắn thì những giác quan khác có còn tồn tại không? Một giây, hai giây, ba giây, thời gian trôi qua như một lưỡi dao bén đang cọ vào tim Hoàng Minh. Cái chết dường như đến với hắn gần hơn bao giờ hết. Lúc này đây, Hoàng Minh quên mất mình nín hơi bao lâu. Khoan đã. Sao lại lâu thế? Đáng ra thì cánh cửa tủ phải bị giật tung ra rồi chứ những suy nghĩ như điện xẹt vụt qua đầu Hoàng Minh. Âm một tiếng kéo cửa vang lên. Hoàng Minh giật bắn người. Nhưng đôi mắt hắn vẫn không hề nhìn thấy gì trước mắt. Có cảm giác rồi. Hoàng Minh run rẩy. Hắn đang dần cảm nhận được cơ thể quay trở lại. Nhưng để làm gì chứ? Dù gì hắn cũng phải chết. Ách! Một tiếng nghẹn vang lên từ phía đối diện. Không phải tủ này sao? Hoàng Minh bỗng thấy mừng như điên. Hắn cố gắng dùng đầu đẩy mở hở cánh cửa. May quá! Tên béo vơ trúng thằng nhóc rồi. Ha ha! Mày sống rồi Minh! Mày sống rồi! Một giọng nói vang lên trong đầu Hoàng Minh. Bên ngoài, tên quái vật đang nhấc đổng một đứa trẻ bằng một tay. Thằng bé dãy rủa kịch liệt. Cổ bị bóp nghẹt, khiến nó chỉ phát ra vài tiếng ách ách. Mặt nó đỏ bừng. Nó cố gắng nghiêng đầu ra phía sau, né khỏi lưỡi tên béo đáng liếm vào mặt mình. Ha ha, con lợn nhỏ, tao sẽ dẫn mày đi chơi. Giọng khàn khàn của tên khổng lồ trở nên vô cùng bệnh hoạn. Hoàng Minh run lên cầm cập. Trong đầu hắn, lúc này, dường như có hai âm thanh như vang lên cùng lúc. Hai giọng nói vang lên khiến đầu óc hắn càng lúc càng khó chịu, mơ hồ. Cơ hội của mày đó. Nó muốn lôi thằng nhóc ra ngoài. Lúc đó là mày có thể thoát. Giọng nói vang lên đầy dụ dỗ, thằng chó, mày nghĩ mày còn sống tới giờ là nhờ ai? Thằng vong ân phụ nghĩa. Một âm thanh bén nhọn khác vang lên như cớ vào não hắn. Mày chỉ là con người thôi Hoàng Minh à, nó muốn sống, mày cũng muốn sống. Mày ra cũng chẳng cứu được nó đâu. Hai đứa chết chẳng thà. Âm thanh dụ dỗ tiếp tục nỉ non. Dối trá, mày chỉ đang tự biện hộ cho mày thôi. Hoàng Minh, mày chỉ muốn sinh tồn thôi sao? Mày không phải muốn sống như một con người sao? Âm thanh bén nhọn còn lại gào lên càng lúc càng cao. Giờ đây, đôi mắt Hoàng Minh đỏ bừng như muốn xuất huyết. Nó trở nên sung huyết một cách bất thường. Đúng, tao không chỉ muốn sống mà là muốn sống như một con người. Hoàng Minh lẩm bẩm. Phải làm sao? Phải làm sao? Đúng rồi, lọ thuốc. Hoàng Minh cấp tốc nghĩ đến. Hắn nghĩ đến tác dụng của viên nén siêu tái sinh. Có một tiếng gọi dụ hoặc như đang lôi kéo tay hắn cầm lọ thuốc và chút hết số viên nén còn lại vào miệng. Trạng thái bất thường. Tế bào sinh động bất thường. Sinh mệnh đang trôi đi. Dự báo còn 99-90-85. Âm thanh máy móc vang lên trong đầu Hoàng Minh. Âm thanh này hoàn toàn khác với hai âm thanh khi nãy. Một luồng sức mạnh cực kỳ to lớn đang trào ra từ trong cơ thể hắn. Giờ đây, Hoàng Minh hầu như đã mất đi toàn bộ lý trí. Hắn gào lên thê lương như một con thú bị dồn vào giường cùng. Hoàng Minh vươn cánh tay còn lại hiện giờ đã to hơn một vòng và phá tan cánh cửa tủ. Hắn lao đến tên béo như một con thú. Lúc này, tên béo đang lôi sềnh sệt thằng nhóc xạ lạn ra khỏi căn phòng. Bất ngờ một luồng sức mạnh khổng lồ từ phía sau ập đến như muốn hất tung hắn. Một luồng khiếp sợ trào lên trong lòng hắn. Cảm giác này chỉ xảy ra trước khi ngài thoát ra. Lúc mà hắn bị trói chặt tay chân và xung quanh là một đám tên điên mặc áo bờ lật trắng cầm dao kéo. Hắn cũng gào lên. Hắn cố sức chụp vào phía sau để lôi cái vật khiến hắn hoảng sợ trên lưng xuống. Đống hắn rắc nhẹ bấm như bản thân đang bay lên, xoay tròn. Một thân hình quen thuộc hiện ra trước mắt. Một thân hình to lớn, xấu xí, trên lưng có một sinh vật đen ngòm và cái thân hình to lớn ấy không đầu. Hắn như hiểu ra rồi chìm vào bóng tối. Lúc này, không ai còn nhận ra được Hoàng Minh nữa. Hắn như một con quái vật đen ngòm đang ngồi gục đó, bất động. Giáo cơ thể Hoàng Minh bỗng chốc vỡ nát ra rồi rơi xuống tụ thành một đống than đen. Lúc này, không ai chú ý thằng nhóc xạ lạn đã đứng dậy từ lúc nào và đang mỉm cười. Chương 8, chuyện gì đang xảy ra? Trong một căn phòng đổ nát tối tăm, nơi đây cứ như vừa trải qua một cuộc tàn sát thảm khốc. Tay chân, nội tạng, máu đã khô bết lại với nhau, tất cả tạo nên một cảnh tượng hãi hùng như trong lò sát sinh. Nếu một người bình thường ở đây thì có lẽ không chỉ nôn ra mật bằng thôi. Trên đống xác người, một cơ thể gầy gò, nhỏ bé, khuôn mặt tái nhợt nằm co quắp. Nó có vẻ là cái xác hoàn hảo duy nhất trong cái lò sát sinh này, nhưng có vẻ nó cũng hết sức tàn tạ. Đúng, cái xác của mình. Nó co giật vài giây, khuôn mặt trở nên vặn vẹo như thể chịu đựng một cơn đau kinh khủng. Vài phút sau, cái xác bắt đầu ngồi dậy. A, đau quá. Mẹ nó phải gãy ít nhất hai cái xương sườn rồi. Âm thanh đau đớn phát ra từ cái xác. Nó mò mẫm lấy một miếng vải cũ từ quần áo của một người xấu số nào đấy bên cạnh, rồi bó quanh bụng. Sau đó, nó chậm chạp đứng dậy. Ngã xuống ít nhất hai tầng mà vẫn sống, xem ra mẹ vẫn phù hộ mình. Tiểu này không biết là may hay không. nếu mà sàn nhà không sập lúc nãy thì cũng bị hai tên điên kia bổ đầu như mấy tên ma cũ. Nó sờ vào sợi dây chuyền trên cổ rồi thều thào. Trên mặt dây chuyền có khắc tặng con yêu, xà lạn. Trong không khí thoang thoảng mùi gây mũi như vật gì đó bị đốt cháy khét. Một cơ thể đen xì đứng bất động, trên tay vẫn còn cầm một cái đầu to với khuôn mặt biến dạng xấu xí. Nó đang tan rã dần dần trở thành một đống than cốc. Thế nào, thành công chứ? Cái thằng này không ngờ bùng nổ dữ vậy. Vật hiến tế lần này không tệ phải không? Một giọng nói vang lên từ một góc tối. Phải, tinh khiết ý nguyện lực như vậy hiếm có lắm. Dù gì may mắn chúng ta mới gặp một thằng được đánh giá yêu nghiệt mà. Lần này không tệ, hoàn thành 8 phần 10 rồi. Thêm một giọng nói khác vang lên. Ba nội nó. Cái thứ quỷ này cần yêu cầu dườm già quá. Tốn không biết bao nhiêu thời gian. Không nhờ lần này giành mua được lừa dối quyển trục thì không biết đến năm nào mới sống nữa. Nếu nó mà không yêu cầu vật tế tự nguyện hy sinh mà còn phải được đánh giá có tư chất thì đâu gọi là quang minh như thế. Mà không như vậy thì tao đã giết vài thằng nở tờ cờ cho rồi. Nhưng mà không phải vậy thì nó không chỉ là vật phẩm được đánh giá cấp B thôi đâu. Tao biết chứ. Tao chỉ là khó chịu thôi. Mà mày có chắc là có thể hồi sinh hắn không? Hẳn là có thể. Dù là vật phẩm cấp B nhưng cũng là tác phẩm của lão điên kia mà. Trong giọng nói bất giác rung nhẹ nhẹ. Cuộc trò chuyện kỳ lạ này đến từ một bóng đen mờ ảo trong góc phòng và thằng nhóc xà lạn. Khuôn mặt và thân hình của thằng nhóc bắt đầu biến đổi, trở thành một kẻ mà đáng lẽ đã chết rồi. Máy phản chiếu quang học của tao không tệ chứ? Mẹ nó thế mà chỉ được đánh giá cấp D. Bóng đen nói. Dùng lừa bọn người mới thôi chứ cái đồ dòm của mày mà lừa được bọn cấp S thì đâu phải bỏ tiền mua lừa dối của chúng. Thằng nhóc xà lạn lúc này đã biến thành một người hoàn toàn khác. Một kẻ đáng ra đã chết sẹo. Bóng đen kia tiến đến gần đống than cốc rồi chọc chọc vào nó. Thằng mập này tinh thần yếu thật. Tao vừa gieo một luồng ám chỉ là nó tệ xác mẹ nó mất. Biết cái thuốc của nó mạnh thế thì phải ép hỏi ra công thức. Sau này ép cho bọn lính mới sử dụng cũng là lựa chọn không tệ nha. Bóng đen nói thôi đi thôi. Đủ rồi. Lựa thêm vài đứa nữa là đủ vật tế. Không nhanh quyển chụp hết năng lượng là bị cương ép trở về đấy. Mua không ít vì đâu. Xèo quay đầu bước ra khỏi phòng. Bóng đen cũng cấp tốc đuổi theo. Nếu Hoàng Minh có thể thấy được hắn sẽ nhận ra bóng đen này cũng là một kẻ đã chết giảm. Hai người bỏ đi, mặc cái xác giờ chỉ còn lại than cốc ở lại. Bọn chúng không chú ý, lúc này một luồng khói đen từ ống thông gió bay xuống vờn quanh đống than đen. Chương 9, thế bộ gì đời bạn có tin vào ma quỷ không? Có tin vào những hiện tượng tâm linh siêu nhiên trên thế giới này không? Hiện nay vấn đề ma hay linh hồn có tồn tại vẫn là một khái niệm mơ hồ đối với các nhà khoa học. Có một vài người bảo linh hồn có cân nặng và sẽ trôi đi trong vài giây sau khi cơ thể chết. Còn một vài nghiên cứu lại cho rằng, linh hồn chỉ là một trạng thái sóng điện do não phát ra, còn sót lại của sinh vật tồn dư trong không gian mà thôi. Thế ma là gì? Nói đơn giản thế này. Khi tim bạn ngừng đập, trong khoảng vài giây sau đó não vẫn còn hoạt động và nó phát tán một lượng lớn sóng não ra không gian, đa phần là do sợ hãi. Khi tâm trạng con người càng kích động thì não phát ra lượng sóng càng lớn. Nhưng khi trong không gian, nguồn năng lượng này mất đi nguồn cung là cơ thể thì nó bắt đầu đi ăn những nguồn năng lượng kế bên, để khuyết đại bản thân. Một số người bị ma nhập họa chăng là do hiện tượng tương thích sóng khiến họ bị ăn quá nhiều sóng não khiến não bị ảnh hưởng. Nguồn năng lượng này mang theo ý chí và tâm tình của người trước khi chết và khi nó lớn đến một mức độ nhất định, nó sẽ bắt đầu ảnh hưởng không gian xung quanh. Nhưng mọi người đừng lo, sẽ chẳng có nhiều ma như thế đâu. Lực trường trái đất sẽ từ từ triệt tiêu lượng sóng dư thừa mà nó xem ra rất này. Nhưng một vài lý do gì đó lực trường không giải quyết được thì các bạn biết rồi đấy, hiện tại vờn xung quanh Hoàng Minh là một luồng khói, một bóng đen hay một thực thể nào đó khó xác định. Luồng khói đen này bắt đầu tụ thành hình dáng một người lơ lửng trước mặt Hoàng Minh. Nếu có máy đo sóng, bạn sẽ cảm thấy mức sóng trường ở đây nó hỗn loạn đến mức nào. Nói đến Hoàng Minh, trạng thái của hắn bây giờ hẳn là đã chết. Vì trước đó sử dụng viên nén siêu tái sinh quá liều, khiến nào hắn hoạt động một cách sinh động bất thường. Bây giờ hắn đang tồn tại dưới trạng thái mà một số người hay gặp khi ngủ, lơ lửng trên không và nhìn bản thân mình phía dưới mà không làm được gì cả, hay còn gọi là xuất hồn. Tâm trạng Hoàng Minh thế nào? Đáng lẽ ra hắn phải sợ hãi tột độ vì nhận ra mình đã chết, nhưng không, hắn lanh tĩnh một cách bất ngờ. Nhìn xung quanh thư thể ngộ ra, à, mọi chuyện là như thế. Việc hắn vẫn còn duy trì trạng thái này mà không mẹ gã bài xích là do một liên kết mỏng manh giữa hắn và chiếc huy hiệu con toy. Liên kết này giữ cố định hình thái hắn khỏi cơn báo điện từ xung quanh. Bây giờ Hoàng Minh đang đối mặt với thê bổ dị đờ luồng khói đen đang nhìn chằm chằm vào hắn. Đúng hơn là hắn trong trạng thái linh hồn. Nó nhìn Hoàng Minh với đôi mắt thèm khát. Nếu thứ đó còn có thể gọi là mắt. Hoàng Minh có thể cảm thấy nguồn năng lượng mạnh mẽ đến tột cùng đến từ sinh vật, à không, nói đúng hơn là linh hồn đã đạt đến mức thực thể hóa trước mặt. Luồng năng lượng này lớn hơn bất kỳ năng lượng nào mà hắn thấy trước đây, kể cả luồng từ trường vô tận của trái đất bên cạnh. Hắn cũng không biết tại sao bản thân có thể lãnh tĩnh đến mức thờ ơ như vậy. Thê bổ dị đờ vươn tay chạm vào Hoàng Minh. Một luồng sức hút cực kỳ mạnh mẽ không thể nào kháng cự lại tràn đến. Hoàng Minh không chống cự, có gì đó mách bảo hắn như thế. Trong nháy mắt hắn bị nuốt chửng hoàn toàn. Một luồng sức mạnh cực kỳ to lớn tràn ra từ thể bộ gì đó. Hắn cảm thấy bản thân mạnh hơn trước không chỉ 10 lần. Nguồn năng lượng thừa từ hắn tỏa ra làm không khí xung quanh trở nên mờ mèo. Nhưng hắn không hề chú ý một liên kết từ nãy giờ vẫn không biến mất. Liên kết từ Hoàng Minh đến chiếc huy hiệu, hay bây giờ phải nói là từ hắn đến chiếc huy hiệu mới đúng. Biết. Chương 10, vật chủ, nọc nọc. Vào đi, tôi đã về thưa ngài kế hoạch thế nào? Bước đầu đã hoàn thành. Bảo đảm vật thí nghiệm sẽ không chết non chứ? Một đạo bảo mật cấp A thôi. Ông ta bảo vật thí nghiệm ông ấy chọn không dễ chết đến thế. Chúng ta cũng không thể quá bỏ mặc quy tắc được. cấp trên không thích đầu thương ngài. Đương nhiên ta tin lão già đó. Ta chỉ sợ vật thí nghiệm của hắn chịu không nổi thôi. Ngươi lui xuống. Bảo lão sở tan đấy chuẩn bị bước hai. Cấp trên có vẻ khá sốt ruột rồi. Ngài thấy có cần thông báo với ngài dịp 33 không? Đừng đụng đến lao điên đấy. Hội đồng còn đang điên đầu với mớ vũ khí hắn xả ra chợ đen đây. Thu lại được một ít, còn lại bị bí mật bán đi cả. Đau đầu thật. Chỉ thuốc sở tan nhanh lên thôi. Cháu hắn cũng sắp lên hàng rồi. Vâng, thưa ngài. Thế giới là gì? Với vốn hiểu biết hạn hẹp, con người chia thế giới thành hai phần, hữu hình và vô hình, hay còn gọi là vật chất và tinh thần. Chúng như hai mặt của một thái cực. Vật chất chỉ những thứ mà đến hiện tại con người có thể phát hiện được cấu tạo từ các hạt điện tử trái chiều. Tinh thần tức tâm là một nguồn năng lượng từ trí tuệ và ý thức. Khoa học phương Tây lấy vật chất làm nền tảng, còn phương Đông thì dùng tinh thần làm nền tảng để dựng nên học thuyết của mình. Hàng trăm năm qua, kể từ khi khoa học phương Tây phát triển và xâm lấn dần về lục địa phía Đông, khiến cuộc chiến về chủ nghĩa bùng nổ và gay gắt đến tận thời điểm hiện tại. Nói đến khoa học phương Tây lấy vật chất làm gốc để phát triển, chúng từ cho tàn của hội thánh đi lên càng lúc càng bùng cháy rực rỡ. Vị thế của khoa học vật chất là không thể thay thế trong thời điểm hiện tại. Chúng dần trở thành một tôn giáo với vô số tín đồ tôn sùng. Nhiều người trong giáo phái này tin rằng vật chất quyết định ý thức. Nếu bạn chưa rõ nó là gì thì tôi xin giải thích thêm. Khoa học vật chất cho rằng tinh thần, ý thức vô hình, là sóng não do bộ não phát ra nên não bộ, vật chất hữu hình là cơ sở quyết định ý thức ra sao, như thế nào. Đối lập, khoa học tinh thần là chủ lưu của các quốc gia phía Đông, thậm chí là cả thế giới trước khi phương Tây bị khoa học vật chất chiếm lĩnh. Nó là kiến thức của nhân loại qua hàng triệu năm phát triển để đối phó với tự nhiên và siêu nhiên. Tín đồ của nó hiện nay cho rằng ý thức quyết định vật chất, tinh thần năng lượng linh hồn là thứ sinh ra đầu tiên, sau đó chúng mới cụ hiện ra hình thái hữu hình của bản thân. Cuộc chiến của hai tôn giáo này vẫn kéo dài đến hiện tại, chỉ chuyển từ hình thức bạo lực sang ôn hòa hơn mà thôi. Tuy nhiên, theo nhiều tài liệu cổ thì trước đây chúng đã từng là một thể thống nhất cho đến khi Rèn Đẹp Cặp Tết rời chúng ra. Vật chất và tinh thần được xem là một thể thống nhất phụ thuộc lẫn nhau. Tất cả nguồn năng lượng đều cần có vật chứa và vật chất không thể nào tồn tại nếu thiếu năng lượng. Biết phát hiện sóng siêu duy vượt cấp C tự động khởi động tái thiết lập thất bại phát hiện lỗi. Khởi động quay về xã bờ biển khẩn cấp đếm ngược 19. Quay lại với nhân vật chính của chúng ta Hoàng Minh. Trạng thái hiện tại của hắn đơn thuần là một nguồn năng lượng không còn vật chứa. Đáng lẽ nguồn năng lượng vô chủ này phải bị từ trường trái đất loại bỏ vì trái với lẽ tự nhiên. Nhưng hắn vẫn còn tồn tại. Đối với việc này kẻ vừa nuốt chửng hắn tên bộ dĩ đỡ cũng chẳng buồn suy nghĩ đến lý do mà Hoàng Minh có thể tồn tại trước khi bị hắn nuốt chửng. Đương nhiên, với một sinh vật như bộ dĩ đỡ, hắn phải cần vật chủ để tồn tại. Điệu lý hồ vệ là vật chủ của hắn. Bộ dĩ đỡ là sản phẩm của tập đoàn mù cộp khi thí nghiệm nạ nổ hóa lên não bộ của điệu lý hồ vệ. Bộ dĩ đỡ chính là linh hồn được diễn hóa từ điệu lý, một con người tầm thường. Hắn không hề ý thức được vấn đề mình vừa làm. Một chiếc ly chỉ có thể chứa lượng nước hữu hạn. Đối với một kẻ có cơ thể bình thường như Biểu Lị thì Ổ Dị Đở là giới hạn của hắn. Tập đoàn Mù Cộp đã thực hiện vô số thí nghiệm nhằm lớn mạnh Ổ Dị Đở nhưng đều không khả thi. Nhưng bản năng khiến hắn hấp thụ linh hồn hòa mình. Lúc này, hiện tượng giọt nước tràn ly xảy ra. Trong một khu thí nghiệm dưới lòng đất, nơi đây bây giờ chỉ là tàn dư của một cuộc tàn sát. Máu, nội tạng, tứ chi khắp nơi. Một vật thí nghiệm được ngâm hoàn toàn trong khoang dinh dưỡng với các ống nối được đâm sâu vào mũi và miệng, đảm bảo đủ dưỡng khí và dinh dưỡng cho hắn sinh tồn. Vật thí nghiệm lúc này đang kịch liệt bùng nổ, rồi chậm rãi tĩnh lặng. Dịch trong khoan dưỡng chậm rãi biến dần thành màu đỏ. Hắn là Biểu Lý Hổ Vệ. Giết chết vật chủ Biểu Lý Hổ Vệ thưởng 5.000 tiền. Thông báo tất cả, cốt lõi thế giới bổ gì đờ biến mất. Thế giới bắt đầu tăng dần độ bài xích. Độ khó tăng lên cấp A 1 giờ sau tự động bay về tự khu. 321. Đếm ngược hoàn tất. Tự động về lại xạ bờ pin. Rẽ sệ toàn bộ hệ thống. Lúc này chiếc huy hiệu của Hoàng Minh nháy sáng liên tục rồi biến mất. Chương 11. Âm mưu lớn kẻ lạ mặt trong một cái ga da cũ. Xung quanh chất đầy lỉnh kỉnh một đống dụng cụ cũ nát, sàn nhà màu trắng ố bẩn. Một cơ thể trắng bệnh, trần truồng, chàng trịt vết và khoảng 15-16 tuổi đang nằm trên một cái bàn gỗ cũ. Kẻ nằm trên bàn dường như đã chết từ lâu, cơ thể lạnh ngắt, không có hơi thở, không tỏa ra một tí dấu hiệu của sự sống nào. Cánh cửa gỗ mở ra, một lao giả với chiếc áo bờ lật trắng ngả vàng bước vào. Trên tay gã là một chai chứa dung dịch màu cam, không nhãn. Gã nốc một hơi gần hết chai, rồi lảo đảo vịn một tay vào thành bàn, nơi thi thể nằm. Đừng con mẹ mày, ở tỉnh, tỉnh ở tao đê có nhiều thời gian để chơi với mày đâu. Dậy. Lao giả đá văng thi thể xuống đất. Mẹ nó, thằng nào đánh tao? Cái cơ thể dường như đã chết ngảy dựng lên. Hắn đảo mắt xung quanh muốn kiếm kẻ đã đá mình thì. Bút. Cái chai trên tay lão giả bay vào đầu hắn. Khiến mắt hắn tối sầm, suýt chết đi khi chỉ vừa mới tỉnh dậy. Hắn quỳ xuống, hai tay ôm lấy đầu. Mẹ nó cái bọn kiểm soát, làm ăn ngày càng tệ, có vài cái chiều không gian nhỏ tí mà cũng để bút. Chết vài vật thí nghiệm rồi mà suýt chết thêm thằng nữa. Cái hội đồng là ăn như xịt. Ai quy thằng nào cũng như nhau mà lần nào cũng bắt tao làm dọn dẹp. Lão già ngồi xuống chiếc ghế xoay và chỉ tay lên trời chửi động. Mày còn nhớ mày là ai không? Nhớ thì đọc tên. Giọng nói cục cằn của lão lại hướng vào kẻ suýt bị gã giết chết. Lúc này cái cơ thể ngồi rút vào góc Gaza, run lẩy bẩy. Trên đầu hắn vẫn còn đau đớn tột độ. Ánh mắt hắn hoảng sợ nhìn lão già. Nhớ, nhớ. Ông là ai? Tao hỏi tên mày. Lão già quát. Hoàng Minh thưa ông. Cơ thể tàn tạ run rẩy trả lời. Tốt. Thằng An Nam. Mày có thể gọi tao là Dịch. Lão già nói. Vâng. Dịch. Hoàng Minh đáp. Cầm lấy. Dịch bất cho Hoàng Minh một chiếc vòng tay màu bạc trắng, thoạt nhìn có cảm giác vô cùng khoa huyễn.
Đây.
Đây là Hoàng Minh sợ sệt bắt lấy. Vòng không gian. Đừng có làm nhảm. Tự về mà mò. Tao đê ho có thời gian cho mày đâu. Trong đó, có vài món bọn chúng gửi mày ở. Giờ biến đi. Lao Dịch hầm hử. Nhưng Hoàng Minh há mồm muốn nói. Nhưng lão Dịch đã lấy từ túi láo ra một vật hình dạng cây súng. Nó như một cái điều khiển gắn với tay cầm của súng, phía trên là một ống đựng một loại dung dịch màu xanh lá. Luôn ánh sáng từ đầu cây súng tạo thành một vòng xoáy màu xanh xuất hiện dưới chân Hoàng Minh. Một cảm giác hụt hẫng dưới chân là thứ Hoàng Minh còn cảm thấy trước khi mất đi chi giác lần nữa. Tích đã giao máy quét và vòng không gian cho Mâu M15. Bọn mày nên coi lại hệ thống liên không gian đi. Càng lúc càng nhiều bụt do máy lao quái thai tạo ra đấy. Đây là lần cuối cùng trước khi nó đến rồi. Cháu tao không thể chết oan uổng như vậy. Nếu lần này mà thất bại tao sẽ cho nổ toàn bộ, kể cả bọn quái thai tụi mày. Dịch móc từ túi áo một vật có hình dáng bộ đàm và nói bảo. Chính ông cũng là một lão quái thai thôi Dịch à, chẳng phải ông có vô hạn phiên bản cháu mình sao? Âm thanh phát ra trong bộ đàm. Bọn nó đê ho phải cháu tao. Dịch gầm lên giận dữ. Rồi. Giờ mặn hạn thằng đang điều tra vụ tuần vật phẩm á thần ra ngoài. Tốt nhất ông nên giữ bọn liên minh ở đại vũ trụ của ông ngoài cuộc đi. Bọn chúng có vẻ đánh hơi được gì đó rồi. Âm thanh kia có vẻ không quan tâm lắm. Rồi. Giờ biến mẹ mày đi. Dịch đứng dậy. Hắn có vẻ sắp mất bình tĩnh. Vẫn thua lốt như ngày nào hả Dịch? Chẳng lẽ ông đến giờ vẫn không học được phép lịch sự sao? Mày nghĩ trong bộ óc thông minh nhất vũ trụ này cần đến mấy thứ đó sao? Chỉ vũ trụ của ông thôi, Dịch. Giờ mờ mờ. Bíp phát hiện ID bất thường. Yêu cầu quá trình định danh. Bíp linh hồn thuộc Phạm Hoàng Minh. Thuộc khu vực A71. Cường độ linh hồn 6, 1. Thân thể không xác định. Tiến hành bắt buộc dung hợp thân thể và linh hồn. Lỗi dị thường. Dung hợp thất bại. Cưỡng chế Dịch chuyển về khu vực A71, phòng nguyên chủ. Dịch chuyển hoàn tất. Tiến hành kết toán. Chương 12, linh hồn phân thể. Một, vẫn cảm giác lạnh buốt ấy. Cảm giác lạnh buốt của cơn mưa đầu xuân. Nó ngồi chết chân bên lề đường, nhìn chằm chằm vào cái xác đã không còn nhận ra được rõ ràng hình dáng nữa. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức nó còn không kịp nhận ra chuyện gì mới xảy ra nữa. Trong cái tâm trí của đứa trẻ 7 tuổi đa phần chưa nhận biết rõ ràng khái niệm cái chết. Nhưng thảm cảnh trước mắt kinh khủng đến mức bản năng sinh tồn mách bảo cho nó, chuyện gì đang diễn ra trước mắt nó. Chiếc xe tải đã chạy đi xa trong tiếng hô hào chửi bới của người xung quanh. Nó cố gắng bỏ đến gần cái xác. Đi về bà ơi. Ba cháu bảo hôm nay có rượu bác thích đau quá. Đó là tất cả những gì Hoàng Minh còn nghĩ đến từ khi tỉnh dậy. Cảm giác đau này không đơn thuần xuất phát từ thân thể, mà giống như sâu tận trong tâm hồn hắn vậy. Cảm giác như có thứ gì xé đôi linh hồn hắn. Hắn quỳ rạp trên đất, hai tay ôm đầu và không ngừng run rẩy. 10, 20, trọn vẹn 30 phút hắn mới bắt đầu quen dần với cơn đau này. Cảm giác lúc này là chết lặng. Cảm giác này không tốt một chút nào. Dù là nó khiến cho hắn có thể bắt đầu suy nghĩ trở lại, nhưng nó khiến cho cơ thể trở nên trì trệ, mất hầu như hoàn toàn cảm giác. Nếu bây giờ có ai cầm dao đâm vào hắn, có khi hắn còn chẳng cảm giác được vị trí đâm ở đâu nữa. Ta đang ở đâu? Hoàng Minh vô lực thì thảo. Khu A71, phòng sở hữu của Nguyễn Hoàng Minh. Một giọng nói vang lên trong đầu Hoàng Minh. Vậy ra mọi thứ vẫn không phải ác mộng. Hoàng Minh hiện tại rất mong rằng tất cả những gì hắn trải qua đều là ác mộng. Hắn chỉ cần tỉnh lại mọi thứ đều về như cũ. Hắn vẫn là thằng sinh viên dù phải vật lộn với cuộc sống. Dù cho trước đây, rất nhiều lần hắn tưởng tượng bản thân thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt. Hắn luôn ước rằng mình là nhân vật chính, là tiêu điểm của một cuộc phiêu lưu. Nhưng hắn nhầm. Hắn chỉ không hề muốn thoát khỏi cuộc sống cũ. Hắn chỉ muốn sống tốt hơn, có màu sắc hơn mà thôi. Nhưng đó không phải là màu máu như hiện tại. Hắn sợ chết. Hoàng Minh vùng vẫy đứng dậy một cách khó khăn. Chỉ hành động này thôi mà như đã tiêu hết toàn bộ thể lực của hắn. Hắn khó khăn mặc quần áo che đi những vết khâu và chẳng chịt trên cơ thể. Lúc này đầu hắn vẫn còn như hồ nháo. Hắn không biết tại sao mình vẫn sống. Chẳng phải bộ gì đờ đã nuốt chửng hắn rồi sao? Không phải hắn bị chôn vùi cùng hàng trăm linh hồn trong bệnh viện tâm thần sao? Cơ thể này của ai? Và người tự xưng là Dịch là ai? Những điều ông ta nói có nghĩa là gì? Tinh thần của hắn vẫn chưa có khả năng tập trung để phân tích những vấn đề này. Lúc này, bên lồng ngực phải của hắn sáng lóe lên. Chiếc huy hiệu con toy mà hắn tưởng đã biến mất trong ảo lật lại xuất hiện. Hắn cảm giác được một sợi dây liên hệ nào đó giữa hắn và huy hiệu. Một luồng ấm áp dễ chịu từ linh hồn được sinh ra. Hắn cảm thấy mình như kẻ khát nước lâu ngày được uống nước mát vậy. Cơn đau từ từ giảm bớt, nhưng cơ thể hắn vẫn không thể nào hoạt động linh hoạt được. Chẳng lẽ ta sống được là nhờ nó sao? Hoàng Minh vuốt ve chiếc huy hiệu. Cái vật phẩm khó hiểu này đã cứu hắn. Trước đây hắn cảm thấy đây là vật phẩm tiêu ký hắn với không gian này. Nhưng có vẻ hắn đoán sai. Thứ này đặc biệt hơn thế rất nhiều. Bởi lẽ nếu quyền năng của thứ này là phổ thông thì mục đích của không gian này là vô nghĩa. Vậy tại sao ta lại có nó? Có phải ngẫu nhiên không? Mặc kệ. Chuyện tốt thì cũng đã nhận, chuyện xấu cũng chẳng thể nào tránh khỏi. Tới đâu hay tới đấy vậy. Không phải một kẻ quá xuất sắc trong phân tích tình huống nhưng hắn cũng hiểu một chuyện rằng, bản thân chưa đủ khả năng để hiểu được. Hắn chưa thể hiểu được và hiện tại cũng không nên hiểu. Bởi lẽ, kẻ kéo hắn vào đây mà hắn còn không cảm giác được thì bản thân hắn hiện tại không phải của hắn. Đúng ra thì thân thể hiện tại cũng không phải của hắn. Cái cơ thể xa lạ, tràn đầy vết vá này. Hoàng Minh biết rằng, hắn phải nhẫn mại để biết mình bị ai thao túng. Bởi hiện tại, hắn cảm giác bản thân vừa mất đi thứ gì vô cùng quan trọng. Hoàng Minh đứng dậy, khập khiễng tiến dần đến cửa ra. xin hỏi người chơi muốn đi đâu? Khu công cộng, khu chế tác đi, khu chế tác đi. Đây có lẽ là quảng trường lúc trước dùng để tạo vật phẩm đầy xác nhận. Chương 13, linh hồn phân thể 2, ánh sáng lóe lên. Hoàng Minh đã thấy mình đang đứng tại quảng trường. Quả cầu màu trắng vẫn nằm giữa trung tâm quảng trường. Hoàng Minh nhìn lên tay phải mình. Vòng tay mà lão Dịch cho vẫn nằm đấy. Chiếc vòng điêu khắc rất khoa huyễn và hắn nhận ra mình chẳng biết cách sử dụng thứ này. Cho dù hắn hô to gọi nhỏ vẫn chẳng cách nào mở thứ này ra cả. Bất đắc dĩ hắn tiến về phía quả cầu. "Đi, cách sử dụng vật này như thế nào?" Hoàng Minh thử dò hỏi. Hắn cảm thấy quả cầu này sẽ cho mình đáp án. Vật phẩm không xác định, cần tiến hành quét hình kiểm tra. Yêu cầu thanh toán 100 quỷ. Màn sáng lấp lóe và một dòng chữ xuất hiện trong đầu hắn. "Kiểm tra số dư của ta." Hoàng Minh hô lên. "Số dư 5000 quỷ." Đi cho hắn đáp án khiến hắn ngẩn người. "Sao lại nhiều thế? Ta đã ăn cướp của ai bao giờ mà không nhận ra hả?" Hoàng Minh cực kỳ ngạc nhiên. Thông qua đám ma cũ hắn biết quỷ khó kiếm đến mức nào, đặc biệt là người mới như hắn. 5000 quỷ cũng là quá nhiều đi. Tiêu diệt toán gì đờ? Phá hủy bản nguyên của thế giới ảo lật một. Phần thưởng 5000 quỷ. Đi cho ra đáp án mà Hoàng Minh thắc mắc. Như này mà cũng được sao? Một game kiểu này ạt mờ ỉn không còn à? Hoàng Minh cảm thấy như bị dĩa bánh trên trời nên xuống. Mà dĩa bánh này có phần hơi lớn quá. Lớn ở cái mức độ tiếp không khéo sẽ đẻ chết cả hắn. Hoàng Minh không phải tên ốc. Hắn biết mọi thứ đều có lý do của nó cả. Hắn không phải ngẫu nhiên được hồi sinh, không ngẫu nhiên gặp một đám quái dị kia và không ngẫu nhiên có chuyện bụt trên người hắn. Hắn biết ở không gian này có một đám ạt mờ ỉn thật chứ không phải đùa. Và đám ấy được gọi là hội đồng. Một đám quyết định cách bọn hắn tham gia trò chơi này. Và đám ấy không phải máy móc hay ai mà làm việc theo quán tính được. Hắn đã thấy sức mạnh của bọn ma cũ. Đám ấy tại không gian này cũng chỉ là hạng soàn xính thì đám hội đồng kia phải khủng bố bằng nào. Nếu có lỗi diễn ra, hắn sẽ bị phát hiện ngay. Và hắn tin chắc bọn họ sẽ sửa về như cũ. Trước đó, Hoàng Minh có thắc mắc với tên giảng một điều về cơ chế người mới của không gian này. Nếu bọn hắn chưa lên cấp mà đội viên cũ chết đi, người mới sẽ được tuyển vào như thế nào? Câu trả lời mà tên giảng cho hắn là, ngẫu nhiên. Ở tất cả các bậc đều tuyển theo quy tắc ngẫu nhiên. Hoàng Minh đang là cấp F thì đồng đội hắn cũng chỉ là cấp F, có nghĩa là sau mỗi lần bắt đầu nhiệm vụ đều ngẫu nhiên tuyển người mới hoặc không. Cho đến khi một đội tối đa 20 người chơi. Nếu lần này mọi người chết hết trừ hắn, có thể lần sau hắn phải làm nhiệm vụ một mình. Tương tự vậy, sau khi thăng cấp thành công hắn cũng sẽ được phân phối ngẫu nhiên vào các đội ở cấp cao hơn. Lúc ấy hắn cũng hỏi giảm rằng việc tuyển như thế không phải quá bất công sao. Bởi lẽ người mới tham gia vào một đội có thành viên quá mạnh, không những không tăng hệ số sinh tồn mà còn nguy hiểm hơn do nhiệm vụ cấp cao hơn. Nhưng câu trả lời mà hắn nhận được là bất công thì sao? Quy tắc đặt ra đâu phải để bảo vệ bọn hắn. May mắn cũng là một phần của thực lực nữa. Nếu bị trường hợp trên thì chết cũng chẳng trách được ai. Vì mọi thứ đều ngẫu nhiên và ngẫu nhiên đến công bằng. Hoàng Minh chú ý bên góc phải màn hình của thi, có một ký hiệu hình dò hàng. Hắn tập trung tinh thần vào đấy. Một khung màu xám hiện ra. Bên trên gồm hai thẻ. Thẻ số một phía trên chỉ có duy nhất hai vật phẩm. Viên nén siêu tái sinh, viên 50 viên nén siêu tái sinh, bản cải tiến, viên 100 thì ra ở đây chỉ đổi được những thứ bản thân tạo ra. Hoàng Minh vào thẻ số 2. Thì bên trong được chia làm vô số thẻ nhỏ. Trong đó bao gồm kim loại, khoáng thạch, axit, endethy, amin. Sau một hồi nhìn một hồi hoa hết cả mắt. Hắn kết luận được thẻ bên này bán các nguyên liệu thô cơ bản. Nói là cơ bản vì một số hợp chất nhân tạo đặc biệt không hề có. Và giá thì trung bình từ 150. Được rồi. Xác nhận quét hình. Quét hình thành công. Vật phẩm chưa đặt tên. Thuộc khoa kỹ không gian hệ thống. Chức năng dựa theo số liệu thu được là không gian chữ vật. Cách sử dụng, nhỏ một giọt máu vào mặt kính quét trên vòng thì ra là thế. Chẳng khác nào mấy trò nhỏ máu nhận chủ của bọn tu chân Trung Quốc. Hoàng Minh cắn mạnh vào ngón tay út trái. Nhỏ một giọt máu lên mặt kính của chiếc vòng. Tích xác nhận ký chủ bất chợt hắn cảm thấy mình bị kéo mạnh. Xung quanh thay đổi. Hắn thấy mình đang bên trong một chiếc hộp hình cầu. Xung quanh bức tường lót kính, bên trong chi chít mạch điện. Đây là bên trong vòng tay sao? Hắn phát hiện phía dưới đáy không gian là một khối rủ bịt màu xanh lá. Hắn khống chế cơ thể mình tiến gần lại khối rủ bịt. Bất chợt, trong đầu hắn vang lên. Xác nhận rút ra máy quét. Hoàng Minh giật mình xác nhận. Và có cảm giác bị ai kéo ra ngoài. Hắn nhận thấy mình vẫn đang đứng ở quảng trường. Trên tay phải vẫn còn cầm khối rủ bịt. Chẳng lẽ mỗi lần sử dụng đều thế này sao? Tiểu này xài vài lần thì tinh thần thác loạn mất. Chắc phải có cách sử dụng mà mình chưa biết. Lúc này khối rủ bịt sáng lên. Quét hình vật chủ. Xuất ra thông tin vật chủ giới tính, nam trạng thái, hồn thể phân đoạn, trạng thái khó khống chế. Linh hồn và thân thể không được dung hợp. Trạng thái sẽ bị hủy khi tìm cơ thể dung hợp hoàn toàn với linh hồn. Khuyến cáo, trạng thái nguy hiểm. Xin cố gắng khắc phục, kỹ năng, linh thể. Thuộc tính, sức mạnh, tốc độ, thể chất, tinh thần, 6.1, phương pháp tăng cường thuộc tính khuyến cáo, đây là... Hoàng Minh giật mình. Anh là ai? Lúc này một giọng nói sau lưng hắn vang lên. Chương 14, xa lạn anh là ai? Một giọng nói vang lên sau lưng Hoàng Minh khiến hắn giật bắn người. Hoàng Minh quay phát người lại. Nhưng cơ thể hầu như không nghe theo điều khiển khiến hắn quỳ sụp xuống đất. Hoàng Minh cố gắng ngẩng đầu lên nhìn. Một gương mặt mà hắn không ngờ sẽ gặp lại cách hắn không đến 2 mét. Xạ lạn. Thằng nhóc xạ lạn mà hắn nghĩ đã chết xuất hiện trước mặt. Và những ký ức mới xảy ra lại ùa về. Hắn cố gắng lùi lại theo bản năng. Hắn không chắc rằng thằng nhóc trước mặt có phải chính chủ không. Hay chỉ là kẻ đã lừa hắn. Anh là ai? Sao anh lại biết tôi? Thằng nhóc cũng bước lùi lại theo bản năng. Đôi mắt nó tràn đầy sự nghi ngờ. Khối rủ bịt trên tay Hoàng Minh bắn ra một luồng ánh sáng chiếu vào thằng nhóc trước mặt. Hoàng Minh liếc nhìn vào chiếc rủ bịt. Một chuỗi thông tin được truy xuất trên khối rủ bịt. Kẻ trước mặt có vẻ không thấy được luồng sáng chiếu vào người mình. Hoàng Minh lùi lại một bước rồi liếc nhìn thông tin trên rủ bịt. Thông tin truy xuất từ dữ liệu đi, tên, xạ lạn thuộc hệ hành tinh, cả bộ hạ hành tinh, vân tinh quốc gia, xạ cả rổ cấp độ đánh giá, e tiềm năng, thiên tài sức mạnh 3 thể lực 5 nhanh nhẹn 6 tinh thần 5 người thường mạnh khỏe 6 cơ thể, nguyên bản, 100 thuật ý, kỹ năng, còn chống 3 trạng thái, bình thường giới hạn, vận đen quân thân. Vật phẩm quét được, cái máy có khả năng truy xuất dữ liệu trực tiếp từ ti. Hay dữ liệu này là nguồn mở? Hoàng Minh không rõ nhưng có thể xác nhận thằng nhóc xạ lạn này không phải do máy quang học này đó lừa hắn. Hoàng Minh bước lại. Anh là Hoàng Minh, tham gia trận đầu đảo lật với nhóc. Không nhớ sao? Hoàng Minh. Thằng nhóc nhếch mép. Trí nhớ của ta không tệ đến nỗi không nhớ nổi một kẻ gặp 4 ngày trước đâu. Nói đi, ngươi là ai? Là một tên trong nhóm thằng sẹo phải không? Vừa nói nó vừa móc sau lưng một cây súng lục màu bạc, nhỏ bằng nắm tay. Muốn biết thằng sẹo chết như thế nào sao? Ta thổi tung hắn bằng thứ này đấy. Không không, anh thật là Hoàng Minh. Anh bị bọn nó hại. Cơ thể này chẳng biết bị sao nữa. Minh xua tay. Hắn chẳng rõ thằng nhóc có nói thật khi nói giết được sẹo hay không. Nhưng hắn rõ ràng khả năng của mình bây giờ. Dù chẳng có súng thì hắn cũng chạy không nổi chứ nói gì đánh nhau. Thật. Thằng nhóc tỏ ra nghi ngờ. Thật. Hoàng Minh khẳng định. Đi, xin phép truy xuất dữ liệu kẻ trước mặt thằng nhóc hét lớn với quả cầu. Người chơi xạ lạn xin phép đọc dữ liệu cơ bản của ngài. Ngài có đồng ý? Một bản thông báo xuất hiện trước mặt Hoàng Minh. Hoàng Minh vội xác nhận và hắn đã biết được là dữ liệu của Đi không phải muốn là truy xuất. Thằng nhóc đứng suy tư một thời gian rồi bước gần lại. Tuy nhiên, chả có vẻ gì là nó muốn hạ súng xuống cả. Nói thử xem tình huống như thế nào. 3 ngày nay anh ở đâu? Tôi ở quảng trường nhưng chẳng thấy anh. Xạ lạn dò hỏi. Hoàng Minh suy nghĩ một chút rồi kể đại khái những gì xảy ra cho xạ lạn. Đương nhiên mọi thứ hắn kể không hoàn toàn chính xác. Hắn không bảo mình chết đi mà chỉ nói mình vô tình giết ổ dĩ đờ bằng cách rút nguồn sự sống của biểu ly hổ vệ trong căn cứ dưới lòng đất. Và bị đánh ngất tại đó. Khi tỉnh dậy thì cơ thể đã trở nên như thế này. Và khi trở về hắn bị bất động đến bây giờ mới có thể cử động lại được. Dù còn nhiều nghi vấn, chẳng hạn như làm cách nào Hoàng Minh có thể xuống tầng hầm. Tại sao hắn lại bị đổi cơ thể, hay cơ thể nát bươm như thế thì làm sao có thể xuống được. Nhưng đại khái xạ lạn đã có thể tin người này là Hoàng Minh, ít ra ngoài mặt là thế. Cơ thể Hoàng Minh hiện tại rất kinh khủng. Dù không phải máu me đầm địa hay quá xấu xí, nhưng những vết sẹo do khâu vá vẫn chưa lành hoàn toàn trên người hắn vẫn là người đối diện nổi gai ốc. Xạ lạn đề nghị hắn kiểm một bộ áo choàng che toàn cơ thể lại. Nếu không thì đừng hòng giao tiếp với kẻ khác. Tuy nhiên, Hoàng Minh lại có kế hoạch khác. Hắn nghĩ đến thành quả của bản thân, viên nén siêu tái sinh. Với hiệu quả của thứ ấy, chắc hẳn có thể giải quyết tình huống hiện tại của hắn. Dưới ánh mắt hồ nghi của thằng nhóc xa lạn, Hoàng Minh tiếp tục chìm vào đi để hoàn thành mô bản của viên nén siêu tái sinh bản cải tiến. Chương 15, không để nóc. Nóc. Vào đi. Thị trường, đã hoàn tất gửi mẫu mỏ 33 vào rồi. Bọn chúng không phát hiện chứ? Sản phẩm lần này của Liên minh Ngân Hà hoàn toàn có thể che mắt bọn chúng. Tuy là đa phần do bụt chúng ta thiết lập sẵn nhưng cũng chứng minh được quyết định hợp tác với Liên minh Ngân Hà của ngài là chính xác. Đây không phải là công lao của một mình ta. Đây là công sức từ việc đoàn kết của tất cả mọi người. Rồi sẽ tới lúc ta dẫn mọi người thoát khỏi ách gông xiềng này. Ngài đúng là thị trưởng giỏi nhất từ trước đến nay. Chúng tôi vô cùng đội ơn ngài. Thưa ngài Morty. Thôi. Ngươi lùi ra đi. Bảo bộ bảo an kiểm tra thường xuyên lá chắn bảo vệ. Đừng để công sức chúng ta bị tiêu biến do lỗi ngớ ngẩn nào đấy. Dù sao hắn vẫn là chúa. Vâng. Thưa ngài. Tôi sẽ đốc thúc họ. Cánh cửa sảnh khép lại. Căn sảnh không đèn lúc này trở nên tối sầm lại. Ánh nắng chiều chiếu vào nửa bên mặt của một thằng nhóc 15-16 tuổi đang mặc trên mình bộ Âu phục lịch lãm. Điều này càng làm ánh lên đôi mắt phiền muộn của nó. Ánh mắt của nó không hề giống một đứa trẻ. Đôi mắt của kẻ đã mất hết tất cả. Nó chống tay vào thành cửa sổ, hướng mắt ra nơi xa xăm. Nơi đó dường như có một căn nhà nhỏ, với gara xe kế bên chứa đầy đồ đạc lỉnh kỉnh. Xuyên qua cửa sổ căn nhà ấy, một gia đình gồm 5 người đang ngồi quanh bàn ăn. Bên trái là một người phụ nữ khá xinh đẹp ngồi trong cằm. Ánh mắt ấm áp nhìn ông lão tóc trắng với một vết sẹo dài bên mắt, đang ngồi nơi chủ vị luyên thuyên kể chuyện. Kế bên cô ta, một người đàn ông khá điển trai nhưng đôi mắt lóe lên sự nhu nhược, hèn yếu đang bĩu môi khó chịu. Cuối bàn là một cặp thiếu nam, thiếu nữ. Cô bé khoảng 17 tuổi ngồi úp hẳn mặt xuống bàn, tay đôi lúc phẩy phẩy ngăn câu chuyện tục tĩu của ông lão lọt vào tai. Thằng bé khoảng 14 tuổi ngồi nghiêm trang như ông cụ non, mắt nó lóe lên tia sáng tò mò. Nó liên tục hỏi ông lão về cuộc phiêu lưu mà ông ta kể. Căn nhà mới ấm áp làm sao? Morty, đáng lẽ với trí thông minh của cháu không đáng làm phụ tá của bộ óc thông minh nhất vũ trụ này đâu. Nhưng biết làm sao được. Ai bảo mày là cháu ta chứ? Cho nên cuộc phiêu lưu này vốn phải lấy tên là gì? Đoằng. Đồng nhiên, đầu ông lão nổ tung trong sự ngỡ ngàng của cả gia đình. Đứa nhóc như chết chân nhìn ông ngoại nó, người vừa mới hứa sẽ đưa nó đi phiêu lưu, giờ đây nằm gục xuống bàn. Một vùng không gian kế bên gợn sóng liên tục, một cánh cổng màu xanh hiện ra. Một toán người bề ngoài giống ông ngoại nó xông ra, bắt lấy Morty. Toán người xông đến lôi nó đi sành sạch dưới đất, tiến dần đến cánh cổng. Không, chúng mày là thứ gì? Thả con tao ra. Trong khi mọi người còn sững sờ, người đàn ông mà cả gia đình này nhận định là kẻ hèn nhát vô dụng bỗng nhiên xông đến chộp lấy tay nó kéo lại. cách người đàn ông bỗng cứng đờ, tay chân hắn lạnh ngắt, đôi mắt hắn tối sầm lại. Chưa đến một giây, hắn đã bị đông thành một tảng băng. Ngoài tảng băng ngã xuống vỡ vụn kèm theo những gì còn sót lại của một thứ đã từng là một kẻ hèn nhát, đã vượt qua sợ hãi để lại kết quả như bây giờ. Không, thằng nhóc bị lôi vào cổng, mắt nó hằn lên từng tia máu, ánh mắt của sự thù hận. Ha ha, tao đã muốn làm thế này lâu rồi, tiếc là hiện thực của tao bị phá hủy nhanh quá. Một trong số những kẻ có bề ngoài giống ông nó chĩa khẩu súng còn bốc hơi lạnh trên nòng vào tảng băng vỡ, ngửa mặt lên trời cười lớn. Tại sao? Tiếng gào của nó như muốn xé rách cuốn họng. Chào thị trưởng, chúc ngài một buổi chiều tốt lành. Một tiếng la to từ dưới sân kéo nó quay về thực tại. Nó vây tay chào kẻ giống bản thân tám phần ở dưới sân rồi mỉm cười quay người vào trong. Số mệnh sao? Thế thì ta sẽ tự tay đâm chết kẻ viết số mệnh của ta. Không gian giả thiết. Quảng trường A7. Phía dưới đi. Hoàng Minh lúc này đã cảm thấy có thể điều khiển bản thân một cách sơ bộ. Khó khăn lúc ban đầu đã qua. Hiện tại, hắn đang chống một tay xuống sàn nhà và hít đất. 23, 24, 25, 26 dặm. Hắn đổ gục xuống thở hổn hển. Sắc mặt trắng bệch như người chết trôi. Hắn đoán đúng. Cơ thể này nhờ vào viên nén siêu tái sinh mà đang dần trở nên khang phục. Các vết thương trên cơ thể nhanh chóng khép lại và kết ra non. Lúc này trên người hắn bần bệt đường trắng do da non kết thành. Tuy không khó coi như lúc trước nhưng có phần quái dị. Bên cạnh hắn một thằng nhóc khoảng 14-15 tuổi đang ngồi bệnh dưới sàn, trên tay đang cầm một chiếc máy tính bảng. Theo anh nói, cơ thể này không phải của anh, theo tôi đoán do kẻ nào đó ép buộc linh hồn anh dung nhập vào cơ thể này khiến cho anh bị tổn thương. Nhóc xạ lạn phân tích. Nói thừa. Cái nhóc nói bộ anh mày không nghĩ ra chắc. Hoàng Minh thở hổn hển đáp lại. Chưa hết. Theo nguyên tắc bảo toàn thì việc cố ép dung nhập này không thể xảy ra được. Vì cơ theo cơ chế chìa khóa và lỗ khóa thì không thể nào tồn tại một cơ thể phù hợp với một linh hồn khác mà trong trạng thái chưa dung nhập hoàn toàn như anh được. Thế nên, theo tôi, chắc chắn phải có một thứ gì đó là môi chất dẫn, chứa được linh hồn anh. Chắc chắn nó cũng đang duy trì trạng thái của anh hiện tại. Thằng nhóc đặt tay lên mũi xoa xoa, trầm giọng nói. Điển hình của một ông cụ non. Hoàng Minh cũng gật gù. Hắn đặt tay lên ngực, nơi huy hiệu con toy nằm yên ở đó. Lúc này hắn càng chắc chắn hơn thứ này đang duy trì linh hồn hắn gắn với thân xác này. Hắn lật mặt sau của chiếc huy hiệu, nơi đó đang lóe sáng dòng dòng chữ màu xanh dương. Dung hợp 38. Chương 16, sức mạnh tâm linh tại một quảng trường rộng lớn, tối đen, lớn đến mức chẳng thể nhận ra đâu là biên giới của nó nữa. Một không gian rộng lớn, đen kịt chỉ duy nhất một vùng sáng nhỏ này chính giữa là có một chút sức sống, mà có lẽ cũng chẳng phải nơi này là chính giữa nữa. Vùng sáng này bao gồm một cánh cửa trơ trọi, một quả cầu khổng lồ và một bộ bàn ghế đá cẩm thạch. Một thằng nhóc khoảng 13-14 tuổi với một tay chống cằm, đôi mày nhíu chặt lại, ngồi trên một bộ bàn ghế cẩm thạch nhìn vào tên thanh niên trước mặt. Đến hiện tại chúng ta nên tạm bỏ qua vấn đề cơ thể của anh đã. Đi thông báo chỉ có 10 ngày nghỉ ngơi và đã qua ngày thứ tư rồi. Chúng ta nên vào khu giao dịch thử vận may thì tốt hơn. Xạ là nói. À đúng rồi. Với tình trạng của anh bây giờ có vẻ chưa thể đi được. Anh chuyển cho tôi 300 quỷ. Tôi sẽ làm cho anh một bộ xương vỏ ngoài đơn giản. Nhóc xạ làn đang định trở vào cuộc thì quay đầu lại nói. Anh vẫn thích tiền trao cháo múc hơn. Chú mày cứ đưa đồ đi rồi anh sẽ chuyển. Hoàng Minh sau một hồi suy nghĩ thì hất cảm ra vẻ cả khiêng. Thằng nhóc xạ làn lắc đầu, đi đến gần đi. Nó nhìn chằm chằm vào đi khoảng 3 phút thì một thiết bị xuất hiện trên tay nó. Thiết bị này nhìn như một chiếc cột sống màu xanh lam có 5 cặp sườn mỗi bên, với 2 cặp 3 cặp ngắn chính giữa và 2 cặp dài nằm phía trên và dưới. Với 300 quyển chỉ có thể diễn hóa một cái đơn giản thế này thôi. Ở chỗ tôi nó được dùng hỗ trợ cho người bị liệt. Anh có muốn một bộ xương vỏ ngoài đầy đủ không? 1500 quyển, tăng thêm lực tác động tứ chi khoảng 50 kg và chịu được khoảng 3000N lực va đập. Thấy thế nào? Thằng nhóc vất bộ xương sống đến gần Hoàng Minh rồi nói. Chầm tư vài giây, Hoàng Minh nói, "Thôi, không cần. Để đi khu giao dịch xem thế nào đã." Nhưng trong lòng lại nghĩ mẹ, muốn chém tao hả? Không thân không quen thì phải xem giá cả thị trường trước. Thằng nhóc này chưa chắc đã tin được. Nói rồi hắn xác nhận giao dịch mà xạ lạn gửi qua rồi mặc bộ xương lên một cách khó khăn. Tôi sẽ giúp anh đeo vào với 20 bình. Thằng nhóc xạ lạn lại bắt đầu chào hàng. Khỏi, để anh mày tự mò. Mặt Hoàng Minh tối sầm lại, trong lòng hắn gào thét mẹ nó, lại gặp cái thứ hô hàng. Mà khoan, sao mình lại nói lại nhỉ? Sau khi loay hoay một hồi Hoàng Minh cũng đã mặc xong bộ xương. Cái thứ hố hàng này muốn hoạt động còn cần đâm vào tủy sống hắn nữa chứ và nó đau vô cùng. Hắn càng lúc càng hoài nghi mình mua cái giống chó gì về thế này. Nhưng kết quả đem về cũng không tệ. Hắn có thể điều khiển cơ thể dễ dàng hơn trước. Mặc dù độ phản hồi từ ý nghĩ đến cơ thể có vẻ chưa ổn lắm. Nhưng nhìn mặt thằng xạ lạn thì trông có vẻ vênh lên như đang bảo của rẻ thì chỉ đến thế thôi ông già ạ. Rồi làm thế nào đến khu giao dịch Hoàng Minh hỏi. À quên đã qua thời gian mở cửa khu giao dịch rồi. Anh nên về ngủ đi đã. Mai 7 giờ tại đây. Tôi sẽ dẫn anh đi. À nhớ tháo xương ngoài ra hãy ngủ đấy. Nó tiêu hao năng lượng cơ thể cũng khá dữ đấy. Tên nhóc xạ lạn chạy vào cửa để lại một chuỗi âm thanh như đấm vào tai Hoàng Minh. Hoàng Minh lảo đảo một cái. Hắn cảm giác mình không đơn giản là bị hố. Hắn bước đi suy sụp đến cửa và mặc niệm. Về phòng Hoàng Minh tỉnh dậy. Hắn ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Đây là nhà cũ của hắn. Thật là nhà cũ của hắn. Vì hắn thấy được em gái hắn đang ngồi đánh đàn bên ngoài. Nhưng mọi thứ chỉ có một màu xám và trắng. Đúng vậy, ngoài chúng ra thì không có bất kỳ màu nào khác cả. Hắn cố gắng chạy đến chỗ em mình nhưng có vẻ như một sức mạnh nào đó giam cầm vùng không gian quanh hắn lại. dù có cố sức thế nào hắn cũng không rời khỏi vị trí này một phần. Hắn cố gắng gào thét nhưng mọi thứ xung quanh dường như bỏ qua hắn vậy. Không ai nghe thấy hắn cả. Và rồi, hắn thấy bản thân bước ra khỏi phòng đi đến chỗ em gái mình. Hoàng Minh sững người. Hắn nhận ra rồi. Đây là quá khứ của hắn. Hắn quỳ xuống. Ha ha ha. Chào mừng đến Minsk các bạn. Đột nhiên mọi âm thanh xung quanh tắt hụt. Một giọng nói quái đản vang lên. Giọng nói này có cảm giác như từ nhiều giọng nói với nhiều tông giọng lồng lại với nhau. Và âm thanh này như muốn nuốt chửng tâm trí hắn vậy. Hoàng Minh giáo giác nhìn xung quanh thì trước mặt hắn, một vùng không gian hình tam giác sậm màu lại và trở nên đen đặc. Rồi sau đó nó lóe lên một màu vàng rực chiếm cả vùng không gian xung quanh. Một sinh vật kỳ lạ xuất hiện trước Hoàng Minh. Một vật như chiếc kim tự tháp nhỏ bằng gạch vàng với một con mắt to phía trên. Nó có tay và chân, trên đầu đội một chiếc mũ dài như mũ ảo thuật. Tay trái nó cầm một cây gậy nhỏ màu đen. Cha cha, linh hồn đậm đặc đến mức này thì dễ dàng à nha. Sinh vật quái dị cất tiếng nói. Hoàng Minh hoảng sợ. Hắn cố gắng lùi về phía sau nhưng dù cố thể nào cũng không thể rời khỏi chỗ cũ. May là thứ gì? Giọng Hoàng Minh run rẩy. Sinh vật quái dị lượn một vòng xung quanh hắn đánh giá rồi dừng lại trước mặt hắn. Nó dùng tay chạm vào mũi hắn rồi nói. Chàng trai, ngươi không cần biết ta là thứ gì đâu. Cứ gọi ta là Bill là được. Sau này chúng ta sẽ gặp mặt nhau nhiều đấy. Có một món quà nhỏ xem như lễ gặp mặt tặng ngươi. Ta có thể giúp ngươi khống chế sức mạnh tâm linh bản thân để ảnh hưởng thực tại. Như thế này này vừa nói thì nó vừa phất tay về phía trước. Hoàng Minh cảm thấy đầu óc quay cuồng. Một chiếc gương xuất hiện trước mặt hắn. Mắt hắn như muốn nứt ra khi nhìn bản thân trong gương. Ngũ quan trên mặt hắn bị sắp xếp vị trí một cách tùy tiện và quái dị. Răng hắn găm chặt vào môi khiến hắn không thể hét lên được. Rồi khi hắn cảm thấy tâm trí mình sắp tan vỡ thì tiếng búng tay vang lên. Khuôn mặt hắn trở về nguyên dạng như việc trước đó chưa từng xảy ra. Thế nào? Vui không? Ta có thể cho ngươi khả năng như thế. Dịu lên tiếng. Hắn bay đến và gác một tay dựa vào đầu Hoàng Minh. Không. Ta không cần. Cút đi. Hoàng Minh hoảng sợ lắc đầu. Thử. Không thích à? Vậy thôi vậy. Vừa nói Dịu vừa quay đầu bỏ đi. Nhưng đột nhiên hắn quay phát lại. Đùa thôi, ngươi không muốn mà được à? Rồi hắn bay đến cầm lấy tay Hoàng Minh. Tay hắn bốc lên một ngọn lửa màu xanh dương rồi lan sang tay Hoàng Minh. Hoàng Minh cố dãy rủa nhưng không được. Một luồng sức nóng như thiêu sống hắn. Lúc mà hắn cảm thấy mình sắp chết thì cảm giác ấy biến mất như trước đó chưa hề xảy ra. Ta gọi nó là sức mạnh tâm linh. Hẹn gặp lại chàng trai. Ta đánh giá cao người đấy. Cố mà sống sót. Giao kẹo của chúng ta chưa xong đâu. Tiếng như vang bên tai Hoàng Minh. Hắn thấy mọi thứ tối sầm lại rồi ngất đi. Trong một phòng làm việc nhỏ, một thằng nhóc ăn mặc bảnh tỏn, tay phải cầm ly rượu nhẹ, nhìn ra cửa sổ và mỉm cười. Bước thứ nhì đã xong. Chương 17, kịch bản mới tiến vào đầu đau như búa bổ, cơ thể nặng như chỉ là cảm giác đầu tiên khi Hoàng Minh thấy ý thức mình bắt đầu thanh tỉnh. Hắn loạng choạng ngồi dậy, xung quanh vẫn là căn phòng nhỏ của hắn. Nhưng hắn biết tất cả những thứ này đều xa lạ với mình. Ở thế giới thật hắn còn chưa kịp gặt hái thành công bản thân. Nhưng có một điều hắn hiểu, mình không thể quay lại được nữa. Hắn ngồi dậy, hai bàn tay liên tục vỗ mạnh vào đầu, dường như hành động này có thể làm dịu cơn đau từ sau trong linh hồn hắn lúc này vậy. Một khung màn hình sáng bán trong xuất hiện lên trước mặt hắn. Bên trên có hơn 100 thông báo có người xin phép liên lạc. Hắn tiện tay mở một cái. Là Xà Lạn. Thằng nhóc hỏi mình mất tăm đâu 3 ngày, có việc gấp cần đến quảng trường gấp. Hoàng Minh với tay lấy chiếc thun xanh mặc vào rồi xác nhận đến quảng trường. Hắn cảm giác được cơ thể nhẹ nhàng và linh hoạt hơn trước rất nhiều. Số liệu trên vòng tay biểu hiện là 87. Trên quảng trường, thằng nhóc Xà Lạn đang ngồi trước một chiếc máy tính khổng lồ và đang xử lý gì đấy, vì hắn thấy trên màn hình có hiện thành tiến trình. Nhóc Hoàng Minh gọi đến. Thằng nhóc Xà Lạn quay đầu lại. Trên mặt nó là hai con mắt thâm quầng như gấu trúc. Trên người mặt một chiếc áo thun màu vàng và quần jean xanh. Trông khá là dị. Xà Lạn liếc mắt hắn một cái rồi khoát khoát tay tỏ vẻ đã thấy. Rồi giống như nhớ đến gì lại vẫy tay gọi hắn đến. Hoàng Minh chạy đến chỗ dàn máy tính khổng lồ, khoảng cách có hơn 100 mét. Nhưng hắn chạy nhanh một mạch đến mà không cảm giác nóng lên tí nào. Cơ thể này phải mạnh hơn cơ thể thật của hắn 1-2 thành. Âu cũng là nan họa đắc phúc. Đến rồi sao, hai ngày này anh ở đâu? Tôi không liên lạc được với anh. Đã hẹn trước là đi chợ tập trung rồi mà. Một giọng nói khàn đặc phát ra từ miệng Xà Lạn. Khoan nói đến chuyện này. Mấy ngày rồi chú mày chưa ngủ. Hoàng Minh giật mình nói. 2 ngày. Mới mua được nó từ chợ tập trung. Giá rất rẻ. Siêu máy tính. Tốc độ hơn 1 triệu tệ dạ phở lọc chỉ mới 12 pin. Có nó dễ dàng làm ra mấy thứ phòng thân. Xạ Lạn chỉ tay vào máy tính. Nói rồi từ dưới đất lấy lên một cây gậy nôm ném cho Hoàng Minh. Nói, xoay trôi sang bên phải. Thử xem thuận tay không. Hoàng Minh bắt lấy thanh nôm, tiện tay xoay trôi của nó sang phải thì xèo một tiếng vang lên. Thanh nôm chuyển sang màu đỏ và tỏa ra nhiệt lượng kinh người. Hoàng Minh hốt hoảng bất nó xuống đất. Chỉ vang một tiếng tách, mặt đất bị khảm vào một lỗ hoàng cháy khét. Xạ Lạn vội vàng với tay xoay ngược trôi thanh nôm lại, nó cấp tốc trở về nhiệt độ ban đầu. Cẩn thận chứ, tôi chưa thể làm ra phương pháp bảo hộ đối với thứ này đâu. Xạ Lạn tàu nhỏ. Hoàng Minh thì nhìn chằm chằm vào cái lỗ dần nhạt rồi biến mất hoàn toàn dưới đất, rồi túi người nhặt thanh nôm lên. Thứ này là vũ khí giết địch sao? Hoàng Minh cau mày. Đúng vậy, nhưng cũng có thể dùng để tự sát, Xạ Lạn khẳng định. Sau một tiếng, bên cạnh Hoàng Minh chất đầy một đống vũ khí, trang bị bán thành phẩm. Nói là bán thành phẩm vì thứ gì cũng không hoàn chỉnh, đều có tệ lậu. Lưu đạn hải ẩn sát thương đường kính 30 mét, có phá hủy đa số vật liệu. do không cùng nguyên lý với lựu đạn thuốc nổ mà dùng phương pháp ẩn hóa không khí trong tầm sát thương, tạo nên vùng nhiễm xạ cực mạnh. Nhưng nó quá nặng tầm ném không thể xa, nên bản thân có thể cũng nằm trong tầm ném, và vì đây là lựu đạn hóa học nên tùy vào môi trường bên ngoài mà nó sẽ nổ trong 5-15 giây. Nhưng rơi vào giây nào trong khoảng này thì thằng nhóc xạ lạn bảo mình tự đi mà đoán. Giáp từ trường. Tạo một lớp từ trường xung quanh cơ thể, thay đổi áp suất lớp không khí 3 cm xung quanh bản thân. Hầu như miễn dịch mọi tấn công vật lý dưới 5000 Pa. Tuy nhiên, bị nhiễu bởi vùng có từ trường mạnh hay bất kỳ thứ gì tạo ra sóng lớn hơn 10000 Hz, còn những thứ khác hầu như nếu xài thì người chết trước là người sử dụng, nên Hoàng Minh trước chọn 3 loại trang bị: gậy nôm, lựu đạn ải ẩn và giáp từ trường. Và đương nhiên cái này cũng đắt. Hai thanh gậy nôm hết 500 pin, 5 quả lựu đạn ải ẩn hết 1000 pin. Bộ giáp 600 pin. Hắn đổi thêm 10 viên nén siêu tái sinh no 01 hết 20 pin. Dùng 500 pin để cải tiến viên nén thành no 02. Viên nén siêu tái sinh bản hoàn thiện no 2 tăng tốc 100 khả năng tái sinh trong 3 giây. Có 60 phục hồi hoàn toàn chi hoặc nội tạng bị tổn thương hoàn toàn nếu tế bào gốc vẫn còn. Sau khi sử dụng lâm vào trạng thái hưng phấn 10 giây. Sau đó suy yếu 30 giây. Số liệu thu thập từ thí nghiệm thể cải tiến, có 5 cải tiến gen ngẫu nhiên. Có 80 sắp xếp lại một chuỗi gen vô nghĩa ngẫu nhiên, sau đó toàn bộ khung gen sụp đổ. 15 tế bào suy kiệt mà chết. Bản cải tiến của ty đánh giá N5 Hoàng Minh đổi 5 viên nén no 2 hết 250 pin. Sau đó, hắn còn từ xạ lạn đổi một đống vật dụng hàng ngày linh tinh mà theo thằng nhóc nói là những món đồ mà một con người phải có hết 500 pin. Cuối cùng trong số dư của hắn chỉ còn 1630 pin. Hoàng Minh ngẩn người nhìn vào số dư bản thân. Hắn vẫn cảm giác bản thân bỏ sót gì đó. Hắn dự tính chốc nữa sẽ đi vào chợ tập trung đổi một số thứ trong truyền thuyết như thuốc cải tạo gen chẳng hạn. Thì đột nhiên, trên đi loài sáng, trong đầu bọn hắn xuất hiện một thanh âm máy móc, chuẩn bị cưỡng chế tiến vào thế giới nhiệm vụ. Thế giới mục tiêu, không rõ ràng. Địa điểm, một nơi ở miền Bắc nước Nga. Nhiệm vụ chính, tìm ra nguồn gốc của loài ác quỷ ma cà rồng. Tiến vào trong 198 Hoàng Minh và xạ lạn liếc mắt nhìn nhau, có thể thấy được sự nghi ngờ trong mắt đối phương. Sau đó mỗi người cấp tốc chạy riêng phần mình đi chuẩn bị. Mẹ kiếp, lại sắp bị cái cảm giác chết tiệt đó hành hạ. Hoàng Minh nhanh tay gom trang bị vào không gian, trong đầu thầm nghĩ. Vừa dứt, một cảm giác choáng váng mơ hồ ập đến. Tiến vào thế giới nhiệm vụ. Chương 18, đường cùng tít tít tiếng đồng hồ báo thức vang lên chói tai đánh thức Hoàng Minh. Hắn choàng người dậy, quan sát xung quanh. Hắn vẫn còn nhớ được mình đã tiến vào thế giới nhiệm vụ. Nhưng khung cảnh trước mặt có chút làm hắn hơi sững sờ. Đây là một căn phòng kín khoảng 12 mét vuông, không có cửa sổ. Vách tường có ánh kim, chứng tỏ chứng chúng được tạo từ hợp kim. Trong phòng có một chiếc TV treo tường đối diện giường ngủ hắn đang nằm. Bên trái giường là một chiếc bàn làm việc bằng gỗ, bên trên chất đầy tài liệu ngổn ngang. Xung quanh tường có treo một ít chậu hoa khiến căn phòng hơi có chút sức sống. Tình cảnh này làm Hoàng Minh có hơi mở mịt không biết bản thân đang ở đâu. Hắn đứng dậy đi đến bàn làm việc. Hắn cần cấp tốc nhận ra tình cảnh của mình. Trên bàn làm việc là một đống tài liệu, mà theo Hoàng Minh nhận thấy sơ bộ là nó ghi chép tiến trình về một dự án thuốc xịt cầm máu cấp tốc của quân đội. Tài liệu 10 phần hoàn thiện và đã được thí nghiệm hoàn tất trên người, chuẩn bị đưa vào sản xuất phục vụ chiến tranh. Hoàng Minh mắt sáng lên. Đây là đồ tốt nha. Hắn còn nhìn thấy treo trên tường, phía trên bàn gỗ là một chiếc thẻ nhận dạng có in hình hắn phía trên. Hoàng Minh mã số A101254 nhân viên nghiên cứu cấp D trưởng phòng dược hóa sinh khu 16 phòng 141. Đó là thông tin trên thẻ. Lúc này hắn mới biết đây chính là thân phận mà không gian an bày cho mình. Lúc này chiếc loa nhỏ gắn cạnh cửa vang lên tiếng cảnh báo. Có người xin bảo. Hoàng Minh bước nhanh đến cửa, nhìn xuyên qua mắt mèo trên cửa. Bên ngoài có 3 người, 2 nam và 1 nữ, mặc một thân áo blouse. Nữ thân hình hơi thấp bé, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn rất linh động. 2 người nam, một người cao to, bắp thịt và mỡ, khuôn mặt thoạt nhìn rất đôn hậu. Còn tên nam còn lại là xà lạn. Lúc này thằng nhóc một đệ ai đầy vẻ gấp gáp. Hoàng Minh vội vàng ấn mở cửa phòng. 3 người bên ngoài vội vàng vào. Xà lạn đi cuối cùng ấn phím đóng cửa, sau đó quay mặt gấp gáp nói với Hoàng Minh. Anh tỉnh lại quá chậm. Khoan hay nói, còn cơ hội tôi sẽ giải thích sau. Trước hết, 2 người này là người mới. Là nhiệm vụ đầu tiên của họ. Nhưng họ cũng không hiểu tại sao là không đến cùng với người hướng dẫn của mình. Hay nói ngắn gọn là bọn ma cũ. Xạ lạn dừng lại. Hít mạnh một hơi. Tôi biết chắc là anh chưa coi nhiệm vụ của mình đâu nhỉ. Đi gửi chúng ta một thông báo. Anh tự mở ra xem đi. Hoàng Minh một mặt đầy ngộng. Mơ mơ hồ hồ mở bảng nhiệm vụ của mình ra. Một màn hình trong suốt màu xanh nhạt hiện lên một chuỗi thông tin màu đỏ như máu. Nhiệm vụ ngẫu nhiên. Sống sót giải thích nhiệm vụ, trong vòng 15 phút, căn cứ sẽ bị 2000 sinh vật ma cà rồng tấn công. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, vaccine phòng độc no 8. Điểm thưởng 2000. Thất bại trừng phạt, không có. Đi nhắc nhở đặc biệt, khu nghiên cứu chỉ có duy nhất một cửa thoát hiểm. Không thể chạy trốn, không thể tiết lộ tin tức cuộc tấn công với nở đỡ cờ trong 15 phút. Vi phạm, gạt bỏ. Nhắc nhở người tham gia, sinh vật ma cà rồng có khả năng kháng đòn vật lý cực kỳ mạnh và tốc độ khá nhanh. Xin hãy cẩn thận. Thời gian còn lại, 12, 13 và con số này đang hạ xuống mỗi 1 giây. Tức là họ chỉ còn hơn 12 phút để chuẩn bị. Mặc dù chưa nhìn thấy sinh vật ma cà rồng bao giờ, cũng chưa hình dung chúng đáng sợ như thế nào, nhưng một cảm giác lạnh buốt vẫn chạy dọc sống lưng Hoàng Minh. Lúc này, xạ lạn cất tiếng nói, tôi đã tìm thông tin về sinh vật này trên giao thức trong viện nghiên cứu. Kết quả cho thấy, người ở đây đều biết về chúng. Sinh vật này xuất hiện cách đây 4 năm, từ năm 1998. Được tìm thấy đầu tiên ở vùng cực Bắc Siberia. Sau đó nhanh chóng tràn vào phía Nam. trong vòng 4 năm chúng tàn sát hơn 20 triệu người. Lớp ngoài của chúng có khả năng kháng lại đạn 9mm, nhưng vũ khí hạng trung vẫn đã thương được chúng. Đây là hình ảnh. Sạ Lạn lấy ra một chiếc máy tính bảng, liên tục gõ rồi đưa cho Hoàng Minh. Trên hình là một sinh vật quái dị đang nằm trên bàn mổ. Nó có hình dáng của loài sói, eo nhỏ, vai nô cao, hai chân sau là dạng ba khớp. Hai chân trước có hình dạng như hai cây liêm đao. Lớp da hầu như không còn lộ ra cơ bắp bên trong màu đỏ sẫm. Hoàng Minh nhìn Sạ Lạn hỏi, "Chúng ta làm gì bây giờ?" Sạ Lạn chưa kịp mở miệng trả lời. Bên cạnh cô gái đã cất lời, "Tìm phòng bảo vệ. Theo tài liệu cho thấy, khu nghiên cứu này thuộc quân đội. Chắc chắn phòng bảo vệ phải có súng. Chúng ta chắc chắn không thể dùng tay đánh bọn quái vật đó được." Sạ Lạn định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên tiếng còi báo động réo lên ý nổi. Đèn chân chuyển sang màu đỏ. Một giọng nói khàn khàn phát ra từ loa thông báo. Lệnh triệu tập khẩn cấp yêu cầu tất cả nhân viên đến đại sảnh khu A tập hợp. Xin nhắc lại tiếng còi liên tục vang lên, bốn người đưa mắt nhìn nhau. Sạ Lạn đột nhiên nói, "Đi phòng máy, cách đây không xa. Nơi đó có bản đồ. Chúng ta không cần đi đại sảnh, đi tìm vũ khí thôi. Nhiệm vụ này tỷ lệ chúng ta sống chưa đến 10." "Nhanh lên," vừa đi vừa nói. Chương 19, chuyên viên phòng nghiên cứu huyết năng số 144, huyết sư 3 sao tiếng còi báo động dồn dập. Đèn xung quanh chuyển hẳn sang màu đỏ. Mặt Hoàng Minh ngày càng trở nên khó coi vì bọn họ đã lạc đường. Vốn dĩ cả nhóm muốn đi tìm bản đồ nhưng không may, ý tưởng thì tốt nhưng hiện thực tàn khốc hơn nhiều. Khu vực này như một cái mê cung vậy. Dù cho khắp nơi có bảng chỉ đường nhưng cả bọn đều tìm không thấy được đường đến phòng máy. Mọi người lúc này nhìn chằm chằm Lily, người đề xuất ý kiến tìm phòng máy, lúc này mặt mày cũng trở nên xanh xám. Vốn dĩ cô bé này nhìn thấy phòng máy trên sơ đồ khu vực A ở đại sảnh trước khi họp mặt. Tuy nhiên, sau một hồi mô tả lại, Sạ Lạn nhận ra tuy nó thuộc khu A nhưng khác tầng. Mà Lily thì không chú ý đến ký hiệu tầng. Việc này dẫn đến cả bọn bị lạc hoàn toàn. Điều này khiến Hoàng Minh càng xem Lily càng khó chịu. Và hắn cũng muốn chửi má nó bọn nào thiết kế cái tòa nhà ngu ngốc như thế này. Thời gian đã trôi qua 3 phút kể từ lúc họp, tức là bọn họ chỉ còn hơn 9 phút đến khi sự kiện bắt đầu. Lúc này, người có phản ứng lớn nhất là Thiện Vận Long, người trung niên và mỡ. Hắn đỏ mặt tía giống như muốn đấm chết ba người vậy, làm Hoàng Minh sợ muốn vỡ mật, liên tục gọi Long Ca bất giận, giận dễ bị khí huyết công tâm. Còn Sạ Lạn thì khoanh tay túi mặt không biết đang nghĩ gì. Lý Lì thì núp sau người Hoàng Minh, rụt cổ không dám nhìn mặt con gấu lớn lúc này đã đỏ như muốn phun lửa. Bất chợt Long Ca đấm mạnh vào tường thép, phát ra một âm thanh như sấm nổ, trên tường còn lưu lại nhàn nhạt vết quyền. Lý Lì suýt nữa sợ đến ngất đi, Sạ Lạn và Hoàng Minh thì giật mình hoàn hồn. Long Ca gầm lên, "Lũ ngu bây, làm việc chẳng đâu ra đâu. Cứ tưởng hai đứa bây là người cũ sẽ có gì đặc biệt, cuối cùng thì như một đám ngu." Mặt Hoàng Minh đỏ lên, hắn rất tức giận. Nhưng ngẫm lại thì biểu hiện nãy giờ của bọn hắn không có gì tốt đẹp cả. Mà đặc biệt là khi nhìn dấu quyền trên vách tường, hắn biết mình đánh không lại. Hắn chỉ biết đưa mắt nhìn lên trần, tránh đi ánh mắt muốn ăn thịt của Long Ca. Sau khi phát tiết xong, sắc mặt Long Ca trở nên dễ nhìn hơn. Lúc này hắn nói, "Từ giờ, ta là đội trưởng, ta chỉ huy. Có ai có ý kiến gì?" Nói. Hoàng Minh sắc mặt khó coi cực kỳ. Sạ Lạn nhìn Hoàng Minh, kéo kéo áo hắn, tránh cho hắn làm gì đó ngu xuẩn. Lý Lì thì nắm chặt cánh tay Hoàng Minh. Lúc này, Hoàng Minh chợt gạt tay Lý Lì ra, đứng phát dậy. Sạ Lạn muốn đưa tay kéo hắn lại nhưng đã muộn. "Tuân lệnh, đội trưởng." Hoàng Minh hét to, tay phải còn đưa lên đầu làm động tác chào quân đội. Thiền Văn Long sững sờ vài giây, rồi sau đó phì cười. Hắn phải công nhận, từ bé đến giờ mới gặp loại người như thế này. Không khí hiện trường trở nên dễ chịu hơn không ít. Lúc này Long Ca cau mày lại nói, "Chỉ còn không đầy 7 phút. Nếu cứ tình trạng bây giờ thì sẽ không kịp đâu. Ai có ý kiến gì không?" "Sạ Lạn." Sạ Lạn lúc này cũng cau mày lại nói, "Đúng vậy. Bây giờ nếu cứ đi tìm như thế này thì một rồi. Chúng ta phải chia đội ra tìm." Long Ca khoanh tay lại, dựa người vào tường nói, "Nếu chia ra mỗi người tự tìm trong hoàn cảnh xa lạ thế này rất nguy hiểm. Chúng ta chia làm 2 nhóm. Sạ Lạn, Lý Lý một nhóm, sau đó chỉ vào Hoàng Minh, ngươi với ta một nhóm. Sau mọi người tản ra khu vực xung quanh tìm. Sau 3 phút, dù có manh mối gì đến phòng bảo vệ hoặc khu hay không đều phải tập hợp lại đây." Lúc này, Hoàng Minh cắt lời. "Nếu cả 2 nhóm đều không tìm được manh mối gì thì khi tập hợp lại phải làm thế nào?" Long Ca quét mắt nhìn hắn, lần sau còn ngắt lời ta thì ăn đấm đừng hỏi vì sao. Sau đó quay lại nói, "Đến lúc đó chúng ta buộc phải lui về đại sảnh. Nơi đó có người, dù có bị ăn thì cũng lâu hơn mới đến lượt chúng ta, và nơi đó có người để chúng ta hỏi. Có ai còn ý kiến gì không? Nếu không tiến hành đi." Mọi người nhìn nhau một cái rồi chia nhau ra chạy. Sạ Lạn và Lý Lì chạy về hướng bản chỉ đường vào khu nghiên cứu. Thiện Văn Long và Hoàng Minh chạy về hướng phòng ăn tập thể. Tiếng đế giày gõ vào sàn kim loại phát ra âm thanh cuộn cuộn khó chịu. Hoàng Minh rất khó lý giải tại sao cách khu nghiên cứu như thế này luôn được thiết kế sàn, trần, tường bằng kim loại như thế này. Ít nhất thì khu này là vậy. Mặc dù hợp kim bền hơn so vật liệu khác nhưng chúng dẫn điện, dẫn nhiệt và phản xạ sóng. Nếu có hỏa hoạn thì chúng mặc dù không cháy nhưng cũng phải trở thành lò nướng. Dù có giải quyết những vấn đề trên thì cái âm thanh phát ra khi gót giày chạm vào sàn kim loại vẫn làm người ta muốn phát điên. Ít nhất thì hắn cũng nghĩ vậy. Hoàng Minh và Long Ca chạy dọc hành lang, trên lưng hai người đeo một ba lô nhỏ, một thanh dịu chữa cháy mà họ tìm thấy trong phòng tạp vật. Tuy nhiên, điều khiến Hoàng Minh khó có thể tin là Long Ca có thể đấm vỡ kín chống đạn làm thành hộp chứa dịu chữa cháy. Mặc dù có thể dùng vân tay mở hộp nhưng tên điên này lại đấm vỡ nó. Lúc đấy, tay hắn toát ra ánh sáng màu đỏ như máu, làm Hoàng Minh sợ muốn vỡ mật. Tên này không phải người, hắn đấm vỡ kính chống đạn mà không hề có một vết thương nào. Hoàng Minh vô cùng hoang mang, lúc này mới mở miệng hỏi, Long ca, dù em không có dị nghị gì với anh nhưng em muốn hỏi, ta đâu cần đập vỡ hộp đó đâu. Vân tay của chúng ta mở được nó mà. Ta không biết sử dụng máy móc cho lắm. Tiện Văn Long lẽ thẳng khí hùng trả lời làm Hoàng Minh bó tay toàn tập. Lúc này em thấy tay anh chuyển sang màu đỏ. Đó là gì vậy? Hoàng Minh lúc này chợt nhớ đến. Huyết năng áo. Kỹ năng cơ bản. Chú mày không được dạy ở trường sao? Ta biết ngay mà. Dù tuổi chú mày đã không nhỏ nhưng thể trạng quá yếu, chắc chắn là bỏ học. Đúng không? Long ca khinh bỉ nhìn hắn. Lúc này, Hoàng Minh lúng túng. Hắn quên mất mọi người không đến từ cùng một thế giới. Việc khác nhau cũng là hiển nhiên. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến có thế giới lại có sẵn siêu năng lực như vậy. Hắn vẫn tưởng những người được tuyển vào đây đều là người bình thường cả. Ít nhất trước khi gặp tên này thì hắn thấy như vậy. Xạ Lạn dù có thể chế tạo vũ khí, cơ giới cực kỳ khoa huyễn nhưng vẫn trong phạm chủ người thường. Còn Thiện Văn Long, theo hắn thấy không khác gì một siêu nhân cả. Long ca, chúng ta không đến từ cùng một thế giới. Thế giới của em chẳng có ai làm được như anh cả. Anh sống ở đâu? Hoàng Minh bất đắc dĩ giải thích. Thiện Văn Long đột ngột dừng lại làm Hoàng Minh suýt đâm vào lưng hắn. Lúc này mặt Thiện Văn Long sững sốt cực kỳ. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến nãy giờ mình đang nói chuyện với người ngoài hành tinh. Trong tưởng tượng của hắn, người ngoài hành tinh phải là những chủng tộc vô cùng khủng bố. Và trước đó hắn thấy đều là như vậy. Tuy nhiên, hắn chưa nghĩ đến những chủng tộc ngoài hành tinh hắn có thể gặp trước đây đều là đại diện cho một tinh cầu đến giao lưu với tinh cầu hắn. Còn trước mặt hắn, sinh vật giống loài hắn này yếu đuối cực kỳ. Ta đến từ hành tinh đỏ số 13, là chuyên viên phòng nghiên cứu huyết năng số 144. Ta là một huyết sư ba sao. Thiện Văn Long phục hồi tinh thần, trả lời câu hỏi của Hoàng Minh. Dù có hơi trễ nhưng em cũng tự giới thiệu. Nguyễn Hoàng Minh, sinh viên của Đại học X, quốc gia, Việt Nam, thuộc trái đất, chuyên ngành thực phẩm. Hoàng Minh đưa tay phải ra làm dấu bắt tay với Thiện Văn Long. Thiện Văn Long nhìn đồng hồ, còn hơn một phút nữa là đến giờ bọn hắn hẹn nhau. Hắn quay người chạy tiếp, bỏ lại Hoàng Minh một mặt lúng túng rút tay về. Đến cuối hành lang, hai người nhìn thấy bên cạnh thang máy là một căn phòng với tường là khung sắt, không kín. Bên trong không có ai. Phía trên để bảng tên phòng bảo vệ. Thiện Văn Long một cước đạp tung cửa bảo vệ khiến Hoàng Minh lại muốn ôm đầu vì hắn nhận ra phòng này bọn hắn cũng có quyền truy cập. Bởi các phòng ở đây đều phân chia theo bậc S, A, B và C quyền hạn của bọn hắn cũng vậy. Trên ID của hắn biểu hiện màu xanh lá tức bậc A trong khi phòng bảo vệ này chỉ cần quyền hạn bậc B. Cái tính khí của Long Ca khiến hắn rất đau đầu. Bởi hiện tại chuông báo động réo lên trong phòng cực kỳ ý nổi. Long Ca cầm một cây súng lục từ trong phòng chạy ra nói, hẳn bản đồ đã bị ai đó lấy đi mất. Chỗ để bản đồ không có gì cả. Hoàng Minh vội vàng chạy vào xem, đập vào mắt hắn lại là một chiếc hộp đựng vũ khí vỡ nát. Phía bên trái là một kệ dài để một thiết bị nhỏ hình chữ nhật. Phía trên nó ghi bản đồ. Hoàng Minh nghi ngờ tiến đến cầm lên quan sát. Hắn phát hiện khi ấn vào nút nhỏ trên thiết bị này thì nó hiện lên vùng quét ID. Đây là một bản đồ không gian 3D. Một bản đồ dạng 3 chiều khoảng 1 mét khối xuất hiện trong không khí, nó được tạo bởi hiệu ứng ánh sáng từ thiết bị này. Và nó có thể thu phóng và cho biết vị trí hiện tại của bọn hắn. Thiền Văn Long đứng trước cửa phòng ngoác mồm nhìn hắn, lắp bắp, đây là công nghệ gì chứ? Hoàng Minh muốn bó tay toàn tập. Đây là gì chứ? Tên này không ngạc nhiên bởi cửa tự động, xuống ống, thang máy, thậm chí là trí tuệ nhân tạo. Nhưng lại bị cái công nghệ này ngạc nhiên sao? Lúc này, vách tường bên ngoài phòng sáng lên. Phía trên là hình của Xạ Lạn và Lily. Lúc này âm thanh trên vách tường vang lên tiếng của Lily. Long ca, bọn em tìm được phòng điều khiển sơ cấp. Anh phải đến đây nhanh lên. Có gì đó không ổn xảy ra. Mọi thông tin cảnh báo về vụ tấn công em gửi đi đều bị chặn lại hoàn toàn. Các anh phải đến đây nhanh lên. Em vừa thấy ID của Minh ca truy cập vào bản đồ. Em sẽ gửi tọa độ phòng cho các anh. Hoàng Minh nhìn vào bản đồ thấy một địa điểm trên bản đồ cách hắn không xa trở thành màu xanh dương. Hắn quay đầu nhìn Thiện Văn Long, định mở miệng nói, bất chợt cả khu thí nghiệm nghiêng ngả như bị động đất. Chương 20. Tác dụng của viên nén siêu tái sinh 2 phút 30 giây trước khi sự kiện bắt đầu. Khi Hoàng Minh và Thiện Văn Long đến được phòng điều khiển sơ cấp nơi Xạ Lạn và Lily tại, thì bất ngờ phát hiện bên trong nằm luồn ngang mấy xác người. Trên thân họ mặc trang phục đặc nhiệm, nhưng không nhìn ra thuộc lực lượng nào. Tất cả đều được trang bị súng tiểu liên hạng nhẹ. Những người này đều bị một vết cắt sâu chí mạng nơi cổ họng. Lúc này, trong góc phòng, Xạ Lạn mặt trắng bệch, có vẻ như đã bị thương. Lily thì ngồi loay hoay băng bó vết thương cho nó. Xung quanh rất bừa bộn, hầu như tất cả thiết bị đều bị phá hủy. Hoàng Minh lấy trong túi một viên nén siêu tái sinh chạy tới. Hắn vội vàng nhét viên thuốc vào miệng Xạ Lạn, rồi móc trong ba lô một chai nước đưa cho thằng nó uống. Lúc này, những vết thương nhỏ trên người Xạ Lạn dần khép lại có thể thấy bằng mắt thường. Vết thương ở chân cũng ngừng chảy máu. Xạ Lạn mềm mặt xuống, nó đang bị tác dụng phụ của viên thuốc ảnh hưởng. Khi nhìn đến đây, mắt Lily tỏa sáng, vốn dĩ cô là một tiến sĩ ngành dược học, nên cô hiểu giá trị của viên thuốc này đến đâu. Lúc này Lily vội vàng mở miệng hỏi, thứ này có thể nhanh chóng chữa lành vết thương sao? Anh còn không? Thứ này là đồ tốt nha. Hoàng Minh lắc đầu trả lời, còn thì còn nhiều đấy, nhưng nó không hẳn là đồ tốt đâu. Nó giống thuốc độc hơn. Sau một thời gian nghiên cứu, Hoàng Minh cũng dần hiểu rõ được nguyên lý hoạt động của viên thuốc mà hắn tạo ra. Viên thuốc này chẳng qua chứa một hợp chất kích thích cơ thể tiết ra enzyme tăng tốc nguyên phân tế bào và chữa lành vết thương. Nó buộc cơ thể tiết ra enzyme gấp 100 lần lượng bình thường cơ thể phục hồi vết thương. Tuy nhiên, cơ thể không chống giống mà nguyên phân tế bào được, nó cần dùng năng lượng để nguyên phân, ngoài ra nó còn cần các nguyên chất như protein, lipid, kim loại để tiến hành nguyên phân tế bào. Cơ thể vốn có một chu trình vận chuyển của nó, tuy không phải hoàn hảo nhưng là phù hợp nhất với nó. Quá trình chuyển hóa năng lượng cũng vậy. Cơ thể cần trải qua quá trình chuyển hóa năng lượng từ dạng đường tích lũy trong cơ bắp và chất béo trong mỡ để tạo ra năng lượng sống. Và quá trình này cần thời gian nhất định. Việc tăng tốc tái sinh đồng nghĩa phải sử dụng nhiều năng lượng hơn trong thời gian ngắn, quá trình này gây áp lực lên ti thể tế bào. Đồng thời buộc tim phải đập nhanh hơn để vận chuyển năng lượng này theo máu đến vết thương. Quá trình này còn phá hủy một phần cơ bắp và tế bào mỡ gốc để cung cấp đủ thành phần cấu tạo tế bào mới. Nói trắng ra là đang tiêu hao sinh mệnh lực để chữa thương. Nếu sử dụng có liều lượng thì cơ thể sẽ suy yếu một khoảng thời gian và sẽ phục hồi hoàn toàn trong vài ngày. Nhưng nếu thuốc ép dùng nhiều, nó sẽ làm rối loạn chức năng phân bào của tế bào khiến nó không thể định hình để phục hồi. Khi ta bị một vết thương, bạch cầu sẽ đảm nhiệm việc loại bỏ các tế bào hư hỏng và chết, cắt đứt liên hệ giữa chúng với tế bào khỏe mạnh. Tế bào khỏe ở vùng mặt vết thương sẽ tiến hành phân chia thành một tầng tế bào mới. Rồi lớp tế bào này sẽ tiếp tục phân chia tạo tầng tế bào tiếp theo, đến khi lấp đầy vết thương. Nhưng làm thế nào để nó biết khi nào nó nên dừng việc phân chia này lại? Việc này do một loại protein được sản xuất bởi tế bào đang phân chia điều khiển. Nó được ghi lại công thức trong gen. Tuy nhiên, cơ thể không lúc nào cũng chính xác, sẽ có lỗi nào đó và khiến việc sản xuất loại protein này trục trặc. Hiện tượng này làm vết thương chúng ta để lại sẹo lồi hoặc lõm. Trở lại với viên nén siêu tái sinh, nó khuyết đại hiện tượng này gấp trăm lần và tỷ lệ sai sót của có thể cũng tăng gấp trăm lần. Nếu dùng quá liều, nó không những gây dị hóa, dị dạng ở vết thương mà còn làm tổn thương đến gen của các tế bào mới sinh ra. Đôi khi, gây dị hóa toàn cơ thể. Điều này có thể giải thích tại sao khi Hoàng Minh dùng quá liều ở áo lặt lại khiến hắn biến thành quái vật và chết ngay sau đó vài giây. Tuy nhiên, đột biến là ngẫu nhiên, nó có thể làm cho cơ thể mạnh hay yếu đi. Nói vòng vo thì uống thứ này là dùng rượu độc giải khát. Càng hạn chế dùng càng tốt. Chỉ ít đến khi hắn có thể cải tiến và giải quyết vấn đề trên. Mà vấn đề này hắn chỉ có thể tự mình nghiên cứu. Đi cho ra kết quả chỉ là ưu hóa phương thuốc theo chiều hướng ban đầu của viên thuốc là tăng tốc độ tái sinh và giảm thời gian thoát lực, giảm tỷ lệ đột biến. Tuy nhiên, nó vẫn tiêu hao sinh mệnh, thậm chí càng cải tiến tiêu hao càng nhiều. Hoàng Minh giải thích một đống lớn thông tin khiến Thiện Văn Long choáng váng đầu óc. Hắn mấy lần muốn ngăn không cho Hoàng Minh lại nhải, bảo bọn hắn đã không còn thời gian nữa. Nhưng khi nhìn đến Xạ Lạn nằm dưới đất hắn lại xoắn xuýt. Hắn biết thằng nhóc này lúc này chưa thích hợp vận động lắm, phải cho nó một thời gian nghỉ ngơi. Con Lý Lì vẻ mặt đầy mù mịt. Nàng chưa bao giờ nghe đến thuyết pháp như Hoàng Minh nói. Nàng vốn dĩ là tiến sĩ ngành dược học, nhưng có vẻ tri thức độ của nàng và Hoàng Minh hơi lệch hướng nhau. Theo hiểu biết của nàng, cơ thể người không tự chuyển hóa năng lượng mà cần hấp thu quang năng của hành tinh để sinh tồn. Dược phẩm chủ yếu là giúp bệnh nhân tăng khả năng hấp thu quang năng và khả năng tích trữ nó trong cơ thể. Thậm chí theo nàng biết cơ thể sinh vật không cấu tạo từ tế bào, mà từ cơ quan nội tạng, da, xương, cơ bắp mỗi thứ đều là một khối. Chúng chỉ phân chia ở mức như thế. Và khi bị phá hủy một phần tất cả đều có thể phục hồi nếu đủ quang năng, ở bất kỳ vị trí nào của cơ thể. Trong khi Lý Lý lâm vào trầm tư thì Xạ Lạn tỉnh lại. Thằng nhóc suy yếu nhìn mọi người rồi mở miệng nói, chúng ta có vẻ rơi vào bố cục của kẻ nào đó rồi. Chúng ta cần phải nhanh đến chỗ này. Có lẽ nơi này còn một chút hy vọng sống. Nói rồi nó bấm bấm gì đó vào chiếc đồng hồ lớn trên tay. Bức tường bên phải chợt hóa thành một màn hình cỡ lớn. Trong màn hình đang trình chiếu một cuộc đổ sát. Cánh cửa thép chính với một lỗ lớn bên trên. Dấu vết cho thấy nó bị nổ bởi bom phía công trình hạng nặng. Bên ngoài liên tục tràn vào những sinh vật kinh khủng như ác quỷ bước ra từ địa ngục. Chúng lao vào đổ sát tất cả những thứ chúng thấy trên đường. Tay cụt, chân gãy, đầu người rơi vãi ở khắp mọi nơi. Hoàng Minh thậm chí nhìn thấy vài con chém gãy cả ống kim loại. Nhưng điều kỳ lạ là cửa bị phá hủy lại ngay đại sảnh tập hợp. Lúc này sắc mặt mọi người trắng bệch. Họ nhận ra thậm chí cả nhóm hợp lực chưa chắc đã đánh bại một con trong số đó. Tuy nhiên, lúc này một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra trên màn hình. Một nhóm khoảng 20 người mặc trang phục đồng màu đen bước vào từ phía sau bọn ma cà rồng. Nhưng lạ thay, những sinh vật này không hề tấn công họ. Lúc này, một tên trong số chúng nhìn về phía bọn hắn rồi giơ súng lên bắn. Màn hình tắt ngúng đi. Có vẻ như chúng đã hủy đi camera. Xạ Lạn đưa tay tắt đồng hồ đi, suy yếu nói, như mọi người nhìn thấy. Khu C đã bị chiếm, còn tối đa 4 phút nữa chúng sẽ tới được đây. Dù không rõ những người mặc áo đen và những tên này có phải là cùng một nhóm. Nói rồi chỉ tay vào những cái xác nằm la liệt dưới đất. Đoạn nói tiếp bọn tôi bị chúng tấn công, Lý Lý là người giải quyết chúng. Nói rồi đưa mắt nhìn Lý Lý một cái rồi tiếp tục vấn đề là khi tôi giả làm bọn họ đối thoại với trên của chúng thì có nhắc đến nhiệm vụ gì đó và cần trở về nơi tập kết. Tuy nhiên, sau đó hắn phát hiện ra tôi là giả ngay và cho nổ tung bộ đàm. Không có Lý Lý phản ứng nhanh thì tôi đã chết rồi. Tuy thế, tôi đã kịp hack vào máy tính bảng của bọn họ và tìm được vị trí tập kết. Vị trí này là chỗ để bọn chúng thoát đi. Nói rồi Xạ Lạn lại ấn vào đồng hồ, trong không khí xuất hiện một bảng đồ 3 chiều. Phía trên đánh dấu một khu vực màu đỏ đang không ngừng mở rộng bốn phía. Đó chính là khu đã bị chiếm. Vị trí xanh lá là nơi bọn họ đứng cách khu bị chiếm không quá xa. Một địa điểm màu vàng phía cuối bảng đồ. Đó là nơi bọn họ cần đến. Ngay lúc này bỗng nhiên nghe Thiện Văn Long á lên một tiếng. Khi mọi người nhìn lại đã thấy hắn ngồi trên một cái xác chết, tay cầm một chiếc hộp vỡ vụn, bên trong là một cái máy tính bảng. Hẳn là tên này phát ra âm thanh khi phá hủy cái hộp. Thiện Văn Long ấn mở chiếc máy tính bảng, đột nhiên bức tường bên phải chuyển sang trạng thái màn hình đang chiếu hình một người trung niên mặc áo đen nhìn chằm chằm bọn họ. Đột nhiên, Xạ Lạn chỉ tay lên góc tường và hét lên, hắn đang theo dõi chúng ta. Phá hủy camera đi. Chỉ nghe đoàn một tiếng, một luồng xung kích bay ra từ cánh tay của Thiện Văn Long, camera ở góc tường nổ tung. Thiện Văn Long duy trì tư thế đấm thẳng này khoảng một giây rồi lao đến bế Xạ Lạn gọn ra khỏi cửa, vừa hét lên, đi mau, vị trí chúng ta bị phát hiện, chúng sẽ sớm tìm được chúng ta thôi. Xạ Lan bật bảng đồ rồi chỉ đường. Mọi người dồn sức chạy theo ta khi câu cuối vừa toát ra, đã thấy hắn cách mọi người gần 100 mét. Lý Lì và Hoàng Minh liếc mắt nhìn nhau rồi cũng cấp tốc đuổi theo. Nhưng bọn họ không phát hiện rằng, trên hành lang mỗi góc đều có một chấm đỏ hiện lên khi bọn hắn chạy qua. Chương 21, nguy cơ trong hành lang kim loại, hai bóng người một nam một nữ, cao gần bằng nhau đang chạy chậm. Xạ Lan nhìn đồng hồ hiện đếm ngược đến khi xảy ra vụ tấn công còn 5 phút 45 giây. Đã qua gần 1 phút nó và Lý Lì vẫn chưa tìm được thứ gì hữu ích. Khu thí nghiệm bị khóa chặt và cần quyền hạn cấp A mới có thể mở được. Quyền hạn của hai người chỉ có cấp B và họ cũng chẳng đủ khả năng đập vỡ cửa thép. Lúc này, Lily đang chạy phía sau chợt hỏi, "Này nhóc, em bao nhiêu tuổi rồi?" Xạ Lan nghi ngờ quay đầu lại nhìn, cũng không dừng lại, đáp, "Tôi đã 13 tuổi rồi. Mà này, chị có ý tưởng nào tốt hơn việc chúng ta cứ mò mẫm lung tung như thế này không? Chị không giỏi về sáng ý cho lắm. Nhưng đến giờ chị vẫn thắc mắc, một khu thí nghiệm lớn như thế này thì mọi người tìm nhau bằng cách gì? Chẳng lẽ lại phải nhớ đường hay phải xem bản đồ hay sao?" Lily đáp, "Vốn dĩ cô chỉ muốn nói gì đó." Không khí nãy giờ quá im lặng, quá áp lực. Cả khu thí nghiệm giống như chỗ không người vậy. Đến giờ họ vẫn chưa hề nhìn thấy một ai, kể cả nhân viên bảo an. Bất chợt, Xạ Lan đứng lại, làm Lily suýt va vào người cậu. Nó vỗ mạnh đầu, "Đúng rồi, từ nay đến giờ tôi vẫn bị tư duy quán tính. Đây không phải thế giới của tôi. Công nghệ ở đây khác so với chỗ của tôi. Làm thế nào, tại đây, các nhân viên có thể tìm thấy nhau? Hay thậm chí họ quản lý nhân viên bằng cách gì? Trên người chúng ta thậm chí chẳng có công cụ liên lạc." Nói đoạn, nó ấn vào chiếc đồng hồ điện tử nãy giờ vẫn chỉ hiển thị giờ, chỉ số không khí và nhiệt độ trên tay trái. Loay hoay ấn loạn một lát, bất chợt một khung màn hình trong suốt, khoảng 4 inch xuất hiện phía trên chiếc đồng hồ. Trên đó xuất hiện một menu điều khiển. "Đây rồi. Lúc trước gấp quá nên tôi không nhận ra chiếc đồng hồ này không đơn thuần là công cụ cơ bản. Nó là một thiết bị thông tin mini. Tôi có thể truy cập bản đồ và vị trí của người đang online trong phạm vi bán kính 200 mét. Xạ Lan mừng rõ thốt lên. Lý Lì cũng bắt chước làm theo. Đúng thật là đồng hồ của cô cũng có tác dụng tương tự. Cô còn phát hiện chiếc đồng hồ này có rất nhiều chức năng khác. Đang định tìm hiểu thì cô nghe Xạ Lan hét lên. "Tìm thấy rồi. Lily, chị truy cập vào bản đồ đi. Cách chúng ta không xa là thang máy. Ngay phía trên là một phòng điều khiển sơ cấp cần quyền bậc B, chúng ta sẽ đến đó." Nói rồi không chờ Lily đáp lại, nó đã chạy một mạch đi mất. Khiến Lily định nói gì đó cũng thôi và bất đắc dĩ chạy theo. Quá trình tìm đường thuận lợi đến kỳ lạ. Xung quanh bọn họ chẳng hề có ai cả. Mở cửa phòng điều khiển, Xạ Lan đi vào trước. Bên trong căn phòng là một phòng điều khiển kiểu cũ với màn hình, bàn phím và một chiếc máy tính bàn kiểu cũ. Kế bên là một kệ sách, một chiếc giường hai tầng và một cái bàn ăn. Có vẻ đây chỉ là phòng quan sát của nhân viên cấp thấp. Xạ Lan bước tới màn hình. Có tổng cộng có 12 màn hình cả thảy. Một trong số đó đang hiển thị một sơ đồ phía trên đánh dấu các phòng. Những màn hình còn lại đều không có tín hiệu. Xạ Lan tiến hành truy cập vào máy tính bằng đồng hồ của mình. Có vẻ do quyền hạn cao hơn nên việc truy cập không hề khó khăn. Trong danh sách nhân viên, nó tìm được tên của 4 người trong nhóm. Nhưng bọn họ lại nằm trong danh sách ru nào. Truy cập vào tên từng người, 4 màn hình chợt sáng lên, camera cho thấy hình ảnh và vị trí của bọn họ. Xạ Lan soạn một thông tin cảnh báo về vụ tấn công sắp xảy ra muốn gửi ra khỏi cơ sở nghiên cứu và phát đến đồng hồ cho các nhân viên. Nhưng lạ thay mọi truy cập vào quyền gửi tin lớn đều bị chặn lại. Ngay cả những tin nhắn ngắn, nếu có ý nhắc đến vụ tấn công đều bị lôi khi gửi, khiến nó rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ đây là? Lúc này Lily a lên một tiếng. Khi Xạ Lan quay lại đã thấy cô một mặt hưng phấn thao tác trên màn sáng đồng hồ của mình. Còn bức tường kim loại đối diện thì xuất hiện hình ảnh của họ. Lily quay đầu lại nói với Xạ Lan, "Em xem này, chị tìm thấy cách truy cập vào hệ thống trình chiếu tại chỗ." Hóa ra tất cả bức tường ở đây đều có thể trở thành màn hình trình chiếu. Chị đang cho phát camera trong phòng này này, còn có cả bộ thu âm nữa. Lý Lì kề sát miệng mình vào đồng hồ, hô lên một tiếng alo. Ở góc bên trên tường đang trình chiếu cũng phát ra âm thanh như vậy. Xạ Lan mắt sáng lên, nó nhìn lên màn hình nơi Hoàng Minh và Thiện Văn Long đang đứng, nó phát hiện bọn họ đã tìm thấy phòng bảo vệ. Chợt, Xạ Lan ấn ngón tay lên đồng hồ, bức tường nơi hai người Hoàng Minh đang đứng đông chiếu ra hình ảnh của nó. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai người, Xạ Lan nói vào chiếc đồng hồ, "Long ca, bọn em tìm được phòng điều khiển sơ cấp. Anh phải đến đây nhanh lên. Có gì đó không ổn xảy ra. Mọi thông tin cảnh báo về vụ tấn công em gửi đi đều bị chặn lại hoàn toàn. Các anh phải đến đây nhanh lên. Em vừa thấy ID của Minh ca truy cập vào bản đồ. Em sẽ gửi tọa độ phòng cho các anh." Khi nó đang loay hoay gửi tọa độ cho Hoàng Minh thì một cơn chấn động xảy ra, khiến nó lảo đảo suýt ngã. Nó vội nhìn lên màn hình, lúc này đã chuyển sang màu đỏ cảnh báo nhân viên ra có sự cố khiến cơ sở xảy ra thiệt hại. Khi truy cập vào camera nơi xảy ra sự việc, hắn hãi hùng khi thấy cảnh ở đại sảnh khu C tại sảnh vì trăm nhân viên đang tụ tập, một mặt hoảng sợ nhìn cánh cổng chính khu C, giờ đã bị nổ ra một lỗ cực lớn. Phía bên ngoài liên tục tràn vào hàng trăm con sinh vật đáng sợ. Chúng có hình thể bên ngoài khá giống nhân loại, di chuyển bằng hai chân. Tuy nhiên, chúng không có tay, thay vào đó là hai móng vuốt dài mọc từ đầu vai chết lên trên rồi quả xuống như hình lưỡi liềm. Khuôn mặt chúng cực kỳ dữ tợn với hàm răng nhọn lởm chởm. Chúng không có da khiến ta có thể thấy được phần cơ bắp màu cam nhạt của chúng. Chúng di chuyển cực nhanh, một số con còn nhảy bám vào cả tường để di chuyển. Xạ Lan nhìn thấy một trong số chúng lao vào trong đám nhân viên nghiên cứu và xé toang đầu một người. Một trận đồ sát hoàn toàn nghiêng về một phía. Trong lúc này, Xạ Lan bắt gặp một nhóm người mặc áo đen đang đi giữa bảy quái vật. nhưng mặc nhiên không một con nào tấn công họ. Xa làn, có người, chỉ thấy có dấu hiệu có người này. Bất chợt, ngay lúc này, Lily hét lên, với tay bắt lấy vai xà lạn. Hắn quay đầu nhìn vào màn hình trên vách tường. Phía trên biểu hiện có 20 chấm đỏ, đang tiến về phía hành lang bọn họ. Nhưng khi xà lạn nhìn kỹ thì nó phát hiện. Đây không phải bản đỏ quét nhân viên đã online mà là công cụ dò nhịp tim. Hắn vội vàng chuyển về chức năng dò nhân viên thì mặc nhiên thấy không hề có gì xuất hiện trên bản đồ cả. Điều này chứng tỏ điều gì? Bọn họ không phải nhân viên. Nhân viên chắc chắn phải có đồng hồ truy cập. Bọn họ là ai? Xà lạn nghi ngờ hỏi. Có khi nào là đám quái vật kia không? Lily hoảng sợ cho ra đáp án kinh người. Nhưng lúc này xạ lạn lại tỏ ra nghi ngờ, át hẳn không phải. Nếu là chúng thì sẽ không di chuyển chậm và trật tự như vậy. Lúc này nó quay đầu lại nhìn màn hình sảnh khu C thì phát hiện đã mất tín hiệu. Do tìm vài lần vẫn không thể nào bắt được tín hiệu ở đấy, thậm chí là những khu vực lân cận. Lúc này xạ lạn quay đầu nói với Lily, chị thử truy cập vào camera hành lang nơi phát hiện dấu hiệu của bọn họ xem. Có thể đó là nhân viên đặc thù nào đó không chừng. Lily cúi đầu thao tác trên màn hình. Lúc này trên bức tường xuất hiện hình ảnh ở hành lang. Một đám người mặc quân phục, trên tay cầm súng tiểu liên, được trang bị đến tận răng, đang tiến dần lên trong hành lang. Bất chợt, tên đi đầu ra hiệu mọi người dừng lại. Sau đó đặt tay lên thai trái, có vẻ như nghe gì đó. Đột nhiên hắn nhìn về phía vị trí camera rồi giơ súng bắn vào nó. Màn hình tắt úm. Xạ lạn cau mày. Hắn đã biết, đây không phải là nhân viên, thậm chí không thuộc tổ chức của cơ sở này. Vì nếu nhân viên thì sẽ không phá hủy camera. Bọn hắn có vẻ không thân thiện lắm và hình như tên cầm đầu đã phát hiện ra vị trí hai người. Vì xạ lạn có thể nghe được tiếng bước chân chạy dồn dập càng lúc càng gần bọn họ. Liếc mắt nhìn Lily, xạ lạn ra hiệu cô trốn đi, rồi rút trong ba lô một thiết bị nhỏ gắn vào chân cửa. Thiết bị bắn một chùm laser nhỏ màu xanh lục vào phía bức tường đối diện. Xạ lạn móc một quả bom trọng lực ra rồi nấp vào góc tường. Nó biết hai người bọn nó có thể sắp lâm vào thời khắc sinh tử. Chợt, xạ lạn nghe thấy một âm thanh nhỏ với tần số cao vang lên bên ngoài phòng. Nó nghĩ trong đầu, khốn nạn, không ổn rồi. Chương 22, người sói trong một căn phòng bệnh nhỏ với bốn bức tường được trang trí rất nhiều tranh sơn dầu. Một chiếc giường bệnh nhỏ được đặt sát với cửa sổ, nơi ánh nắng có thể chiếu vào mỗi buổi sáng. Một chiếc tivi nhỏ được treo trước giường bệnh. Phía bên trên còn đang chiếu một chương trình khoa học dành cho trẻ em. Bên cạnh giường, một chiếc bàn con màu hồng phớt, phía trên bày đầy hoa và trái cây. Ánh nắng vàng xuyên qua khung cửa, khiến căn phòng vô cùng có sức sống. Trên giường bệnh, một đứa bé khoảng 4-5 tuổi đang ngồi thẫn thờ nhìn ra những khóm hoa dại phủ đầy nắng bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt nó vô hồn, đục ngầu và không có tiêu điểm, dường như đôi mắt của một xác chết vậy. Xung quanh giường bày đầy các tài liệu, giấy tờ mà phía trên vẽ đầy các hình tiêu và đồ án kỳ quái. Phía bên trái giường, trong góc phòng một chiếc máy cực lớn được đặt tại đó và được nối bằng dây điện trực tiếp vào đầu đứa trẻ đang ngồi trên giường. Màn hình máy nhảy lên các cụm sóng điện não, nhưng điện não đồ nhảy lên vô cùng chậm, khoảng vài giây mới ghi lại một lần thay đổi. Lúc này, có tiếng nói chuyện vang lên ngoài phòng. Một giọng nữ cất lên, rất nhỏ, giống như đang cố tình để thấp giọng mình vậy, "Đối tượng tỉnh dậy chưa?" Một giọng nam ồm ồm đáp lại, "Đã tỉnh lại hơn 15 phút rồi thưa bà." Tuy nhiên, đối tượng đến giờ vẫn chưa nói một lời nào cả tốt. Cho nó một khoảng thời gian để phục hồi. Lúc này tránh tiếp xúc nó. Cứ tiếp tục theo dõi. Có vấn đề báo lại cho tôi ngay. Người phụ nữ nói. Yes. Madam. Hai giọng nam cùng đáp lại. Sau đó là tiếng bước chân đi xa. Lúc này, một trong hai người đàn ông bên ngoài cửa nói. Dỗ đàn, đứa bé này quan trọng đến vậy sao? Cấp trên trực tiếp điều chúng ta từ đội bù nẹ sang đây chỉ để canh giữ nó thôi sao? Người đàn ông tên Dỗ đàn đáp lời. Ừm. Quan trọng vô cùng. Nó có liên quan đến dự án SP thật sao? Lại một kẻ đáng thương. Nghe bảo cả nhà nó vừa bị thiêu chết hôm qua trong vụ trả thù của người đột biến. Chỉ còn một mình nó còn sống. Hắn tiếng thở dài vang lên. Thôi mày đừng nghĩ đến những thứ không phải nhiệm vụ của mình. Bí quyết sống lâu đấy. Dỗ đàn phàn nàn. Đến đây mọi thứ lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng máy đo sóng não thỉnh thoảng lại tít lên một tiếng. Đứa bé trên giường vẫn ngồi đó như lạc vào không gian do chính nó vẽ ra vậy. Bên ngoài phòng điều khiển, một nhóm binh sĩ được vũ trang tầm 20 người đang tiến đến trước cửa phòng. Chợt, tên đi đầu ra hiệu mọi người dừng lại. Sau đó, hắn vất tay ra hiệu một người tiến lên. Người thanh niên được tên đội trưởng ra hiệu khác hẳn so với nhóm người còn lại. Tuy cũng được trang bị trang phục tác chiến, nhưng trên người hắn không mang theo vũ khí lớn. Vũ khí của hắn chỉ duy nhất một khẩu súng lục treo bên hông. Hắn xách theo một chiếc vali nhỏ, tiến lên, gật đầu với tên đội trưởng, rồi ngồi xuống, lấy trong vali một thiết bị nhìn một chiếc đèn xe cứu thương và đặt xuống đất. Sau đó, hắn thao tác liên tục trên đồng hồ đeo tay. Chiếc đèn đặt dưới đất bỗng chiếu ra một chùm sáng màu vàng và quét quanh một vòng. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh chi tiết bên trong phòng. Tên thanh niên giơ hai ngón tay ra hiệu với tên đi đầu. Tên này gật đầu rồi móc ở thắt lưng một quả lựu đạn mảnh thép ném thẳng vào trong phòng. Sau đó, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên bên trong phòng. Lúc này tên thanh niên nhìn vào màn hình và làm thủ thế ok với tên dẫn đầu. Lúc này hắn mới ra hiệu một người vào kiểm tra. Một tên lính đeo mặt nạ phòng độc được chỉ đạo tiến vào. Hắn cẩn thận đi từng ly từng tí nhích gần vào trong phòng. Khi bước vào cửa, hắn phát hiện trong phòng đã là một mảnh hỗn loạn. Máu tươi, vụng sắt vấy ra khắp phòng. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, quay người lại làm thủ thế ok với đồng đội. Thấy vậy, tên đội trưởng lúc này mới ra hiệu mọi người tiến vào. Đột nhiên, góc phải cánh cửa bỗng nổ tung, hất tung tên lính trinh sát ra ngoài. Lưng hắn đập mạnh xuống sàn phát ra một tiếng trầm đủ. có thể thấy được máu đang phun ra từ tấm lọc của mặt nạ. Sam! Hai tên đồng đội hét lên, vội vàng chạy đến kéo hắn vào góc khuất sau hành lang. Lúc này cả hai chân Sam đã đứt lìa đến đầu gối, máu tươi phun ra liên tục. Một trong hai đồng đội hỗ trợ lúc này mới móc trong bạ lộ một cuộn băng cứu thương, cuốn lên chặt lên chân hắn hỏng cần máu. Tên còn lại lúc này gỡ mặt nạ của hắn ra, liên tục an ủi, "Sam, Sam, không sao đâu, anh sẽ không chết đâu, hãy ở lại với em." "Sam." Có thể nghe được tiếng nước nở phát ra từ miệng ta. Dưới lớp mặt nạ, người da đen tên Sam với khuôn mặt đôn hậu, khoảng 35-36 tuổi, lúc này liên tục nôn ra máu. Sắc mặt anh ta có thể thấy đã chuyển từ màu đen sang trắng xám. Hắn đã mất quá nhiều máu. Hắn ta tục há miệng như muốn nói gì đó nhưng không thể nào phát ra âm thanh nào, trừ tiếng sủi bọt và máu trào ra từ đó mà thôi. Đôi mắt hắn như đã bị sung huyết và muốn lồi ra ngoài. Át hắn vụ nổ vừa rồi đã chấn nát phổi hắn. Tay hắn nắm chặt tay đồng đội. Đôi mắt trợn trừng nhìn vào đồng đội rồi cứ thế ra đi. Tên đồng đội thấy thế, đôi mắt như sắp phun ra huyết. Đây là anh trai ruột của hắn, a người thân cuối cùng của hắn cứ thế mà ra đi trước mặt hắn. Đôi mắt hắn trở nên đỏ bừng, quay đầu nhìn đội trưởng của mình. Lúc này, tên đội trưởng nhìn cũng muốn rách cả mí mắt. Đây là đội hắn một tay bồi dưỡng. Mọi người đều là trẻ mồ côi, sống với nhau trong thời gian dài, đã xem nhau như hơn cả người thân. Mỗi người chết là cắt trên người hắn một miếng thịt sống, á nói ra thì lâu nhưng mọi việc chỉ trải qua chưa đầy 3 giây. Lúc này cả đội đã nấp vào góc khuất hoặc công sự che chắn. Tên đội trưởng với đôi mắt đỏ bừng quay lại gầm, "Rẹ gì?" Người thanh niên tên là Rẹ gì lúc này cũng mở miệng. Rõ ràng khi nãy thiết bị cho thấy trong phòng đã không còn người sống nữa. Hắn không tin người Nga có thể nhanh chóng tìm ra cách khắc chế một thiết bị quân sự mới nghiên cứu, vừa được đưa vào sử dụng của bên mình. Hắn rút trong vạ lì một chiếc xe trinh sát nhỏ, vừa định thả xuống chỉ thấy một tia sáng xanh lóe lên, rồi nghe đoàn một tiếng, đầu hắn bỗng nổ tung, máu và não hỗn hợp thành một dung dịch đỏ nhạt, sền sệt, phun đầy mặt chiến hữu bên cạnh. Xạ Lan lúc này một mặt dữ tợn, khắp người đều là máu nhìn qua khe cửa sổ. Lúc này nó đã suýt chết. Khi nghe được âm thanh phát ra từ thiết bị quét, nó đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nó chỉ kịp kích hoạt thiết bị nhiễu từ trường rồi bị Lily kéo vào góc tường, lấy lưng thay chắn lại vụ nổ. Hắn chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Lily trước khi vụ nổ xảy ra rồi mọi thứ lâm vào trắng xóa. Khi dư chấn qua đi, hắn mới phát hiện ra người che chở cho hắn, Lily, lúc này giống như một đống bùn nhão. Sắc mặt cô trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay nắm chặt vào vai áo hắn. Phần lưng của cô đã thành một mớ hỗn độn. Vụ nổ đã gần như nổ nát nó. Xạ Lan đôi mắt như ứa ra huyết, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Nó nghe được tiếng bước chân tiến đến gần, bèn vội vàng kéo xác Lily xuống dưới bàn và nấp nào đó. Sau khi nhìn tên lính trinh sát bị nổ bay ra ngoài, Xạ Lan trên trán đạn nhì đầy gân máu, cố nén đau đớn lết dần đến cửa sổ và móc trong bạ lộ một thanh súng lục. Cây súng này không sử dụng đạn mà dùng một loại năng lượng gọi là nguyên có trong không khí rồi chuyển hóa thành lạ dở cao năng lượng. Sau khi bắn chết một tên, khẩu súng lúc này đang chuyển từ màu trắng sang xanh lá. Khẩu súng đang nạp lại năng lượng. Mỗi một phát bắn cần 2 giây để nạp lại. Không thể đẩy nhanh quá trình này được. Nhưng nó đoán đối phương cần ít nhất 2 phát bắn nữa mới phát hiện ra quy luật. Và Xạ Lan đoán không sai. Tên đội trưởng đã phát hiện ra vấn đề này sau khi chứng kiến thêm hai người đồng đội của mình gục xuống. Mí mắt hắn như muốn rách toát, canh chuẩn thời gian, hắn lao ra, ném một quả lựu đạn làm choáng vào trong phòng. Dù đã có chuẩn bị nhưng Xạ Lạn không ngờ tên này phản ứng nhanh như vậy. Nó lật đật khởi động thiết bị phòng hộ thì một cảm giác chết chóc xông vào đầu. Không kịp suy nghĩ, nó nhào xuống sàn. Vị trí chôn nó đứng, một vết đạn sâu hoắc vẫn còn đang bốc khói. Tuy thoát chết nhưng nó đã mất đi cơ hội khởi động thiết bị bảo hộ. Lựu đạn choáng tỏa ra ánh sáng nhiệt nôn loá mắt, làm đôi mắt nó mù tạm thời, và đầu thì kêu lên ong ong liên tục. Lúc này nó đông cảm thấy thân mình nhẹ bỗng lên rồi va vào bức tường sau lưng. Đau đớn kịch liệt làm nó thoáng hồi phục một chút tinh giác, nó nghe loáng thoáng có người hét lên, giết chết thằng chó đó, trả thù cho đồng đội chúng ta. Trong đôi mắt, nó đã mơ hồ thấy được một người đàn ông cao lớn, chân dẫm vào ngực nó, tay đang cầm uống chĩa vào đầu nó rồi thét lên, chết cờ mở mở đi. Nó cảm giác mình chết chắc rồi. Lúc này, trong mơ hồ, nó đông thấy được loáng thoáng một cái bóng màu đen di chuyển cực nhanh, đang nhảy qua lại liên tục giữa đám người, từng dòng máu tươi phun lên như suối. Kẻ vừa muốn giết hắn quay người lại nã đạn liên tục vào cái bóng kia và gầm lên, con mẹ mày, tất cả chúng mày đều là đồ quái vật, nhưng không thể nào ngăn cản thần chết đang tiến đến gần. Một dòng máu tươi phun ra từ cổ tên kia, xối vào mặt Xạ Lan. Lúc này, nó đã thấy được bóng đen kia, một sinh vật thân người, đầu sói đang đứng nhìn hắn. Trong miệng nó còn dính tí ti thịt vụn. Nhưng Xạ Lan đống chốc yên tâm vì nó nhận ra đây là ai. Cái áo khoác ấy là của Lily. Nghĩ đến đây, nó chìm sâu vào bóng tối. Chương 23, thời khắc sinh tử tiếng còi báo động càng lúc càng linh ỏi, Hoàng Minh lúc này đã hơi thấm mệt. Dù đã từng trải qua nhiều huấn luyện để làm quen với cơ thể này, dù cho sức bền và sức mạnh của hắn đã cải thiện đáng kể nhưng hắn vẫn không thể chạy hết sức liên tục trong khoảng hơn 5 phút đồng hồ như thế này được. Lúc này ánh mắt hắn đã hơi mơ hồ. Hắn cảm giác phổi mình sắp vỡ ra, các vết vá trên cơ thể sắp bung chỉ ra hết vậy. Cách đây 2 phút hắn đã muốn hô mọi người chạy chậm lại. Nhưng trông lại thì trừ nhóc Xạ Lạn bị thương nên được Thiện Văn Long vác trên vai, thì đến cả Lý Lị cũng không thấy có dấu hiệu xuống sức tí nào. Thú thật là hắn có một tí sĩ diện nên cố gượng chống đến giờ. Chỉ cần Lý Lị có một tí biểu hiện không khỏe là hắn sẽ bảo mọi người dừng lại nghỉ ngay. Với lý do quan tâm phụ nữ. Nhưng hoàn cảnh lúc này ra sao? Lúc Xạ Lạn quay đầu kiểm tra tình hình thì đội vàng vỗ vai Thiện Văn Long bảo hắn dừng lại nghỉ ngơi một chút. Vì lúc này mặt Hoàng Minh đã trắng bệch, đồng tử giãn nở, lưỡi gần như muốn thè ra vậy. Lúc mọi người dừng lại, Hoàng Minh té ngửa ra sau, nằm phệ xuống đất. Làm Lý Lì hoảng sợ chạy đến nâng hắn dậy để hắn không bị đột quỵ giữa chừng. Lúc này mà để hắn nằm xuống đất thì có thể tim hắn sẽ ngừng đập thật. Thiền Văn Long cao mày nhìn Sa Lạn, hắn rất lo lắng sẽ bị bọn ma ca rồng đuổi kịp. Dù chưa tiếp xúc, thậm chí chưa gặp trực tiếp, nhưng khi xem đoạn video ghi lại cuộc thảm sát ở đại sảnh Cú Xê, hắn có dự cảm không tốt tí nào. Đó là lý do hắn cắm đầu chạy đi từ nay đến giờ. Nhóc Sa Lạn nhìn Hoàng Minh rồi nhìn Thiền Văn Long nói, mọi người nên nghỉ ngơi khoảng một phút. Tôi cũng cần nghỉ một lát cho vết thương có thời gian lành lại. Vết thương của tôi lại vỡ ra rồi. Cứ chạy như thế này thì tình huống xảy ra, chúng ta không còn sức lực để giải quyết, lúc đó mới là muốn chết. Lúc này Thiền Văn Long mới nhận ra, vết thương của thằng nhóc này đã rách ra và chảy máu đầy vai hắn. Hắn chạy quá nhanh, cơ thể của thằng nhóc này không chịu nổi. Nhưng nó chạy kêu đau tiếng nào cả. Lúc này, Hoàng Minh đã phục hồi một chút khí lực. Hắn nhìn vào thời gian đếm ngược trên màn hình nhiệm vụ trong suốt trước mắt rồi bất chợt nói, mọi người có chú ý không, từ nay đến giờ chúng ta vẫn chưa bắt đầu nhiệm vụ sinh tồn. Thời gian đếm ngược bắt đầu vẫn chưa hết này. Vậy tại sao bọn ma cả rồng lại vào được? Có lỗi à? Mọi người giật mình nhìn vào bảng nhiệm vụ lúc này thấy thời gian đếm ngược vẫn còn hơn 30 giây. Sa Lạn lúc này cau mày nói, theo tôi điều tra được thì quy tắc của không gian không phải tự thiết lập mà có cả một đội ngũ điều khiển. Việc thực hiện nhiệm vụ của chúng ta đều bị người giám sát cả. Vì thế tỷ lệ xuất hiện lỗi rất thấp, dù cho có cũng sẽ có người sửa chữa hoặc đưa chúng ta rời khỏi ngay. Tuy nhiên, theo tình huống hiện tại thì có vẻ như không có lỗi mà chúng ta đang bị một quy tắc nào đó cao cấp hơn áp đặt. Không quá đầy đủ thông tin nên không thể kết luận gì. Nhưng xem ra có thể có khả năng liên quan đến âm mưu nào đấy của nhóm người áo đen trước đó chúng ta nhìn thấy. Trong lúc mọi người đang có tiêu hóa lượng thông tin Sa Lạn tung ra thì chợt đèn cảnh báo trên đồng hồ của Lily bỗng vang lên. Sa Lạn hét lên, đi mau, tôi đã đặt chế độ báo cáo tiệm cận trên đồng hồ của Lily. Nếu trong ban kính 100 mét có sinh vật sống không có trong hệ thống đăng ký của cơ sở tiếp cận, thì nó sẽ báo động. Bản đồ trên đồng hồ của Sa Lạn xuất hiện, có mười mấy chấm đỏ đang tiếp cận họ từ phía sau. Lúc này một tiếng súng vang lên, Hoàng Minh cảm thấy mình bị đẩy bay đi. Khi rơi xuống đất, hắn thấy Thiền Văn Long một tay ôm eo, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía góc rẽ phía sau hành lang, hơi bọn hắn vừa chạy qua lúc nãy. Lúc này, Thiền Văn Long gầm lên, ngớ ngác cái gì? Bọn nó đến đấy kiếm chỗ nấp vào. Nói rồi hắn rút thanh dịu chữa cháy bên hông, đỡ một viên đạn bắn đến trước mặt mình. Cây dịu sau khi cản lại viên đạn thì tuột khỏi tay hắn rồi bay ra ngoài, hắn thì vội nhào qua chậu cây gần đó để né tránh. Mọi người lúc này cũng lật đật tìm chỗ nấp. Từ cuối hành lang, vô số viên đạn bắn ra tứ tán, khiến mọi người không dám ngóc đầu dậy quan sát. Thiền Văn Long nhìn mọi người sau đó giơ lên hai ngón tay, sau đó làm một loạt động tác, mà trong mắt Hoàng Minh chẳng khác nào khoa tay múa chân. Thằng nhóc Sa Lạn không biết như thế nào hiểu ý tên này, lấy trong túi áo một quả lựu đạn khói, ném về phía cuối hành lang. Lúc này, làn khói màu xám bắt đầu bao phủ cuối hành lang. Tiếng đạn chợt dừng lại. Từ phía đó, vang lên vài tiếng ho khan. Thiền Văn Long chấp lấy thời cơ nhảy ra khỏi nơi ẩn nấp và vọt về phía cuối hành lang. Toàn thân hắn chuyển sang màu đỏ như máu, hai mắt bầm bệ. Hắn lao người vào trong làn khói. Tuy nhiên, một tên vẫn kịp phát hiện ra hắn nhờ vào lớp quang mang màu đỏ tỏa ra từ cơ thể Thiền Văn Long. Một chuỗi đạn bắn vào trước mặt nơi Thiền Văn Long lao đến. Nếu hắn không dừng lại thì chắc chắn sẽ bị bắn trúng. Lúc này, thân hình to lớn của Thiền Văn Long chợt chuyển hướng. Hắn nhảy sang bức tường bên phải, chân phải đạp mạnh vào tường, để lại trên đó một vết hằn khá sâu. Mượn nhờ cổ lực lượng này, hắn tranh thoát được làn đạn và nhảy sổ vào tên áo đen cầm súng trước mặt. Trước khi tên này kịp phản ứng, Thiền Văn Long đã sâu nga hắn. Cả thân hình tên áo đen bị Thiền Văn Long đè lên, tay cầm súng bị Thiền Văn Long siết chặt, cổ hắn bị một thức cầm nã thủ khóa chặt rồi bị bóp vỡ. Đến lúc tắt thở, hắn vẫn chưa kịp phản ứng lại. Ngay lúc này, một thanh dao găm từ phía sau xẹt qua cuống họng Thiền Văn Long, khiến hắn vội vàng giật mạnh đầu về phía sau va vào ngực kẻ ám sát, khiến cho kẻ ám sát hắn loạng choạng suy ngã. Thiền Văn Long đưa tay sờ vào cổ, nơi đó có một đạo vết máu nhỏ bé vẫn đang rỉ máu. Chán hắn đổ mồ hôi lạnh. Lúc này hắn suýt nữa đã chết. Hắn không ngờ có kẻ vòng ra sau lưng mà mình không hề hay biết một tí gì cả. Lúc này tên sát thủ sau khi lấy lại thăng bằng thì lại nhảy vào trong làn khói. Thiền Văn Long đổ mồ hôi hột. Làn khói này không những hỗ trợ hắn mà yểm trợ cả kẻ nữa. Vì lúc này hắn không thể nhận ra vị trí của tên kia ở đâu. Và luồng ánh sáng đỏ trên người hắn bắt đầu mờ dần. Hắn không thể duy trì tốc độ lưu động máu cao quá lâu nữa. Bất chợt, sau lưng hắn, một bóng đen toát ra, cây dao găm trên tay nhắm vào gáy Thiền Văn Long. Tốc độ của tên này quá nhanh. Cho dù đã nhận ra nhưng Thiền Văn Long vẫn không thể nào né tránh kịp. Hắn chỉ kịp dùng cánh tay trái bảo vệ phía sau gáy. Cây dao đâm rất sâu vào cánh tay hắn. Khi hắn cố gắng dùng cơ bắp kẹp lại vũ khí của đối phương thì một con dao khác đâm về hướng thái dương hắn. Lần này bởi vì quá gần, hắn còn không kịp làm ra bất kỳ động tác gì đã thấy nó tiến sát vào thái dương. Hắn cảm giác mình chết chắc rồi. Đồng nhiên, lúc này tên áo đen khựng người lại một nhịp. Chớp lấy cơ hội, Thiền Văn Long siết chặt cơ cánh tay trái, khiến con dao bị kẹp chặt vào cánh tay hắn rồi chuyển người, vật mạnh đối phương khi đang còn trong trạng thái lơ lửng từ giữa không trung xuống đất. Tên sát thủ bị đập mạnh lưng xuống sàn khiến hắn lâm vào choáng váng. Khi đối phương hoàn hồn chỉ thấy một chiếc giày ngày càng phóng to trong tầm mắt mình. Rồi vang một tiếng, đầu đối phương nổ tung. Lúc này làn khói đã tan hơn phân nữa. Thiền Văn Long nhìn về mọi người, chỉ thấy mọi người hoảng sợ nhìn Hoàng Minh lúc này đôi mắt đã chuyển hoàn toàn thành màu đen, quỳ một chân xuống đất, tay phải vẫn còn đang là động tác như bắt lấy thứ gì đó. Nhìn xuống cái xác đã chết thấu dưới chân mình, Thiền Văn Long đông chốc thở phào. Hắn cứ nghĩ mình sẽ chết thật cơ. Nhưng lúc này một cảm giác nguy hiểm xuất hiện sau lưng hắn. Cái xác của tên cầm súng bị hắn bóp vỡ cuốn họng, lúc này bên hông một vật màu đen vang lên một tiếng tít. Chương 24, ngoại truyện 1, hội trưởng hội dạ quỷ ngoại truyện 1, hội trưởng hội dạ quỷ lục cục trong một hành lang tối tăm, cả tường, nền và trần của hành lang này đều được lát bằng gạch đỏ khiến nó lúc này càng có vẻ cổ kính đáng sợ. Một tiếng giày đều chạm vào mặt đất, kèm theo những tiếng thở dốc kịch liệt. Ánh sáng heo hắt từ những chiếc đèn dây tóc cách nhau đến 5-6 mét, chập chờn theo từng đợt. Trong bóng tối hắt lên một bóng người con gái cao gầy, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, ngũ quan của cô ta tinh mỹ đến mức như được điêu khắc ra vậy, nhưng lúc này đã trở nên trắng bệch. Cô ta mặc một chiếc áo thun 2 dây, kèm với quần jean. Nếu đánh giá thì cô gái này chí ít cũng được 8 điểm. Tuy nhiên, lúc này cô gái dường như đang chạy trốn một thứ gì đó. Khuôn mặt cô tràn đầy hoảng sợ, cố hết sức chạy về phía trước, thỉnh thoảng còn ngoái đầu lại xem phía sau. Đột nhiên, cô gái dừng lại đột ngột. Lúc này, quán tính khiến cô lảo đảo, suy ngã. Tuy nhiên, dường như có một sức mạnh nào đó giữ lại thăng bằng làm cô có thể trụ lại được. Trước mặt cô, trong bóng tối, hai thân hình cao lớn đang đứng trong bóng tối dựa lưng vào vách tường. Dường như họ đã đứng chờ cô ở đây một khoảng thời gian rồi. Tĩnh lặng khoảng vài giây, cô gái đứng căng mắt nhìn vào hai bóng người, ngoái đầu nhìn phía sau một cái rồi gào lên, "Tại sao? Tại sao chúng tôi đã nói đầu hàng rồi các người vẫn không buông tha? Tôi xin các người, tha cho tôi đi." Cô gái quỳ rạp xuống đất gào to. Trong bóng tối, hai thân hình xuất hiện. Một người đàn ông cực kỳ tráng kiện với khuôn mặt đậm chất Á Châu, bên vai phải xăm lấy một hình rồng quấn quanh đến tận mu bàn tay. Người còn lại là một thanh niên điển trai người da trắng. Thân hình anh ta thon dài, cực kỳ cân đối, trên thân mặc một chiếc áo da ba lỗ mỏng và quần da màu đen. Lúc này tên to con nói với người thanh niên, "Này tân binh, đứa cuối cùng giao cho chú mày đấy." Nói rồi liếc mắt người phụ nữ xinh đẹp đang ôm mặt quỳ khóc một cái, rồi quay mặt bỏ đi. Tên thanh niên có chút chần chờ, bước đến. Trong tay hắn bỗng xuất hiện một thanh kiếm bản rộng, rất dài. Ánh mắt có chút thương xót nhìn vào người phụ nữ trước mắt. Hắn không hề muốn giết cô ta. Khi cảm thấy thanh kiếm đang giơ lên phía đỉnh đầu mình, người phụ nữ bỗng ngước mặt lên nhìn tên thanh niên, rồi chợt bỏ đến ôm lấy chân hắn khóc lóc. Xin cậu tha cho tôi. Tôi không muốn chết. Tôi muốn trở về nhà. Tôi muốn gặp lại người thân lần nữa. Xin cậu." Giống như bị kích trúng chốt mở, tên thanh niên bỗng dừng lại, ánh mắt nhìn lên trần nhà giống như đang nhớ đến chuyện gì đó. Không được, hắn không thể ra tay được. Lúc này trong lòng bàn tay của người phụ nữ, một luồng sáng màu xanh dương hội tụ. Ánh mắt cô ta dần trở nên sắc bén. Chợt, một cảm giác cực độ nguy hiểm ập đến. Người phụ nữ bỗng quay phát người lại. Cảm giác nhẹ bỗng, cô ta cảm giác mình như đánh bay lên trời. Lúc này cô chợt nhận ra bản thân mình chỉ còn lại đầu. Một ánh mắt lạnh như băng xẹt qua người thanh niên. Lúc hắn thôi sững sờ thì đã nhìn thấy trước mắt mình là một đống nhầy mùa máu thịt. Một sinh vật cao chừng 1m8 đang đứng trước mặt hắn. Làn da nó màu đen xám, trên đầu có một đôi sừng dài, nhọn hoắt. Trên thân nó khoác một chiếc áo choàng da màu đen. Đôi mắt cực kỳ lạnh lẽo nhìn chằm chằm người thanh niên vài giây, rồi quay người bỏ đi. Tên thanh niên khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi đổ ướt lưng áo, cả cơ thể hắn cứng đờ. Vừa rồi hắn có cảm giác như bị dao kề sát cuống họng vậy. Lúc này, vai trái hắn bị vỗ mạnh một cái, một giọng nói vang lên. "Chú mày coi như xong rồi. Hội trưởng không có ấn tượng tốt với mày đâu. Liệu mà lo việc bản thân đi. Có chút việc còn con đấy mà cũng không làm xong. Không biết mày sống đến bây giờ như thế nào nữa." Người đàn ông to con lúc nãy đã quay lại. Trên mặt hắn tràn đầy thất vọng, cô vai tên thanh niên. "Lúc nãy thứ đó là?" Tên thanh niên lắp bắp hỏi. Người đàn ông to con quay người phất tay ra hiệu hắn đi theo, vừa nói, "Là hội trưởng của chúng ta, người sáng lập Dạ Quỷ. Mọi người gọi ngài ấy là Đệ Mọn." Tên thanh niên lúc này chạy theo, hỏi, "Ngài ấy không phải người sao?" Tên to con một mặt trầm tư, vẫn tiếp tục bước đi, nói, "Không ai biết cả. Ngay cả những nguyên lão của hội cũng không biết rõ. Có nhiều lời đồn xoay quanh ngài lắm. Có người bảo rằng ngài đến từ cao đẳng không gian, chủng tộc các quỷ cấp cao, không gian cấp S địa ngục. Cũng có người nói ngài chạy thoát từ thí nghiệm sinh hóa của hội dịch. Buồn cười hơn là có kẻ đồn rằng ngài là giống loài hạ đẳng bị đột biến trở thành như thế này." Tên thanh niên phì cười, hắn cũng không thể nào tưởng tượng được sinh vật hùng mạnh như vậy lại đến từ giống loài hạ đẳng. Nhưng hắn lại càng lo hơn cho tương lai của mình. Hội trưởng không thích hắn. Hắn có thể cảm nhận được điều đó trong mắt ngài. Lúc này, cách đó không xa, bên trong một giáo đường đổ nát, một sinh vật hình người, trên đầu có hai sừng dài rất rõ ràng làm tiêu chí, đang quỳ trên một ghế cầu nguyện còn nguyên vẹn ở đây. Đôi tay hắn đang nắm chặt một chiếc mặt dây chuyền đeo ở ngực. Khuôn mặt nó cứng đờ, hoàn toàn không có cảm xúc, túi gầm xuống. Lúc này, bộ đàm bên hông nó vang lên một giọng nữ mừng rỡ. "Hội trưởng, tất cả đều bị xử lý xong. Chúng ta đã làm được rồi." "Lisa, ta đã nói rồi, cuộc chiến này không phải của chính nghĩa, chỉ đơn giản là đường đi bất đồng thôi. Đừng tỏ ra như vậy. Chúng ta với họ không có thù gì cả." Giọng nói ồm ồm như nhai kim loại phát ra từ miệng sinh vật này. Giọng nói của hắn khiến người nghe sợn tóc gáy. Lúc này, hắn tắt bộ đàm đi, túi đầu hôn nhẹ vào mặt dây chuyền. Sau đó, đứng dậy, bước chậm ra khỏi cửa giáo đường. Sau lưng hắn, không gian dường như vặn mèo. Một luồng khói màu đen từ phía sau nhập vào cơ thể hắn. Hắn thì thầm, gần rồi những chương ngoại truyện này sẽ có ảnh hưởng đến cốt truyện chứ không phải riêng lẻ nha mọi người. Chương 25, khả năng vận dụng linh hồn. 2 ngày trước khi bắt đầu nhiệm vụ thứ 2, ngồi trên chiếc giường đơn cũ trong phòng tư nhân, Hoàng Minh vẫn suy nghĩ mãi về những sự việc lạ lùng xảy ra gần đây. Mọi chuyện xảy ra cực kỳ bất thường. Từ việc hắn bị triệu hồi đến thế giới này, đây có thể xem như hắn bị vận may cất cho cuốn thân đi. còn việc mang trên người cái mác yêu nghiệt, cho đến chuyện hắn được hồi sinh, cả lão già hung tận lẫn sinh vật quái dị gọi là Bill ấy đều lộ ra một vẻ vô cùng quái dị. Hắn không rõ có phải bản thân bị cuốn vào âm mưu của ai đó không, nhưng hiện tại chính hắn không có năng lực quan tâm thứ này. Chỉ mỗi việc hiện tại thân thể này không phải của hắn thì hắn cũng nhận ra mình chẳng khác gì con kiến bị người không lộ chơi được cả. Và bản thân hắn cũng hiểu rằng mình cũng chẳng phải kẻ giỏi về suy luận, bố cục hay có tâm cơ thâm trầm loại hình đó. Hắn hiểu bản thân mình giỏi thứ gì, đó là khả năng phân tích. Suy nghĩ của hắn trước nay về học thuật vốn không theo khuôn mẫu. Hắn thích dùng tri thức tự có thử đi phân tích những sự vật lạ. Đó mới là thứ hắn cho là khoa học. Một sự vật hiện tượng, hắn có thể dùng bốn tri thức sẵn có của mình để phân tích cái cốt lõi của nó. Đương nhiên, vấn đề hắn phải có đầy đủ thông tin và thử nghiệm. Trên chiếc huy hiệu con thoi, con số trên đấy đã đạt 50 và con số vẫn dừng lại ở đây dù cho hắn có tập luyện nhiều hơn đi chăng nữa. Theo những gì hắn suy đoán thì đây là giới hạn của mà linh hồn hắn có thể dung nhập não bộ của cơ thể này. Vốn dĩ não là một cơ quan quan trọng của con người. Nó là trung ương tiếp nhận, xử lý và điều khiển toàn bộ cơ thể. Nhưng đã có ai thắc mắc về cơ chế hoạt động của nó và lý do tại sao nó lại phát tán sóng không? Khi một cơ quan tiếp nhận một tín hiệu từ môi trường, nó sẽ gây một áp lực nhất định lên đầu mút thần kinh đảm nhiệm vị trí tại chỗ, khiến cho suất trong và ngoài dây thần kinh thay đổi, khiến chất dẫn truyền thần kinh di chuyển về phía trung khu tủy sống và gây một áp lực đặc biệt tạo đây mà cơ thể đã cố tình mã hóa nó thành một dạng thông tin nhất định. Sau đó, sẽ được chuyển về đại não. Tại đây, dựa vào hàm lượng, áp lực và một số tính chất mà đại não đã mã hóa sẵn đối với chất dẫn truyền thần kinh nhận được, đại não sẽ nhận ra được thông tin này là gì và xử lý nó trước khi chuyển chỉ thị lại cơ quan tiếp nhận. Tuy nhiên, quá trình xử lý thông tin tại các nơ tròn não lại tạo ra xung điện khiến các vật chất xung quanh chúng bị hút vào đấy. Chính dao động này tạo ra sóng điện não. Cũng chính vì đã được mã hóa nên các thông tin được xử lý là cố hữu nên sóng điện não cũng sẽ là cố hữu. Nhưng vấn đề ở đây là, nếu có một tác động bên ngoài khiến các vật chất xung quanh nơ tròn thần kinh bị dao động đúng theo tần suất của xung điện não, thì não bộ có bị ảnh hưởng không? Câu trả lời là có. Hiện tượng đồng điệu này xảy ra khi ta bị thôi miên, nó khiến não bị ép buộc xử lý những thông tin giảm mà giác quan không hề nhận được. Từ đó làm chúng ta lầm vào trạng thái mơ hồ và bị điều khiển. Hiện tượng nhập hồn cũng tương tự. Nói đến Hoàng Minh, hắn chính là cái thứ đó. Bởi vì có thể nói, linh hồn là một tập hợp của vô cùng nhiều sóng điện não, thì việc một vài trong số đó đồng điệu với đại não của kẻ khác cũng là điều dễ hiểu. Bởi mẫu của tập hợp này vô cùng lớn dẫn đến tỷ lệ đồng điệu dù nhỏ cũng sẽ xuất hiện. Nhưng vấn đề Hoàng Minh cố gắng diễn giải ở đây là gì? Đó là dù có thể đồng điệu nhưng chắc chắn không thể 100 đồng điệu được. Bởi mỗi cá thể là khác nhau, mỗi linh hồn là một tập hợp các sóng điện sinh ra từ cơ thể đó từ các tình huống khác nhau. Chưa kể đến, sóng điện não luôn phát ra mỗi khi ta tư duy thậm chí là ngủ và bị các từ trường mạnh hơn đồng hóa và xóa bỏ. Nên nó linh hồn khi không có thể xác là không thể nào toàn vẹn. Chính lý do đó để một linh hồn như Hoàng Minh điều khiển một thân xác lạ như thế này 100 thì điều đó là không thể nào. Nếu có thể thì cũng là việc mà hắn chưa thể lý giải được. Lúc này Hoàng Minh đang suy tư về cái năng lực mà tên Bill cho hắn. Hắn không rõ ràng có bẫy dập nào trong này này không. Nhưng hắn cũng hiểu đạo lý kẻ chết đói không chê bánh ôi. Hắn không có lựa chọn. Hắn hiểu được việc bản thân mình chết trong ảo lật là do bản thân kém cỏi. Hắn cần năng lực sinh tồn. Sau một thời gian nghiên cứu, hắn đã đại khái hiểu năng lực mà tên Bill cho hắn, cái thứ mà nó gọi sức mạnh tâm linh này. Thứ này nói ngắn gọn nhất là thay đổi định nghĩa. Một vật được nhận thức như thế nào? Cấu tạo của vật. Sự tương tác của vật đến xung quanh. Không. Đó chính là do người xem nhận thấy nó là như thế nào. Nó như thế hơi mông lung. Đơn giản như thế này. Nếu bạn nhìn là một vật là cục đá thì đó là do trong đầu bạn đã có định nghĩa sẵn về cục đá. Nó có màu gì, độ cứng ra sao, cảm giác khi chạm vào như thế nào. Tất cả những thứ đó dựa là lượng tri thức dự trữ bạn có. Nhưng nếu tôi thay đổi định nghĩa về cục đá một cách ngược lại sẽ như thế nào? Nếu tôi ép bạn nhận một vật là cục đá và gieo vào đầu bạn là nó có tính chất như nham tương thì lúc đó cảm nhận của bạn sẽ ra sao khi nhìn vào nó? Việc này tương tự như thôi miên vậy như nó mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu tôi ném bạn một quả bóng, nhưng tôi lại khiến bạn định nghĩa quả bóng bị ném đến là nóng rực, tốc độ lao đến cực cao thì não bạn sẽ tự nướng chín và xuyên thủng bạn chứ không phải do quả bóng. Bởi do xúc giác và chi giác của chúng ta do não chỉ huy. Khi bị bỏng, não sẽ ra chỉ lệnh bao vây nơi bỏng và tiến hành phản ứng viêm khiến vết bỏng phồng rộp và sưng tấy. Tuy nhiên nhờ đó mà nó ngăn vết bỏng không lan rộng. Nhưng nếu bạn không bỏng mà não nghĩ bạn bỏng thì một loạt quá trình quá tải sẽ xảy ra giống như việc bị chết do dị ứng vậy. Nói chung năng lực này vô cùng là châu bò. Nhưng đương nhiên nó thay đổi định nghĩa chứ không cải biến vật chất. Nếu bị đạn bắn, dù bạn có thay đổi định nghĩa nó thành bị bóng ném chúng thì dù máu không chảy do não sẽ khiến các bó cơ bạn thít chặt nhưng nội tạng bạn bị thương là không thể tránh khỏi. Quay về vấn đề, vậy làm thế nào năng lực này thay đổi định nghĩa? Hoàng Minh phải dùng chính một phần linh hồn của mình, tức sóng điện não có đúng chỉ lệnh cần thay đổi, tới thẳng vào não đối tượng. Và đương nhiên lượng sóng này sau khi dùng sẽ phải mất đi và cần có thời gian để não bộ cơ thể Hoàng Minh sản sinh ra lần nữa. Tuy nhiên quá trình cấy sóng này không hề dễ dàng, Hoàng Minh phải thiết lập sẵn trong đầu một mô hình về định nghĩa mới và định nghĩa cũ. Từ đó lọc ra đúng những sóng não cần thiết. Cho dù vậy cũng cần vượt qua hàng rào bảo vệ là vỏ hộp sọ để đến với não đối phương. Thông thường việc này sẽ làm thất thoát hơn 90 lượng sóng. Nhưng lưu lại giao cho Hoàng Minh khả năng điều khiển linh hoạt lượng sóng này. Hắn có thể tự do thao túng và thay đổi trạng thái sóng não bản thân, từ đó tìm cách xâm nhập vào đối tượng. Cách duy nhất Hoàng Minh nghĩ ra hiện tại là đồng bộ tần suất với tần suất rung động của vỏ hộp sọ đối phương, từ đó khi nó hiểu nhầm rằng lượng sóng này là một phần của nó và dễ dàng cho qua. Đương nhiên quá trình này Hoàng Minh tốn gần 3 phút để thực hiện, và làm bộ não hiện tại của hắn gần như quá tải. Trong 5 phút tiếp theo hắn sẽ ngất. Quay lại hành lang nơi trận chiến của Thiền Văn Long và tên sát thủ xảy ra. Bởi vì linh hồn hắn linh động hơn người thường rất nhiều, hắn có thể nhận thấy được tên sát thủ thứ hai đang từ từ tiếp cận Thiền Văn Long từ phía sau. Hắn biết rằng, lúc này, nếu hắn hô lên thì Thiền Văn Long chỉ có chết chắc. Hắn lần đầu tiên dùng sức mạnh tâm linh lên đối phương. Tuy nhiên điều bất ngờ là, linh hồn đối phương cực kỳ mỏng manh, vỏ hộp sọ cũng yếu đối lạ thường. Chỉ trong chưa đầy 20 giây hắn đã có thể can thiệp vào đại não đối tượng. Chờ đúng thời cơ rồi khiến đối phương mất cảm giác về trọng lực, làm cho Thiền Văn Long có cơ hội hạ sát đối phương. Trong khi vui mừng chưa qua, hắn nhận thấy sự mệt mỏi tột độ từ trong linh hồn phát ra. Hắn sắp ngất. Nhưng trước đó, hắn chợt thấy một luồng sóng điện màu đỏ chuyển từ phía xa hành lang đến bên hông tên sát thủ đầu tiên bị Thiền Văn Long giết chết. Hắn muốn mở miệng cảnh báo, hắn nào về phía trước nhưng chỉ kịp đưa hai tay ra thì đại não hắn cúp máy. Lại lâm vào tĩnh mịch. Chương này là cốt lõi giải thích cho rất nhiều năng lực phía sau nên mọi người chịu khó nha. Chương 26, địa ngục. Trên màn hình chiếu cảnh Hoàng Minh mất đi ý thức và nó liên tục bị lặp đi lặp lại. Trước màn hình ngồi hai người, họ mặc trang phục toàn thân bằng da, bò sát. Cả hai đều đeo mặt nạ trùm đầu trông rất kỳ dị. Một người mặc áo đỏ, một người mặc áo hồng. Cả hai đều ngả người lên ghế và gác chân lên bàn điều khiển trước mặt. Lúc này người mặc trang phục màu hồng lên tiếng. Hắn thằng khốn này lại hôn mê nữa rồi. Cơ mờ nở, tên này định hôn mê thêm bao nhiêu lần nữa chứ? Em phải chịu đựng đến bao giờ đây hả Hiệu? Rốt cuộc thì em mang hắn đến đây vì cái gì chứ? Người áo hồng nói. Giọng nói là của phụ nữ. Bình tĩnh đi Cần, chúng ta không thể nào trách hắn được. Quá nhiều kẻ nhúng tay vào chuyện này. Công việc của chúng ta là mang hắn đến thôi. Kẻ mang trang phục đỏ lên tiếng. Hắn ta là đàn ông. Nhưng, còn chúng ta được rồi Cần, số mệnh là số mệnh. Dù có bất tử thì cũng chỉ thế thôi. Cần còn muốn nói gì đó nhưng bị Hiệu ngăn lại. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Hoàng Minh rồi thở dài. Hạt dự, số mệnh. Kể cả chúa cũng khó lòng thay đổi. Hoàng Minh mở mắt. Hắn có thể cảm giác được thân thể mình trở lại. Và cơ thể này theo hắn thì sắp trở thành phế liệu một lần nữa. Trạng thái của hắn vô cùng kỳ lạ. Nó hoàn toàn khác trước đây. Trước đây khi bất tỉnh hắn giống như cỗ máy bị dán vào vậy. Nhưng lần này mọi việc khác hẳn. Sau khi bị bất tỉnh, dù thân thể đã hoàn toàn mất đi chi giác nhưng ý thức Hoàng Minh vẫn ở trạng thái tỉnh táo. Nó giống như hắn đang mơ vậy. Nhưng không phải Hoàng Minh hoàn toàn có thể điều khiển ý thức bản thân tự do. Tuy nhiên, việc cần nói ở đây không phải trạng thái ý thức mà là nơi mà ý thức hắn ở. Ý thức Hoàng Minh lúc đó bị rơi vào một không gian khép kín mà theo hắn thấy chỉ có 2 triệu mà thôi. Và không gian này có biên giới, nó như là một lồng giam vậy. Hoàng Minh gọi nó là lồng giam siêu duy. Lý do Hoàng Minh cảm giác được không gian này chỉ có 2 triệu thôi bởi hai vấn đề. Thứ nhất, tại đây hắn không thể hình dung được bất kỳ vật thể nào ở trạng thái lập thể cả. Tuy khái niệm của hắn vẫn duy trì nhưng dường như có gì đó ngăn cản việc hình thành thứ gì vượt quá 2 triệu. Và ở đây hắn hoàn toàn mất khả năng định vị phương hướng. Thứ hai, tại đây hắn mất hoàn toàn khái niệm về thời gian. Chỉ khi tỉnh lại hắn mới cảm giác được việc này. Khi Hoàng Minh tỉnh dậy hắn không thể ý thức mình đã ở trong lồng giam đấy bao lâu. 1 năm, 10 năm, có khi cả ngàn năm rồi. Nhưng hắn biết một điều, linh hồn hắn hiện tại đã hồi phục, thậm chí có phần vượt qua trước khi sử dụng sức mạnh tâm linh nữa. Trong lồng giam ý thức của hắn trở nên cực kỳ linh động. Nó khiến cái tôi của hắn sinh ra càng nhiều thứ cấu thành linh hồn hắn. Cách cảnh cửa đột nhiên mở ra, Lily bước vào phòng. Cô ta bưng trên tay một chiếc khay chứa lỉnh kỉnh các vật dụng y tế. Cô quay lưng đặt nó vào chiếc bàn y tế đối diện giường Hoàng Minh. Đột nhiên Lily quay phát lại, khuôn mặt đầy ngạc nhiên nhìn đôi mắt Hoàng Minh đang nhìn cô. Lily sững lại vài giây rồi hét to và chạy thảo ra ngoài như một cơn gió. Hoàng Minh vẫn nghe được tiếng của cô vọng lại từ cuối hành lang. Hoàng Minh tỉnh lại rồi. Sau đó, có vài tiếng bước chân dồn dập chạy lại. Lao vào cửa là 3 người. Lily, Xã Lạn và một người đàn ông xa lạ. Xã Lạn nhào đến bên giường Hoàng Minh, bắt lấy tay hắn, giọng rung rung hỏi. Anh tỉnh lại rồi sao? Hoàng Minh mỉm cười nhìn nó gật đầu. Ừm, anh tỉnh rồi. Lúc này, người đàn ông xa lạ bước đến gần giường Hoàng Minh. Hắn dùng tay đẩy Xã Lạn sang một bên. Khuôn mặt hắn ta rất nghiêm trọng. Người này lấy một thiết bị cầm tay bên giường chiếu vào người Hoàng Minh. Hắn ta nghiêm túc nhìn màn hình một lát rồi bật cười. Được rồi. Không phải là bọn chúng. Rồi bước lùi lại nhường chỗ cho Xã Lạn. Lúc này thằng nhóc nhảy đến ôm lấy cổ Hoàng Minh, suýt nữa khiến hắn chết vì ngạt. Sau một hồi giải thích Hoàng Minh cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Và tại sao mọi người lại phản ứng lớn đến vậy khi hắn tỉnh lại. Hoàng Minh, hắn đã bất tỉnh hơn 10 ngày rồi. Và mọi thiết bị đều cho thấy hắn đã chết. Cơ thể hắn trừ tim con còn đập thì mọi cơ quan đều rơi vào trạng thái ngủ say. Nào hắn không hề phản ứng với máy đo sóng não. Nếu không phải thằng nhóc Xã Lạn một mực cho rằng hắn còn sống thì hắn đã bị bỏ lại rồi. Và hôm đó, sau khi bất tỉnh, Thiền Văn Long giết được tên sát thủ còn lại. Cả đội mang theo Hoàng Minh chạy trối chết. Cả khu căn cứ đều bị sinh vật ma cà rồng chiếm đóng. Khi bọn hắn đến khu vực tập kết của bọn áo đen thì nơi đây đã là một đống hoang tàn. Trừ sảnh để phi cơ thì mọi cửa ra vào đều đầy ắp bọn quái vật đó. Bọn họ vừa đánh vừa lui, trong lúc này Thiền Văn Long bị xé mất, chia ăn cánh tay trái. Nhưng bọn họ thành công lui vào sảnh. Tại đây họ thấy một nhóm người kỳ lạ. Nhóm người này dễ dàng dùng súng áp chế bọn quái vật, không cho chúng tiến vào sảnh. Trên người họ mặc một bộ giáp toàn thân. Phía sau họ là một nhóm người đang điều chỉnh một thiết bị gắn trên trụ chính của sảnh. Và gần đó, một thiết bị hình cánh cổng tròn được dựng lên. Cả đội Thiện Văn Long buộc phải đi theo nhóm người này qua cánh cổng. Còn sở nghiên cứu kia theo lời xạ lạn thì bị cho nổ sập rồi. Nơi Hoàng Minh đang nằm là khu điều trị của nhóm người này. Vì vị trí nơi này là ở một nơi mà họ gọi là địa ngục. Đúng vậy, là địa ngục theo nghĩa đen. Lúc này người đàn ông xa lạ đi đến bên cạnh Hoàng Minh và giới thiệu. Chào anh, tôi là John, John Ken, đội trưởng đội 6 thuộc lực lượng phòng vệ cuối cùng. Và chào mừng cậu đến địa ngục. Vừa nói hắn ta vừa tiến đến kéo rèm cửa sổ. Bên ngoài gió cắt thổi cuồn cuộn, bầu trời đỏ tươi như máu. Hoàng Minh thấy một phần khác của nơi này, nó giống như một trạm nghiên cứu hình ống khép kín trên sao Hỏa vậy. Xạ lạn kế bên cười nói, ngạc nhiên phải không? Lúc đầu chúng tôi cũng thế đấy. Đây không phải là trái đất, cũng không phải là một hành tinh ngoài trái đất. Đây là một thế giới khác. Địa ngục. Chương 27, địa ngục tầng 18 đã được 3 ngày kể từ khi Hoàng Minh tỉnh dậy. Thiện Văn Long đã tạm thời gia nhập đội trinh sát, Lý Lý tham gia vào phòng quân y đi. Xạ lạn thì một mực đủ bám đội khoa học ra, chắc có lẽ vì khả năng của nó nên rất được hoan nghênh tại đây. Hoàng Minh thì vẫn được theo dõi tại phòng bệnh. Hiện tại, hắn đã hồi phục hoàn toàn. Mấy ngày hôm nay, công việc chính của Hoàng Minh là đọc sách. Hắn cần nhanh nhất biết được mình đang ở đâu và chuyện gì xảy ra với thế giới này. Rất may mắn là những tài liệu này ở đây không phải là bảo mật. Qua những tài liệu này, hắn phát hiện thế giới này đã tận thế rồi. Không nói đúng hơn là vùng tinh hệ của trái đất đã xong đời rồi. Cơ sở thí nghiệm ban đầu bọn hắn tỉnh dậy chính là một trong 1.200 cơ sở còn tồn tại trên trái đất. Và hôm nay những cơ sở này đã hoàn toàn bị xóa sổ. Trái đất đã gần như diệt vong. Mà sự diệt vong này không phải bị giết chết mà là bị đồng hóa, bị nô lệ bởi địa ngục. Khoa học kỹ thuật của trái đất ở thế giới này rất phát đạt. Nó phải dẫn trước thế giới của Hoàng Minh ít nhất 500 năm. Con người ở thế giới này gặp người ngoài hành tinh vào năm 1842. Họ là một chủng người gần giống với con người nhưng có khoa học kỹ thuật tân tiến hơn con người một ít. Nhưng đặc biệt phát triển hóa học hàng không vũ trụ. Họ đến từ hệ sao cách trái đất 238 năm ánh sáng. Ngôi sao của họ đã quá già cỗi và nhiệt lượng nó tỏa ra quá khủng bố. Tất cả hành tinh trong hệ sao của họ đều trở thành đất chết. Họ đến trái đất với yêu cầu được chia đất. Dưới áp lực quân sự trái đất buộc phải chia toàn bộ châu Mỹ cho người ngoại tinh. Năm 1860, con người trên trái đất dưới áp lực của người ngoại tinh đã dung hợp thành liên bang chung, không còn phân chia quốc gia. Năm 1906, một cuộc diệt chủng người ngoại tinh diễn ra do quyết sách của 6 vị tổng cử liên bang quyết định. Lý do thì chỉ có tầng lớp phía trên biết được. Bởi vì từ khi đáp xuống trái đất, người ngoại tinh tỏ ra rất hiền hòa. Họ không hề can thiệp đến loài người. Dù không được tự do ra vào lãnh thổ của người ngoại tinh nhưng họ vẫn chấp nhận tiếp đón nhiều sứ đoàn loài người, buôn bán và chia sẻ công nghệ. Nhưng họ đã bị diệt chủng. Hơn 3 triệu sinh mạng đã bị tàn sát sạch. Và mọi người chỉ biết được khi tập đoàn Vũ Tẹt phóng chiếc phi thuyền đầu tiên vào vũ trụ từ châu Mỹ vào năm 1929. Lúc này cả thế giới mới nhận ra họ bị thống trị bởi tập đoàn này. Tuy Vũ Tẹt không quá can thiệp quyết sách liên bang nhưng họ có tiếng nói tuyệt đối. Họ chiếm dụng châu Mỹ, biến nó trở thành lục địa quân sự. Bất kỳ kháng cự họ đều có một kết cục. Phản loạn rồi xử bắn. Năm 1934, căn cứ đầu tiên trên sao Hỏa được thiết lập với mục đích chưa rõ. Năm 1950, con người bước vào thời kỳ du hành vũ. Tập đoàn Vũ Tẹt quyết định dân sự hóa ngành hàng không vũ trụ. Năm 1966, căn cứ sao Hỏa phát nổ, nguyên nhân chưa biết nhưng sao Hỏa và khoảng không gian quanh nó một năm ánh sáng trở thành vùng cấm. Nó bị cấm đến và cấm quan sát. Người vi phạm sẽ bị xử tử. Từ đó sao Hỏa bị một lớp xương xám bao quanh. Năm 1970, NW, người lãnh đạo cuộc nổi dậy đã đưa ra bằng chứng về nghiên cứu của tập đoàn Vũ Tẹt trên sao Hỏa. Những hình ảnh và băng ghi hình bị phát tán khắp nơi. Lúc này mọi người mới biết Vũ Tẹt làm gì trên sao Hỏa và tại sao căn cứ trên ấy lại phát nổ. Vũ Tẹt đang nghiên cứu cổng dịch chuyển. Mọi người đều đoán rằng đây là công nghệ của người ngoại tinh để lại. Và lý do căn cứ sao Hỏa bị phát nổ là bị xâm chiếm. Theo các đoạn ghi hình, căn cứ sao Hỏa bị tấn công bởi một nhóm sinh vật kinh khủng nhảy ra từ cánh cửa không gian. Nhóm sinh vật này đã tàn sát toàn bộ căn cứ. Nhân viên phải cho tự hủy căn cứ trước khi bọn chúng cướp được tàu không gian. Không sai, bọn chúng có trí khôn, không những thế còn cực kỳ thông minh. Enderhill là một trong tiểu đội đánh thuê làm việc cho Vũ Tẹt. Tiểu đội của hắn có nhiệm vụ lên sao Hỏa và thu thập tư liệu trở về. Nhưng khi trở về tiểu đội của hắn bị hạ độc để diệt khẩu. Bằng cách nào đó hắn trốn thoát và tuần thông tin ra ngoài. Tuy nhiên dưới sự đàn áp của Vũ Tẹt, không một cuộc phản kháng nào diễn ra và Enderhill bị bắt xử tử. Từ đó, tập đoàn Vũ Tẹt công khai nghiên cứu cổng dịch chuyển và các mẫu của sinh vật kia. Năm 1998, căn cứ J-15 của Vũ Tẹt tại Cyberdia bất ngờ bị phát nổ. Lúc bấy giờ báo chí lo ngại sự việc trên sao Hỏa sẽ lặp lại nhưng Vũ Tẹt khẳng định đây là sự cố lò phản ứng và phong tỏa Cyberdia. Cuối năm đó, người dân bất chợt nhận được tin rằng Cyberdia đã bị mất kiểm soát. Vùng đất này đã bị chiếm đóng bởi những sinh vật đến từ không gian khác. Đúng vậy, Vũ Tẹt đã tiến hành định vị lại không gian được tìm thấy trên sao Hỏa. Họ nghĩ rằng mình có thể không chế được. Nhưng họ đã sai. Những sinh vật kia không phải những sinh vật đơn lẻ mà là một chủng tộc có trí tuệ. Một chủng tộc có văn minh cực kỳ tiên tiến và là một chủng tộc xâm lược. Không gian chúng đến được gọi là hẻo. Nhưng sinh vật này có khoa học kỹ thuật cực kỳ tân tiến. Chỉ ngắn ngủi trong vòng một năm, Vũ Tẹt đã bất lực trong việc phong tỏa chúng. Chúng xây những nhà máy và công trình cực kỳ đồ sộ tại Cyberdia. Chúng xây rất nhiều cổng dịch chuyển. Quân đội của chúng cực kỳ đông đảo. Năm 1999, Vũ Tẹt tuyên bố với thế giới về chiến tranh với hẻo. Năm 2000, hơn 30 dân số nhân loại bị hủy diệt. Hẻo chiếm đóng rất nhiều khu vực trên thế giới. nếu không phải do hạn chế của cổng dịch chuyển thì quá trình này còn nhanh hơn. Vu Tẹt tuyên bố chiến tranh cục bộ, chiêu mộ dân thường đi chịu chết. Năm 2000, nội loạn xảy ra, người đứng đầu Vu Tẹt bị ám sát. Con người cố gắng chống lại bước chân của Hẹo. Hiện tại, con người chỉ còn châu Phi là chưa bị chiếm đóng. Năm 2001, Hẹo dừng việc tàn sát mà chuyển qua đồng hóa và nô lệ. Chúng dùng virus để đồng hóa mã gen con người. Một bộ phận sẽ bị nô lệ bởi đồng hóa gen làm giảm đi trí thông minh mà bọn chúng không cần một giống loài như thế. Năm 2003, trên trái đất không còn vùng đất của loài người, số phản kháng còn lại tập trung vào những khu vực và phòng thủ. Năm 2007, nhà khoa học Jim Parker đã đề ra kế hoạch thăm dò. Một tiểu đội được cử đi Hẹo và họ phát hiện được một nơi tại Hẹo có thể là nơi sinh tồn duy nhất của họ. Hẹo tầng 18, vùng đất bị hủy diệt của Hẹo, nơi mà bọn quỷ gọi là bước chân của kẻ săn quỷ hay tàn thi của Titan. Và ít có con quỷ nào dám đặt chân nơi này. Và lúc này, năm 2015, mọi căn cứ trên trái đất đều bị hủy diệt. Căn cứ được xây dựng duy nhất tại Hẹo là căn cứ tại tầng 18 với nhân khẩu không quá 1.000 người. Nơi này rất khó để sinh tồn. Xung quanh bị sa mạc hóa nghiêm trọng. Tại đây có một cỗ lực trường kỳ lạ, bất cứ sinh vật xuất hiện thì vùng không gian đó sẽ xuất hiện gió lốc tần suất cực cao. Nó có thể dễ dàng xé rách làn da của con người, gây xuất huyết nghiêm trọng. Muốn di chuyển trong vùng đất này phải đeo đồ bảo hộ cách tần toàn thân. Tầng 18 có thể chứa một bí mật to lớn đối với loài quỷ. Bởi khi chiến dịch di chuyển đến tầng 18 của con người bại lộ thì loài quỷ không tiếc giá nào tấn công con người. Chính nguyên nhân này khiến do việc di chuyển thất bại và tất cả các căn cứ đều bị hủy diệt. Bọn quỷ không giữ bất kỳ nô lệ nào từ các căn cứ này mà hủy diệt toàn bộ. Mặc dù trước đó, trong 3-4 năm liên tiếp, chúng rất ít tiến công mà tập trung khai thác trái đất và xây dựng công trình. Hiện tại, có thể chúng sẽ tiến công tầng 18, không gian xung quanh tầng 18 xuất hiện vô số cổng không gian. Tuy nhiên chưa hề có một con quỷ nào bước chân đến cả. Những cánh cổng đó vẫn tồn tại trong 3 ngày rồi mới khép lại. Theo ghi chép của loài quỷ, tầng này là mộ địa của một Titan, một giống quỷ cấp cao nhất của Hẹo. Hẹo gồm 25 tầng không gian đan xen nhau. Mỗi tầng có một Titan trấn giữ. Suốt triệu năm qua đây là đích đến của linh hồn. Nhưng khi vua quỷ đọc lên ngôi, hắn đã chặn mọi đường đi của linh hồn từ các không gian khác và tiến hành xâm lấn các không gian bên ngoài. Hiện nay, nhờ số lượng và khoa học kỹ thuật áp đảo, có hơn triệu không gian là thuộc địa của bọn chúng. Và chúng không ngừng khuyết tán thuộc địa ra bên ngoài. Loài quỷ có cấp bậc rất nghiêm khắc. Tầng dưới chót là loài ma cà rồng, được xem như phá hôi. Chúng có khả năng phục hồi cực mạnh, khả năng sinh sôi cao và trí tuệ gần bằng một đứa trẻ 4 tuổi. Cấp tinh binh là Hem, chúng là nỗi ác mộng của nhân loại. Ở đâu xuất hiện Hem ở đó xác định sẽ thất bại. Chúng cao gần 3 mét, làn da màu cam đỏ và mang hình dạng gần giống con người. Trên đầu chúng là cặp sừng dài 20 cm. Làn da của chúng đến mức đạn xuyên giáp chỉ đục sâu được 1-2 cm. Chúng có thể phá hủy tường bê tông dày dưới 50 cm bằng tay không. Chúng được trang bị vũ khí và áo giáp tận răng. Xe tạ thông thường không phá hủy được lớp áo giáp của chúng. Vũ khí của chúng súng áp lực. Một phát bắn sẽ nghiền nát mọi thứ trong bán kính 3 mét phía trước về dưới 1 cm. Và trí tuệ của chúng không khác một người bình thường. Cấp chỉ huy chưa từng được thấy bởi loài người. Chúng chỉ được phát hiện trong các tàn tích của tầng 18 nhưng rất ít, bởi vì nơi này đã bị bỏ hoang rất lâu. Các tài liệu đều bị mục nát. Một số ghi chép cho thấy chúng là giống hạ dở rụt và một số hình vẽ về chúng cho thấy chúng có dạng một con nhện tám chân. Đầu là một viên tinh thể hình lục lặng. Còn những thông tin khác đều mờ mịt. Cấp tướng soái là Titan. Theo các ghi chép thì loài Titan được miêu tả như những vị thần cổ đại của loài quỷ. Chúng cao hơn 100 mét và không có một hình dạng nhất định. Mỗi Titan có một hình dạng riêng. Mỗi một tầng địa ngục do một Titan khai quản. Chúa quỷ độc cũng là một Titan. Có thể phía trên còn có cấp cao hơn, vì trong các tàn tích của tầng 18 có vẽ lại một sinh vật hay hiện tượng nào đó thống trị loài quỷ. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của các nhà khoa học thôi. Và tầng 18 là mộ địa của một Titan. Xác chết của nó bị phát hiện tại một tàn tích. Cái xác bị vùi lấp trong một ngọn núi chỉ trồi ra một phần của cái đầu. Và nó rất giống với các ghi chép thu thập được về kẻ cai trị tầng 18, Titan Gon. Và lý do bọn quỷ không dám đặt chân vào tầng 18, hay tại sao chúng không chôn tất thần của bọn chúng và tại sao tên Titan này lại chết thì vẫn là điều bí ẩn. Hoàng Minh đặt quyển tài liệu xuống bàn, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là một vùng đen kịt. Tầng 18 là một hành tinh to hơn trái đất, cụ thể lớn hơn bao nhiêu thì chưa thể xác định, nó quay xung quanh một ngôi sao đỏ. Tuy nhiên, hành tinh này quay quanh trục của nó rất chậm, khoảng 6 tháng mới quay hết một vòng. Cũng vì lý do này mà ngày và đêm ở đây kéo dài tận 3 tháng. Ngày mặt trời tận 60 độ vào giữa ngày, đêm xuống gần âm 20 độ vào giữa đêm, ngày dài 3 tháng, đêm dài 3 tháng. Và hôm này là ngày chuyển giao giữa ngày và đêm. Hoàng Minh đi đến giường, hắn phải cố gắng ngủ tối hôm nay vì hắn được phân công đi thăm dò một di tích mới vào ngày mai. Nhưng trong lòng hắn quanh quẩn một cỗ bất an. Nó càng lúc càng lớn. Chuyện gì sẽ xảy ra chứ, Hoàng Minh tự đủ trước khi chìm vào giấc ngủ. Chương 28, lăng mộ của kẻ du hành. Hôm nay là ngày đầu tiên khi tầng 18 bước vào đêm. Do khí hậu đặc biệt ở nơi đây nên hầu như tất cả sinh vật đều khó có thể sinh tồn được, trừ một vài sinh vật đặc biệt, trong đó có bọn chuột học. Đó là cái tên mà đội trưởng Zone đặt tên cho loài sinh vật bản địa hung tợn ở đây. Chúng được phát hiện lần đầu trong chuyến thăm dò lần đầu của con người đến với tầng 18, do học kết phát hiện. Theo như lời Zone nói thì đây là để tưởng nhớ cô, khi cô bị cả đàn của chúng xé xác. Nhưng theo Hoàng Minh thì chắc là có tư thù cá nhân. Bởi vì theo hắn thấy, việc này chả khác gì làm miệng mai cả. Những sinh vật có thể tồn tại được tại tầng 18 rất ít. Tuy nhiên, cũng vì vậy chúng đều có một điểm chung là vô cùng hung tợn. kể cả thức ăn của chuột hắc, loài tảo trắng. Loài tảo này vô cùng đặc biệt. Chúng mọc thành lớp rất dày dưới chân các ngọn đồi, nơi ánh sáng chiếu vào không nhiều. Chúng có khả năng tổng hợp nước từ khí quyển giàu oxy và hydro. Chúng là nguồn sống của nhiều sinh vật tại tầng 18. Chúng cũng được xem là nguồn thực phẩm của con người khi chuẩn bị di chuyển đến đây. Tuy nhiên, chúng là ác mộng của tất cả sinh vật khi về đêm. Đương nhiên, đêm ở tầng 18 kéo dài 3 tháng. Để làm rõ sự kinh khủng của sinh vật này, chúng ta phải nói đến chúng như một loại thiên thai. Đúng, chúng là thiên thai của tầng 18. Khi màn đêm xuống, loài tảo trắng thải ra một lượng lớn phốt pho trắng dạng khí. Chúng tạo thành những đám sương mù phiêu đàng khắp nơi. Đám khí này nguy hiểm đến mức chỉ cần một lần hít thở thì ngay tức khắc có thể giết một con voi. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Đám khí này có thể bốc cháy và phát nổ ngay lập tức nếu nhiệt độ quá 15 độ C, nó sẽ dẫn đến một phản ứng dây chuyền vô cùng kinh khủng. Hiện tượng này đã một lần phá hủy 2/3 căn cứ, khiến rất nhiều người chết. Bởi vì để con người có thể sống trong môi trường nhiệt độ thấp hơn âm 20 độ C thì căn cứ phải phát ra một lượng nhiệt rất lớn. Vì thế, khi màn đêm buông xuống, cả căn cứ như lâm vào chiến tranh. Xung quanh căn cứ, tất cả quạt gió công suất cực lớn được mở ra để thổi tan đám sương trắng. Tuy nhiên, hoạt động này lại dẫn đến sự chênh lệch áp suất giữa căn cứ và vùng bên ngoài. Không khí bị lôi kéo từ trên xuống khiến cho những cơn lốc trở nên rất nhạy cảm. Mọi người không thể đi xung quanh căn cứ cho dù đã mặc đồ bảo hộ. Địa hình tầng 18 rất phức tạp. Nó bao gồm các dạng núi đá vôi đang xen với các khe nứt. Nơi đặt căn cứ là một trong những vùng bình nguyên hiếm hoi. Lý do căn cứ không thể đặt tại các chân núi, bởi vì ở đó là nơi tảo trắng phát triển. Và bởi nguyên tắc của tầng này, ở đâu có sinh vật, ở đó có gió lốc nên những vùng này tập trung gió lốc khá lớn. Những sinh vật bản địa đã tiến hóa thích nghi với chúng nhưng con người thì không. Tuy nhiên, điểm lợi là ta có thể đoán được ở đâu có sinh vật sống. Bởi vì những sinh vật này tất cả đều không thân thiện mấy với con người. Quay lại với căn cứ. Ban đầu, con người may mắn mở được một cánh cổng ổn định tại vùng bình nguyên và xây dựng căn cứ tại đây. Và khu vực bình nguyên này vô cùng trống trải. Phía bắc cách căn cứ 3 km căn cứ là một hố sụt, sâu hơn 20 mét. Tại đây con người phát hiện rất nhiều di tích. Một lượng lớn tư liệu và khoa học kỹ thuật tiên tiến được khai quật tại đây. Các nhà khoa học đoán đây là di tích của một thành phố. Họ tìm thấy rất nhiều sách dạy học, nhờ đó mà có thể phân tích được ngôn ngữ trong đó. Phía tây cách căn cứ 20 km là thi thể của Titangon, kẻ khai quản tầng 18. Một dãy núi nằm trên cơ thể hắn. Công cuộc phân tích diễn ra khá khó khăn khi tất cả thiết bị của loài người đều không phá hủy được lớp da bên ngoài của Gon để tiến hành lấy mẫu. Các nhà khoa học tin rằng hắn chết giả vì nếu có lý do nào khác khiến hắn chết thì nó đều kinh khủng đến khó tin. Và cách căn cứ 50 km về phía nam, một di tích to lớn nhất mà con người tìm thấy tại nơi này, to hơn cả dạng núi chứa thi thể Titangon. Một lăng mộ. Sau khi phân tích các ký tự trên mặt trước của lăng mộ thì nó có tên là lăng mộ của kẻ du hành. Hay trong một số ghi chép còn sót lại nó còn có tên nơi chôn vùi nỗi sợ của quỷ. Đây chính là mục tiêu mà nhóm trinh sát của Hoàng Minh phải thực hiện. Thâm nhập vào lăng mộ tìm ra thứ mà loài quỷ xem là nỗi sợ. Còn theo Hoàng Minh đoán thì đây là cách nói quá của bọn chúng. Chứ chẳng ai đem nhược điểm của mình phơi ra cho thiên hạ thấy cả. Đây có thể giống như kiểu bảo tàng lịch sử của loài người chẳng hạn. Nhưng biết đâu đây lại là sự thật. Máy móc đã tiến hành phá cửa hoàn tất. Còn khoảng 3 giờ nữa thì tiến hành xuất phát. Hoàng Minh đang cố gắng điều chỉnh thân thể về tốt nhất. Bởi vì nhiệm vụ không chỉ bắt đầu tại lăng mộ mà là khi bước chân khỏi cửa căn cứ. Hắn phải đối mặt với cái chết trắng và cả thành đàn chuột học nữa. Quên vấn đề chuột học, chúng là loài ăn tạp và vô cùng hung hãn. Chúng nhạy cảm với âm thanh. Chuột học không bao giờ đi đơn lẻ. Nếu phát hiện một con thì tức là xung quanh còn ít nhất 19 con khác. Răng chúng vô cùng sắc bén. Chúng dễ dàng xé thịt con người. Cơ thể con người quá yếu đuối để sinh tồn tại đây. Đội viên lần này gồm 5 người, đội trưởng Ron, một lính trinh sát ở, Thiện Văn Long đảm nhiệm tay súng nghiệm trợ, Hoàng Minh sẽ là tiến hành thu thập số liệu và một y tá. Là Lily. Hoàng Minh cực kỳ bất mãn tên nào sắp xếp đội như thế này. Trừ xã làm thì nhóm của hắn toàn ở đây cả. Không phải những người mới đến như bọn hắn không nên tiến hành những nhiệm vụ quan trọng như thế này sao? Thắc mắc của hắn đưa ra chỉ nhận lại từ Ron đó là mệnh lệnh của chỉ huy. Bọn hắn có thể không tuân theo nhưng sẽ phải rời khỏi căn cứ. Mẹ nó, như thế khác gì tự sát đâu. Khi Hoàng Minh sửa soạn xong trang bị, thì trước mặt hắn bỗng sáng lên một màn sáng. Nhiệm vụ gia nhập. Giải thích, các ngươi được yêu cầu chứng tỏ bản thân bằng cách hoàn thành nhiệm vụ lần này. Mục đích đặc biệt, không biết. Nhiệm vụ, bước 1, tiến đến lăng mộ kẻ du hành. Bước 2, chờ hoàn thành bước 1. Trừng phạt thất bại, bị trục xuất khỏi căn cứ. Ban thưởng, tùy vào mức độ hoàn thành. Hoàng Minh là người, cái thứ gài người này lại xuất hiện. Chương 29, đi đêm Hoàng Minh có chút hụt hơi. Hắn cảm giác đây là lần hành quân khó khăn nhất của hắn từ nhỏ đến giờ. Mặc dù hiện tại thể chất của hắn phải tốt hơn gấp rưỡi so với trước khi tiến vào cái trò chơi khốn nạn này. Tuy trước đó thể lực hắn thuộc dạng chẳng ra sao mấy, nhưng đối với người hiện đại ít vận động thì cũng xem như khá tốt. Hắn cảm thấy nguyên do dẫn đến hắn mất thể lực nhanh như vậy không chỉ bởi địa hình phức tạp ở đây, mà còn do hắn không cách nào thở nổi khi mặc bộ đồ bảo hộ cồng kềnh trên thân. Theo như những tư liệu hắn đọc được khi ở trong căn cứ, thì thành phần không khí ở tầng 18 không khác biệt quá so với khí quyển trái đất, mặc dù mật độ cao hơn một ít. Nhưng vấn đề sinh tồn cốt yếu khi thám hiểm tại đây được đúc kết bằng không ít cái chết cho binh lính là không thể để cơ thể chạm trực tiếp vào không khí. Hắn không cách nào tưởng tượng được cảnh bị lốc xoáy cắt nát da thịt là tình cảnh kinh khủng ra sao. Nhưng theo những đội thám hiểm quay về bảo rằng sống không bằng chết. Lốc xoáy ở tầng này giống như là hình phạt vậy. Nó cắt nát da thịt của sinh vật nhưng kinh khủng hơn là họ không thể chết. đúng vậy, chính xác là không thể chết. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy cách diễn giải của Hoàng Minh có vấn đề. Mới trước đây hắn bảo rằng kinh nghiệm này được đổi bằng vô số cái chết, thì thực ra vấn đề nằm ở chỗ cách định nghĩa chết. Khi bị cơn lốc cuốn lấy, áp suất xung quanh cơ thể người này sẽ tăng lên cực kỳ cao. Tuy nhiên, không phải ép vào trong mà tạo thành vòng xoáy xung quanh người này. Các nhà khoa học vẫn chưa phân tích được lý do và cách vận hành của lốc xoáy tại tầng 18. Vì theo nguyên tắc để lốc xoáy xảy ra phải có chênh lệch áp suất lớn ở hai vị trí trên cao và dưới thấp, không khí bị cuốn từ dưới lên. Nhưng do hiệu ứng đối lưu mà không khí phía trên lại đi xuống dưới, khiến cho không khí nóng không trực tiếp bị hút lên mà là đi lên theo hướng vòng xoáy. Nhưng lốc xoáy ở tầng 18 vô cùng kỳ lạ. Chúng không bị hút lên mà khiến không khí xoay vòng tại xung quanh đối tượng. Càng kỳ lạ hơn, dù bị cắt chém đến khi chỉ còn xương cốt, đối tượng vẫn còn vùng vẫy. Và lúc này họ như bị cái gì đó giam cầm tại chỗ và gào thét. Tiếng thét mà theo các nhà khoa học là âm thanh từ cơn lốc quanh họ tạo ra, vì lúc này cơ thể họ không còn gì ngoài xương cốt cả. Lúc này cơn lốc dường như trở nên có ý thức, vì nó có thể nói chuyện. Nó biết kêu gào và gọi tên đồng đội. Và khi cơn lốc tan rã vùng không gian xảy ra sự kiện bắt đầu có giọng nói của người vừa chết. Đó là lý do mà binh lính nói rằng linh hồn những người này bị giam tại đây. Cơn lốc tấn công có tính ngẫu nhiên, chúng sẽ ngẫu nhiên tấn công một hoặc nhiều đối tượng. Và một số khác sẽ được bỏ qua cho đến khi cơn lốc trước biến mất. Hiện tại, vẫn chưa tìm được quy luật của thứ này. Và cách phòng hộ đến hiện tại khả thi nhất là ngăn cách cơ thể hoàn toàn với không khí tại đây hoặc phải thông qua lọc. Và để bảo đảm hơn là phải đi qua lộ trình người chết. Đây là cách gọi của những binh lính được cử đi thăm dò. Họ nhận thấy dù có mặc đồ bảo hộ nhưng thỉnh thoảng các cơn lốc vẫn sẽ bị tụ tập đến quanh người. Chúng thường dễ dàng làm hao mòn trang bị và đồ bảo hộ của họ. Tuy nhiên, nhưng nơi tiếng nói chuyện của người chết vẫn còn rõ ràng thì nơi đó không gian càng ổn định hơn một ít. Và lý do này mới là cái chính khiến Hoàng Minh cảm thấy khó thở. Mặc dù tất cả mọi người đều phải trang bị tai nghe, vì đồ bảo hộ quá kín, âm thanh đồng đội xuyên qua rất kém. Nhưng những tiếng nói ở đây truyền thẳng vào tai hắn. Lúc đầu, bên ngoài căn cứ âm thanh này còn ít và còn có ý nghĩa. Nhưng hiện tại, đội của hắn đã đi được 30 phút. Âm thanh lúc này truyền vào tai hắn vô cùng hỗn loạn và tối nghĩa. Hắn thậm chí không thể phân biệt rõ ràng âm thanh của đồng đội qua tai nghe. Những người khác cũng bị ảnh hưởng. Lúc này, đội trưởng Ron ra hiệu mọi người dừng lại. Mặc dù mọi người đều có vẻ chệch choạng nhưng không khó nhận ra, trong đội Hoàng Minh là người chịu đựng kém nhất. Lúc này hai chân hắn còn đang không ngừng run rẩy. Lily bất đắc dĩ phải vươn tay bịt lấy tay hắn để tên này không bị xuống. Hoàng Minh hơi mơ hồ bị dắt đi. Khi tỉnh táo lại thì âm thanh điên cuồng kia không còn như dội vào tai hắn nữa, nó trở nên nhỏ đi rất nhiều. Lúc này hắn mới nhận ra cả đội đang đứng ở một trạm trung chuyển nhỏ trong hang. Hoàng Minh cũng có hiểu, hắn cảm thấy tinh thần bản thân phải mạnh hơn Lily rất nhiều, nhưng lúc này mình lại là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nhưng người khác dù có hơi mỏi mệt nhưng không đến mức gần mất đi ý thức như hắn. Dôn chờ tất cả mọi người đi vào phòng thì đóng cửa lại và bật cầu dao cạnh cửa lên. Một tiếng vang nhỏ bên tai mọi người, sau đó truyền đến giọng nói của Dôn, mọi người có thể tháo mũ bảo hộ. Chỉnh lý 10 phút rồi lên đường. Nơi này không bị cơn lốc ảnh hưởng. Đây là trạm trung chuyển tự động. Chúng ta cần báo cáo lần một rồi tiến hành tập hợp với đội 1 và 2. Nói rồi đi đến một đài máy tính trong phòng và tiến hành check-in. Hoàng Minh và những người khác vội vàng tháo mũ bảo hộ và kiếm vị trí ngồi xuống. Sắc mặt mọi người có chút trắng bệnh, trừ Thiện Văn Long thì đỏ như sắp nhỏ máu. Dựa lưng vào tường, chờ màu máu trên mặt khôi phục lại như thường, Thiện Văn Long quay sang trêu đùa Hoàng Minh, "Này nhóc, lại muốn ngất nữa sao? Lần này anh không có mày nữa đâu đấy." Hoàng Minh sắc mặt đỏ lên, mọi người cũng có chút phì cười. Quả thật là tên này có tiền sử ngất đi và bị Thiện Văn Long vắt trên vai chạy. Nghĩ lại cảnh này cảm thấy hình ảnh lúc ấy có chút buồn cười. Hoàng Minh thì vô cùng khó chịu. Đội của hắn bị buộc phải tham gia lần thám hiểm này. Điều khó hiểu là mọi người đều không phải quân nhân và cũng vừa mới gia nhập. Thông thường, bọn hắn phải được huấn luyện một thời gian trước khi chính thức tiến hành bất kỳ nhiệm vụ nào. Hoàng Minh cảm thấy có vấn đề rất lớn. Lily và Thiện Văn Long cũng nhận ra nhưng bọn họ cũng bất lực. Đây là lệnh chiêu mộ khẩn cấp. Lúc này một tiếng tít vang lên. Đèn trong phòng đống chuyển sang màu đỏ. Đội trưởng Ron đứng phát dậy, mắng một câu, mẹ không phải đã được khảo sát kỹ rồi sao? Qua đây không ít lần mà lần này lại gặp phải. Nói rồi quay lại quát lớn mọi người, còn ngồi đó, đứng dậy, mặc đồ bảo hộ vào. Chuẩn bị điều khiển hệ thống phòng thủ. Mẹ kiếp, camera phát hiện chuột học. Nói không chừng chúng ta phải bị bao vây. Mẹ kiếp nó, vùng này được báo cáo là không có ổ của bọn này cơ mà. Nói rồi cấp tốc mặc đồng phục vào. Lúc này Hoàng Minh nghe tên lính trinh sát bất lực nói có cần xui xẻo đến mức độ như vậy không? Quân trinh sát ra ngoài sát suất gặp thứ này rất thấp, chưa kể vùng này đã khảo sát rồi mà. Lần này về bố mày không báo cáo chết chúng mày thì không là người. Làm ăn vô trách nhiệm. Đùng một âm thanh vang dội phát ra từ cửa chính trạm. Mọi người tăng tốc chuẩn bị. Tuy nhiên, lúc này kít một tiếng, trạm trung chuyển bỗng nhiên mất điện. Dôn lật đật chạy đến cửa phòng, tuy nhiên không thể mở được. Chửi thề một tiếng, hắn kéo tấm thảm lót sàn, để lộ ra cánh của thoát hiểm bằng kim loại. Dôn cấp tốc nói, Thiện Văn Long, lại đây hỗ trợ kéo cửa thoát hiểm. A ở tiến hành bật nguồn điện khẩn cấp, nhưng người khác tiến hành phòng thủ tại chỗ. Hệ thống phòng thủ sẽ không hoạt động cho đến khi nguồn khẩn cấp được mở. Hệ thống phụ tự động của trạm bị vấn đề rồi. Nói rồi dùng sức kéo cửa hầm thoát hiểm. Một tiếng nổ mạnh xảy ra, cửa chính của trạm có vẻ bị phá mở. Dường như có thứ gì đó rất to lớn xé mở nó. Thứ này không thể nào là bọn chuột học được. A ở lúc này đầu đầy mồ hôi báo cáo, đội trưởng, nguồn khẩn cấp bị người khóa lại, cần ít nhất 2 phút để mở ra. Thiện Văn Long cũng gầm lên một tiếng, cố sức kéo của hầm thoát hiểm nhưng không được. rôn thở hồng hộc. Mẹ kiếp nó, có vấn đề, cửa hầm bị lọc đảo. A ở cố gắng nhanh khởi động trong một phút. Không rẻ sẽ lại hệ thống thì không thể mở thứ này ra được. Chúng ta bị gài bẫy. Máy truyền tin không có tín hiệu. Chúng ta bị cô lập với những đội khác, tôi sẽ cố gắng. Thưa đội trưởng, A ở gõ như điên vào máy tính. Một tiếng nổ lớn nữa xảy ra. Cửa phòng bị thứ gì đó va vào, có chút biến hình. Cửa phòng làm bằng thép dày vô cùng kiên cố, chứng tỏ thứ va vào nó kinh khủng như nào. Lúc này, không khí xung quanh cũng sao động như chuẩn bị tụ tập lại. Cửa phòng bị va chạm làm nó bị hở. John chạy đến kéo chiếc tủ sắt lớn chặn cửa lại. Nếu để lỗ hổng lớn hơn, thiết bị trong phòng này có thể bị lốc xoáy phá hủy. Thứ bên ngoài lại đụng vào cửa lần nữa. John, Hoàng Minh và Lily đẩy chiếc tủ chặn một phần cánh cửa, tránh nó bị xô ra một lỗ. Đột nhiên, bên ngoài chợt tiến tĩnh lại. Mọi người nhìn nhau. Ai cũng hiểu không có chuyện thứ bên ngoài bỏ đi dễ dàng như thế được. Nó đã phát hiện mọi người. Lúc này, một tiếng chít nhỏ vang lên. John ngẩng đầu nhìn trần nhà và hét lớn, cái con mẹ nó. Hệ thống lọc khí. Chương 30, gọi tên ta trong căn cứ. Xã Lạn và hai nghiên cứu viên khác được giao nhiệm vụ giải mã một số vật phẩm được thu thập về từ tàn tích tại tầng 18 này. Có vô số vật phẩm kỳ lạ. Một trong số chúng đã được giải mã thành công. Chúng vô cùng kỳ lạ, tác dụng cũng muôn hình vạn trạng. Nhóm nghiên cứu ba người của Xã Lạn hiện tại đang tiến hành phân tích một vật phẩm mới nhất, được đội thám hiểm tìm về. Đúng rồi, hiện tại thằng nhóc này vô cùng nổi tiếng tại giới khoa học trong căn cứ. Kiến thức của thằng này khủng khiếp đến mức một đám nhà khoa học già truy tinh phục nguyện. Nhờ nó mà một số khái niệm đang nghiên cứu được hoàn thiện. Và nó là nhóm trưởng nhóm nghiên cứu ba người này. Lúc này, nhóc Xã Lạn đang đứng khoanh tay đăm chiêu nhìn vào một vật trước mặt. Vật này có hình dạng một chiếc đĩa tròn màu vàng kim, lồi lên hai mặt ở tâm và hẹp dần về mép. Chiếc đĩa đang lơ lửng giữa không trung, không khí phía bên cạnh chiếc đĩa cũng lóa lên vô số phương trình và ký tự. Đây là tác dụng của chiếc máy phân tích, cũng là một trong những sản phẩm được giải mã mới nhất tại đây. Mọi người đều công nhận khoa học kỹ thuật tại tầng này thật đáng sợ. Đối với Xã Lạn mà nói, nơi này nó như cá gặp nước vậy. Vô số người ủng hộ nó, vô số nghiên cứu mới có thể làm, và đặc biệt là chẳng ai đem nó ra nghiên cứu cả. Trước đây nó luôn nghiên cứu một mình. Bởi thế, linh cảm cũng bị giới hạn bởi tầm nhìn của nó. Nhưng tại đây, rất nhiều người cho nó những thứ nó chưa nghĩ đến bao giờ, những vật phẩm đặc biệt đến mức nó cảm thấy khó hiểu. Chẳng hạn như vật phẩm trước mắt. Đối với một thiên tài về vật lý và là một kỹ sư như nó hiểu mọi thứ đều có quy luật. Nhưng cái thứ trước mắt nó rất kỳ lạ. Thứ này rất hỗn loạn. Hoặc có thể quy luật của thứ này đang nằm ngoài tầm hiểu biết của nó. Bên ngoài, thứ này tựa như một khối rắn, không hề có tí vết. Nó phát ra một từ trường sóng vô cùng hỗn loạn. Nói là sóng cũng không nhất định. Bởi sóng là một chu kỳ dao động có tần số và biên độ. Sóng dù có thể thay đổi biên độ, nhưng thứ này phát ra sóng hoàn toàn khác. Các công cụ đo sóng hiện đều dựa trên cảm biến dao động để cho ra một đồ thị hình sin. Tuy nhiên, những công cụ đó sử dụng trên thứ này thì đồ thị vô cùng quái lạ. Đồ thị không hề luôn tiến tới mà thỉnh thoảng sẽ quay ngược lại, tạo thành vòng cung. Hiện tượng này là bất hợp lý về khái niệm mà cũng bất hợp lý về thiết bị nữa. Bởi những công cụ này thiết kế ra không thể cho được biểu đồ như thế, vì nó chỉ được thiết kế theo thời gian thực, tiến tới chứ không lùi lại. Bởi vì thế, Xã Lạn nghi ngờ thứ này có thể vặn vẹo thời gian quanh nó, và nó đang sử dụng chiếc máy phân tích tiên tiến nhất căn cứ để phân tích. Dù chính nó cũng chưa hiểu hết được cái máy phân tích này. Lúc này, mắt nó liên tục chuyển động, đầu nó phân tích những số liệu hiển thị một cách nhanh chóng. Hai nghiên cứu viên còn lại liên tục điều chỉnh các thông số trên máy phân tích. Cấp trên ra lệnh cho bọn họ phải phân tích ra thứ này một cách nhanh nhất. Khi thanh tiến độ trên máy phân tích đạt 100, Xã Lạn vội vàng ra hiệu cho hai nhân viên giáp thiết bị nhiều sóng vào. Hắn muốn thử xem cái thứ hỗn loạn này sẽ thay đổi thời gian đến mức nào khi bị khuếch đại. Nhưng khi máy nhiều sóng công suất lớn được bật lên, bất thình lình một tiếng động lớn nổ ra. Âm thanh của nó đinh tai nhức óc. Sau đó là cả căn cứ rung lắc dữ dội. Trần nhà như bị một thứ gì đó xỏ xuyên qua. Xã Lạn vẫn chưa kịp điều chỉnh bản thân từ trạng thái nghiên cứu về bình thường, đầu óc nó hiện tại vẫn đang quá tải. Bên ngoài, tiếng kêu cứu vang dội. Khi hồi thần lại, Xã Lạn thấy hai nghiên cứu viên đã bị cắt đôi bởi một mảnh kim loại lớn từ trần nhà. Cả khu căn cứ vẫn rung lắc dữ dội. Việc đầu tiên khi hồi thần, Xã Lạn cấp tốc chạy đến tủ đựng đồ bảo hộ khẩn cấp. Nhưng lúc này, lại một tiếng nổ lớn xảy ra, những bức tường xung quanh rung lên dữ dội. Xã Lạn chỉ kịp nghĩ trong đầu không ổn, thì bức tường trước mặt nó bỗng vỡ vụn. Một luồng xung kích cực kỳ mạnh mẽ ập đến cuốn phăng nó ra phía sau, khiến đầu nó đập mạnh vào tường. Trong lúc mơ hồ, nó có thể nhìn thấy căn cứ bị thứ gì đó nổ tung mất một khối lớn. Từ cái lô khổng lồ đó, Xã Lạn nhìn thấy phía ngoài. Hai bóng nhìn cực kỳ to lớn đứng lơ lửng trên bầu trời. Làn da chúng đỏ sậm, với đôi chân của loài thuộc bộ chân ước. Trên đầu chúng mọc ra một đôi sừng to. Lúc này chúng liên tục ném những quả cầu lửa xuống căn cứ, mặc cho xung quanh chúng cơn lốc đã tụ tập lại. Làn da của chúng bị cắt nát, một số chỗ đã lộ ra xương trắng. Những quả cầu lửa tụ tập trên tay chúng còn kích phát làn xương do loài tảo trắng thải ra. Chúng làm nổ tung căn cứ nhưng cũng nổ tung xung quanh hai bóng hình trên. Lúc này, một trong hai tên lảo đảo, gào to một tiếng rồi bất lực rơi xuống đất. Trước khi chạm đất, cơn lốc đã cắt nó thành một đống cát bụi. Thấy tình cảnh này, tên còn lại gào lên đầy bi thiết. Hai tay nó tụ lại một quả cầu lửa vô cùng to ném xuống hướng khu năng lượng của sở nghiên cứu. Sau đó, dường như đã kiệt lực, cơn lốc tụ tập đến gần nó càng lúc càng dày đặc. Nó giơ tay, vạch một đường trong không khí, rồi dần rơi xuống đất, bước theo gót đồng bạn mình. Tại nơi hắn vạch, không gian bị xé nứt thành một khe nước nhỏ rồi mở rộng thành một cánh cổng. Từ trong đó lại tiếp tục bước ra hai sinh vật giống như hắn. Hai sinh vật này vừa bước ra, liếc nhìn một mảng bụi bặm do thân xác đồng bạn rơi xuống. Chúng nhe răng và tiếp tục tàn phá căn cứ, mặc cho cơn lốc tụ tập quanh thân càng lúc càng nhiều hơn. Xa Lạn cảm thấy hơi mơ hồ, đầu nó bị chấn thương khá nặng. Có lẽ đã nhận thấy Xa Lạn, hai sinh vật kia cấp tốc bay đến gần hắn. Một trên đã triệu hồi một quả cầu lửa trên tay, chuẩn bị ném xuống vị trí Xa Lạn đang nằm. Lúc này, đột nhiên một luồng sức mạnh kinh khủng bộc phát. Một luồng ánh sáng bảy màu đột nhiên bốc lên, chiếu thẳng vào một tên trong số hai sinh vật kia, khiến nó bốc hơi trong nháy mắt. Tên còn lại vô cùng hoảng sợ. Nó liên tục vạch ra vài đường trong không khí trước khi lại bị tia sáng bảy màu xóa sổ. Các cánh cổng cấp tốc bị mở ra. Phía bên kia cánh cổng truyền đến một tiếng gào thét giận dữ, các ngươi can đảm làm trái hiệp nghị. Chúng ta chưa dứt câu, tiếng gào thét im bặt. Bởi tất cả cánh cổng đều bị luồn ánh sáng bảy màu phá hủy. Trước khi Xạ Lạn chìm vào hôn mê, nó mơ hồ nhìn thấy chiếc đĩa đặt trên máy phân tích tỏa sáng và bay dần về phía nó. Trong đầu nó một âm thanh mơ hồ vang lên. Ngươi sắp chết, muốn sống tiếp sao? Hãy gọi tên ta, vĩ đại thiên thần, ạ bơ mạ rồng. Gọi tên ta. Xạ Lạn mơ hồ. Trong cơn mê, một âm thanh lạnh lùng khác hiện lên trong đầu nó, âm thanh vô cùng lạnh lẽo ra lệnh, gọi tên hắn. Trong cơn mơ hồ Xạ Lạn nỉ non, ạ bơ mạ rồng. Một luồng ánh sáng bảy màu thoáng chốc phát ra từ chiếc đĩa, nó lan ra bao phủ cả khu căn cứ và dần có xu hướng lan ra thêm. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh tại nơi sâu xa vang lên. Ánh sáng bảy màu cấp tốc thu về, bao quanh Xạ Lạn. Chiếc đĩa đột nhiên vặn bẹo rồi trở thành một chiếc vòng cổ bằng kim loại quấn quanh cổ Xạ Lạn. Trong sâu xa một giọng nỉ non vang lên, gần rồi. Chương 31, Thiện Văn Long, Thiện Văn Long, một con người của chủ nghĩa lý tưởng. Hắn ta xuất thân từ viện nghiên cứu. Ngay từ bé, hắn đã là kẻ mồ côi. Khi mới tròn 4 tuổi, hắn được nhận nuôi ngay sau khi bố mẹ đều hy sinh trong cuộc chiến tranh đoạt tư nguyên sinh tồn. Thế giới của hắn cực kỳ đặc thù, mọi thứ đều gắn liền với hành tinh mẹ. Trong thế giới của hắn, đất mẹ có sự sống. Đúng vậy, không phải nghĩa bóng mà chính là nghĩa đen. Hành tinh mà hắn sinh sống, nó đang sống. Những sinh linh như hắn đều sinh tồn trên bề mặt hành tinh này. Chúng lấy sinh lực từ hành tinh mẹ và khi chết sẽ trở lại với đất mẹ. Đất mẹ nuôi dưỡng chúng là lấy lại khi chúng chết đi. Nhấn mạnh thêm lần nữa, tất cả hành tinh trong thế giới của hắn đều là sinh mệnh, có máu, có thịt. Vì thế, át hẳn bạn đã hình dung hoàn cảnh xung quanh như thế nào rồi đấy. Mặt đất đàn hồi, khắp nơi đều là máu thịt nhúc nhích. Nguồn nước được lấy từ các huyết quản nổi lên từ mặt đất. Cây cối thực vật đều có màu đỏ tươi và các mạch máu bao quanh. Đối với người trái đất của chúng ta, hình ảnh ấy thường chỉ thấy trong phim kinh dị. Nhưng đối với những sinh linh như Thiện Văn Long thì nó rất bình thường, và bọn hắn thấy nó là điều hiển nhiên. Bọn hắn tôn thờ hành tinh của mình như một vị thần, một người mẹ vậy. Tuy nhiên, hơn 15.000 năm đổ về đây, hành tinh của Thiện Văn Long đang chết dần. Bởi khoa học kỹ thuật của bọn hắn rất phát đạt. Bọn hắn đã nghiên cứu ra phương pháp sử dụng một nguồn năng lượng lấy từ chính máu của bọn hắn, một nguồn năng lượng khổng lồ, huyết năng. Năng lượng này đến từ lượng vật chất đặc biệt có trong máu của cư dân tại đây. Vốn dĩ, khi chết thân xác bọn hắn phải trở về với đất mẹ. Nhưng từ khi tìm ra các sử dụng nguồn năng lượng này, máu của bọn hắn không còn phù hợp để đất mẹ hấp thu. Những người sử dụng huyết năng càng về già, máu của bọn hắn càng nghèo nàn và càng trong suốt. Bọn họ đang dùng hết năng lượng trong máu mình. Một số giả thuyết đưa ra và đã được chứng minh là đúng, bọn hắn chỉ là công cụ thanh lọc huyết năng cho hành tinh này. Chính vì thế, đến khoảng 12.000 năm trước đây, bọn họ tìm được cách khai thác nguồn huyết năng từ đất mẹ. Và khoảng 5.000 năm trở về đây, bọn hắn đã thành công hấp thu huyết năng từ đất mẹ bổ sung vào cơ thể. Bọn hắn không ngần ngại ra tay với hành tinh này. Đương nhiên, còn có những vấn đề sâu xa hơn cho hành động này, nhưng đa số mọi người đều cho là thế. Nguồn năng lượng này cường hóa thân thể bọn hắn, khiến chúng trở nên mạnh mẽ hơn, tuổi thọ kéo dài hơn. Tuổi thọ trung bình mỗi người lúc bấy giờ đều hơn 500 tuổi. Nhờ những ứng dụng từ huyết năng, các huyết sư, những người sử dụng huyết năng đều vô cùng mạnh mẽ. Những đế chế được thành lập từ các huyết sư tối thượng. Các phòng thí nghiệm mọc lên như nấm để nghiên cứu cách sử dụng và hấp thu sao cho hiệu suất đạt cao hơn. Nhưng cũng chính vì thế, hành tinh của bọn hắn dần chết đi. Khoảng 1.000 năm trở lại đây, hành tinh nơi Thiện Văn Long sống dần dần chết đi. Các huyết quản trên bề mặt dần trở nên khô héo. Muốn khai thác được huyết năng, bọn hắn phải đào sâu hơn. Nhưng nó càng đẩy hành tinh này đến cái chết nhanh hơn. Từ 500 năm trước, các điều luật ban hành nhằm hạn chế khai thác huyết năng dần được đặt ra. Chỉ những phòng thí nghiệm được cấp phép mới được nghiên cứu và khai thác huyết năng. Tuy nhiên, biện pháp này làm căng thẳng tình hình giữa dân chúng và các huyết sư. Nhiều cuộc nổi loạn đã diễn ra, buộc các huyết sư phải tiếp tục mở rộng quyền sử dụng huyết năng. Hơn 200 năm trước, một thiên tài đã tìm ra các hấp thu huyết năng tản mạn trong không khí, lượng huyết năng này tích lũy từ rất xa xưa do sinh vật thải ra và do sự hấp thu không hoàn toàn của các huyết sư. Từ đó giảm bớt quá trình khai thác huyết năng từ đất mẹ. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Hành tinh của bọn hắn đã hấp hối. Nó đang dần chết. Nguồn năng lượng để duy trì cho hơn 500 tỷ sinh mệnh trên hành tinh này càng lúc càng cạn kiệt. Bọn hắn phải tiến hành thực dân và di cư sang hành tinh khác. Cha, mẹ của Thiện Văn Long đều không phải là huyết sư, họ chỉ là bình dân. Họ chết trong cuộc khai thác thuộc địa đầu tiên trên một hành tinh khác. Thiện Văn Long được một phòng thí nghiệm nhận nuôi. Lúc ấy có rất nhiều trẻ mồ côi trong cuộc chiến này được các phòng thí nghiệm nhận nuôi. Mục đích sâu xa hơn là để an lòng dân chúng. Nhưng Thiện Văn Long không cho là như vậy. Với một người có quan niệm lý tưởng, hắn tin rằng việc quốc gia làm là bảo vệ bọn hắn. Hắn không phải kẻ ngu, nhưng hắn thả tin như thế. Hắn tin rằng nếu niềm tin bản thân đủ mạnh sẽ cải biến được xung quanh. Và hắn đã thành công, nhưng cũng thất bại. Hắn thành công thuyết phục các huyết sư tham gia cuộc chiến, đẩy nhanh tiến độ thứ hai, làm giảm thương vong cho bình dân. Nhưng hắn đã thất bại. Hắn bị ám sát bởi chính những bình dân nổi loạn. Và hắn đến thế giới này. Thiền Văn Long lúc này như đã phát điên. Hắn thấy Hoàng Minh suýt bị con quái vật trước mắt cắn nát đầu. Đôi mắt hắn đã trở nên đỏ ngầu. Hắn buộc phát tất cả huyết năng trong cơ thể. Hắn biết hắn cũng sẽ nhanh chết sau khi làm vậy, do cạn kiệt huyết năng. Khi đến tầng 18, hắn đã xác nhận được một điều. Hắn không thể hấp thu huyết năng từ không khí hay mặt đất ở đây. Điều này chứng tỏ, mỗi lần sử dụng huyết năng hắn cách cái chết gần hơn một bước. Cơ thể hắn không thể hoạt động bình thường nữa. Nó bị thương quá nặng. Hắn cần dùng một lượng lớn huyết năng để ép buộc cơ thể hoạt động. Như tại đây, ngay bây giờ, lượng huyết năng ấy là toàn bộ những gì hắn có. Làm thế hắn chắc chắn phải chết. Một sinh vật duy trì nguồn sống bởi huyết năng. Nhưng hắn là ai? Hắn là Thiện Văn Long, một con người không có khái niệm do dự. Hắn xem sự hy sinh vì đồng bạn, vì dân tộc là một vinh quang. Lúc này hắn muốn tận hưởng vinh quang đó thêm lần nữa. 2 phút trước, khi con quái vật bên ngoài phòng thí nghiệm đã phá tan cửa lọc khí. Cùng lúc đó, ở hướng khu căn cứ vang lên liên tiếp những tiếng nổ lớn. Nhưng cả nhóm Hoàng Minh không còn tâm trí để chú ý nữa. Bọn hắn đối mặt với thời khắc sinh tử của bản thân. Thứ xông vào phòng là một con chuột học, đúng hơn là cái thứ biến dị gì đó của bọn chuột học. Hoặc căn cứ còn chưa hiểu rõ về giống loại này như bọn họ tưởng. Thứ trước mắt này cao hơn 2,5 mét. Nó đứng bằng 2 chân sau. 2 chi trước dài gần chạm đất. Tổng thể nó vẫn là một con chuột học trừ việc đứng bằng 2 chân và lớn hơn bình thường vài trăm lần. Con chuột học không lộ phá tan tấm lọc không khí trên trần. Khi đáp xuống đất, nó đã chộp ngay Lily, ném cô vào cánh cửa. Lực va đập mạnh đến mức cô ta phá tan chướng ngại vật mà bọn họ chèn vào, phá tan cánh cửa và bay thẳng ra sảnh ngoài. Hoàng Minh thấy cô bay xa hơn 200 mét, qua khỏi hành lang và đập thẳng vào bức tường sảnh đối diện. Đội trưởng Ron nhanh chóng nã súng liên tiếp vào thân con quái vật. Nó dùng tay che mắt lại và những viên đạn găm vào da nhưng không hề xuyên qua. Nó hầu như chẳng bị tổn thương gì cả. Tác dụng chủ yếu của việc này là cả nhóm biết được mắt là nhược điểm của nó và cũng là nó chậm lại một ít. Nhân cơ hội này, Hoàng Minh lao ra khỏi cửa, hắn muốn xem Lily như thế nào. Lúc này anh lính trinh sát hét lên, "Đội trưởng, vũ khí phòng hộ đã được kích hoạt lại." Ron cấp tốc ném súng trên tay đi, lao ra ngoài, anh đã bắn hết đạn trong đó. Anh nạp đạn vào thanh súng lục còn lại trên tay và quát, "Lao ra, dù nó ra chỗ đặt súng phòng hộ." Cả nhóm lao ra ngoài, mất đi áp chế, con quái vật cấp tốc đuổi theo. Trên đường, nó tiện tay hất văng lính trinh sát vào đống tạp vật, khiến anh ta bất tỉnh. Bọn họ đã đoán sai một thứ là tốc độ con quái vật này vô cùng khủng bố. Chạy đến sảnh là điều không thể. Nhưng điều kỳ lạ là, con quái vật bỏ qua mọi người mà trực tiếp đuổi theo Hoàng Minh. Như thể đây mới là mục tiêu ban đầu của nó vậy. Khi nó suýt bắt được Hoàng Minh, Dỗ tiếp tục dùng súng lục bắn vào lưng nó. Nhưng hiệu quả của lần này không được tốt cho lắm. Con quái vật tiện tay gỡ miếng thép trên một thiết bị không rõ dọc đường và ném vào Ron. Tốc độ phản ứng của Ron không bằng tốc độ bay đến của miếng thép. Anh bị nó đập mạnh vào người và va vào tường, không rõ sống chết. Hoàng Minh biết bản thân không thể chạy qua được thứ này. Hắn dứt khoát quay người lại dùng súng trường bắn vào nó. Con quái vật dùng tay che mắt và giảm dần tốc độ. Lúc này, Thiện Văn Long đã chạy đến bên con quái vật. Do chênh lệch chiều cao quá lớn, hắn chỉ kịp đấm một cú vào hông thứ này trước khi bị nó hất bay. Tuy nhiên, cú đấm dường như có hiệu quả. Con quái vật gầm rú lên một tiếng, quay đầu bỏ qua Hoàng Minh mà lao đến chỗ của Thiện Văn Long. Khi đến nơi, nó không thèm tới tìm đống đổ nát đè lên Thiện Văn Long mà liên tiếp dùng tay đập nện lên vị trí đó. Đột nhiên, Thiện Văn Long xuất hiện bên người con quái vật. Cả người hắn ta trở nên đỏ chót. Hoàng Minh không phân biệt được màu đỏ này là do năng lực của Long Ca hay máu của anh ta nữa. Hoàng Minh nhận ra dáng đứng này, đây là tư thế bắt đầu huyết năng pháo mà Thiện Văn Long đã biểu diễn với hắn một lần. Hoàng Minh cũng bắt đầu tập trung tinh thần, hắn đang tìm kiếm thời điểm để khống chế con quái vật lại. Thiện Văn Long bật nhảy lên cao, mục tiêu hắn nhắm đến là đầu của thứ này. Hắn cần giết chết con vật này trong một đòn. Hắn không còn nhiều sức cho đòn thứ hai. Ở thế giới này hắn không có cách nào bổ sung huyết năng. Hắn bật eo, huyết năng trong máu được phân tách và tập trung vào cánh tay phải. Nó thúc đẩy cơ các tế bào cơ trên tay hắn chuyển hóa đường và giải phóng nhiều năng lượng hơn. Một phần huyết năng bọc quanh nắm đấm khiến xung quanh trở về trạng thái chân không, lực ma sát giảm. Trạng thái này cú đấm vượt qua tốc độ âm thanh, gây ra âm bạo. Đó là lý do chiêu thức này gọi là huyết năng tháo. Nó mạnh hơn lúc biểu diễn cho Hoàng Minh xem không biết bao nhiêu lần. Nhưng Thiện Văn Long không ngờ con quái vật này nhạy cảm hơn hắn tưởng. Trước khi hắn tung ra cú đấm, nó đã dừng lại động tác, cấp tốc vươn chi trái ra ngăn cản. Kết quả là, cú đấm của hắn làm nổ tung chi trái của con vật này khiến nó cực kỳ đau đớn và gầm thét dữ dội. Nhưng Thiện Văn Long đã mất đi cơ hội giết chết nó. Trong khi anh một lần nữa tính toán tụ tập huyết năng thì con thú này đã nhào đến cắn một ngụm lớn vào bụng anh, khiến cho huyết năng trở nên tán loạn và Thiện Văn Long không còn đủ tập trung để điều khiển nó. Anh cần một nhịp thở. Con quái vật dùng chi trên còn lại của mình tóm lấy đầu Thiện Văn Long và liên tiếp đập xuống sàn. Hoàng Minh có thể rõ ràng thấy sàn nhà và đầu Thiện Văn Long móc đi một mảng lớn. Lúc này, một thanh sắt đột nhiên bay ra từ đống đổ nát, xuyên qua lồng ngực con quái vật, khiến nó bị găm vào sàn nhà. May mắn là thanh sắt không găm vào Thiện Văn Long. Đây là tác phẩm của Hoàng Minh. Hoàng Minh không thể nào thâm nhập vào tâm trí con quái vật này. Trong đầu nó chỉ có giết 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 và giết. Nó không hề có tư tưởng. Đó là vấn đề. Hoàng Minh phải dựa trên sóng não của đối phương để định vị tần sóng này có tác dụng gì và hắn phải can thiệp vào tần sóng nào để dừng đối phương lại. Nhưng con vật này thì không có thứ đó, nó vô cùng quái lạ. Hoàng Minh đến giờ cảm thấy năng lực này có chút gân gà. 2 lần hắn sử dụng đều gặp vấn đề. Dù biết rằng mới thời gian không lâu từ khi nhận được năng lực này và hắn cũng chưa phân tích thấu triệt được nó. Nhưng cứ đến lúc quan trọng như xe tuột xích thế này, thì hắn cũng không sống đủ lâu để nghiên cứu. Trong lúc hắn hoảng loạn khi thấy Thiện Văn Long bị thứ đó đè xuống sàn, thì một tia sáng lóe lên trong đầu hắn, một vấn đề trước nay hắn bỏ quên. Sóng không chỉ có sinh vật mới có. Năng lực của hắn có thể can thiệp vào sóng não, vậy hắn chẳng lẽ không thể can thiệp vào từ trường hay sao? Không có nhiều thời gian do dự, hắn tập trung cảm nhận từ trường xung quanh và không quá ngạc nhiên khi hắn cảm nhận được. Nhưng khi hắn cố gắng can thiệp vào từ trường này thì nó đột nhiên trở nên cuồng bạo. Nó như muốn xóa đi linh hồn của hắn vậy. Nhưng lúc này, một luồng ấm áp truyền đến từ chiếc huy hiệu con toy vào trong linh hồn hắn, khiến nó trở nên cố định khi cơn bão từ trường gầm thét xung quanh. Dần dần hắn đã nắm được quy luật. Hắn nhận ra mình không thể can thiệp được từ trường. Nếu hắn tiếp xúc, từ trường sẽ xóa bỏ phần sóng mà hắn tiếp xúc ngay lập tức. Nhưng hắn đã hơi bắt được một ít phương pháp. Hắn không cần can thiệp vào từ trường, mà chỉ cần dẫn dắt nó. Từ trường hoạt động như một bộ máy vậy, nó cấp thiết muốn xóa bỏ đi thứ vô lý là hòa mình. Nhưng nó hoạt động lại vô cùng máy móc. Hắn chỉ cần điều khiển sóng của mình theo một quy luật và mô hình nhất định. Từ trường sẽ đuổi theo hắn và làm một số thứ xung quanh thay đổi. Ví dụ như thay đổi sóng từ phát ra từ một thanh sắt nằm phía trên đống đổ nát nơi Thiện Văn Long bị đập bay vào lần đầu. Nay lúc ấy trong đầu hắn hiện lên vô số phương trình và không gian hình học. Đây là những kiến thức hắn đã biết từ trước. Hắn cấp tốc tính toán làm thế nào để điều khiển thanh sắt này theo ý mình. Nói thì rất dài, nhưng chuyện chỉ xảy ra chưa đến 3 giây. Khi Thiện Văn Long bị đập đầu xuống sàn nhà lần thứ 3 cũng là lúc Hoàng Minh đã vẽ xong mô hình sóng não mà hắn cần để dẫn dắt thanh sắt ấy. Mọi việc thuận lợi đến bất ngờ. Hắn thành công nâng thanh sắt lên khỏi đống đổ nát. Thành công hướng đầu thanh sắt về hướng con quái vật. Thành công vẽ từ trường xuyên qua đầu con quái vật. Nhưng thất bại trong việc nhắm vào đầu nó. Đúng vậy, Hoàng Minh nhắm vào đầu chứ không phải ngực. Hắn đã bỏ qua một thông số quan trọng, đó là lực từ sinh mệnh. Dù con quái vật này tỏa ra sóng từ não vô cùng yếu, nhưng cơ thể nó mỗi lần cử động, tế bào lại tỏa ra một lượng sóng nhất định. Nó làm lệch từ trường do hắn vẽ qua đầu con quái vật này, làm cả vị trí và lực đâm xuyên đều không chính xác. Tuy nhiên nó vẫn cứu Thiện Văn Long thêm một mạng nữa. Ngay lúc mà Hoàng Minh muốn tiếp tục sử dụng phương pháp này lần nữa, dù nó chưa hoàn thiện và độ chính xác còn phải dựa theo vận khí, thì đầu hắn đông đau như muốn nổ tung ra vậy. Hoàng Minh nghĩ thầm trong đầu, mẹ nó, lại nữa, chẳng lẽ lại ngất hay sao? Nhưng lần này lại khác, hắn vẫn chưa mất đi ý thức hoàn toàn nhưng đầu óc hắn không thể tập trung tư tưởng như trước nữa. Hắn đoán đây có lẽ là giới hạn của bộ não này rồi. Thân thể này có bộ não quá bình thường và dường như nó mới là vấn đề hạn chế năng lực của hắn. Con quái vật lúc này đã hoàn toàn điên cuồng, liên tục bị thương khiến nó chịu đau đớn cực độ. Nó rút thanh sắt ghim thân thể vào mặt đất ra. Dường như vết thương này ảnh hưởng đến nó rất nhiều. Nó không thể giữ được tốc độ kinh khủng như trước nữa. Nó cố gắng bỏ đến Hoàng Minh bằng những chi còn lại một cách chậm chạp. Còn Hoàng Minh lúc này đã mất sức phản kháng, dù không mất ý thức hoàn toàn, nhưng tình trạng của hắn tồi tệ đến mức tiềm thức của hắn không còn đủ sức điều khiển bản thân nữa. Hắn chỉ biết quỳ tại đó, trơ mắt nhìn cái chết tiến dần đến mình. Một lần nữa hắn lại lâm vào tình trạng bất khả kháng này. Dường như số mệnh muốn thử thách hắn vậy. Nhưng lần này có vẻ không còn may mắn như lần trước. Kẻ bị chọn là hắn. Và hắn cũng không thấy được mình sẽ phục hồi tự chủ trước khi bị giết chết. Hắn không thể cược mạng sống mình vào viên nén siêu tái sinh lần nữa. Lúc con quái vật nắm lấy đầu hắn và nhấc đồng hắn lên, dường như chi trên còn lại của nó không đủ bóp chết hắn. Nó quyết định cắn vào đầu Hoàng Minh. Hoàng Minh có thể nhìn rõ từng chiếc răng nhọn đáng sợ của nó, từng tế bào trên lưới nó. Hắn cũng không rõ tại sao mắt mình có thể nhìn được chi tiết như thế nữa. Có lẽ đây là món quà cho người trước khi chết. Hắn thấy không gian dường như chậm lại, buộc hắn phải cảm nhận cái chết đến một cách gần nhất. Hoàng Minh buông xuôi. Trong lúc hắn cảm nhận được đầu lưới con quái vật chạm vào mặt mình, hắn thấy được một đôi bàn tay đỏ rực. Đó là màu đỏ đẹp nhất mà hắn từng thấy. Đỏ đến mức tận cùng. Màu đỏ của hy vọng sống. Hắn thấy được Thiện Văn Long đang dùng hai cánh tay đỏ như máu bóp nát đầu con quái vật. Gân tay anh nổi lên nhút nhít như muốn thoát ra ngoài vậy. Khi làn máu và óc của quái vật xối lên mặt Hoàng Minh trôi xuống, mắt hắn như muốn nứt ra khi thấy Thiện Văn Long đứng đó, đôi mắt trừng lớn vô hồn. Toàn thân anh ta trắng bệch như xác chết, khác với màu đỏ hồng như bình thường. Toàn cơ thể Thiện Văn Long đã mất đi toàn bộ sức sống. Thiện Văn Long vẫn đứng trong tư thế bóp nát đầu con quái vật đó và miệng anh ta đang mỉm cười. Nhưng sự kinh hoàng hơn diễn ra ngay sau đây. Con quái vật vẫn chưa chết hẳn. Dù đã mất đầu nhưng nó cố gắng nâng Hoàng Minh lên cao và đập hắn xuống đất. Nhìn lượng thế năng này, Hoàng Minh tin rằng mình sẽ chết. Nhưng khi hắn chuẩn bị rơi xuống thì một thân hình quen thuộc xuất hiện trước mắt. Thân hình theo hắn đoán là của Lily nhưng đầu là sói. Cô đang dùng một mảnh thép lớn như một thanh đao và chặt đôi con quái vật. Hắn cảm nhận được làn gió của tấm thép sượt qua da mặt mình. Hoàng Minh không rõ con quái có còn sống sau nhát chém này không. Nhưng không quan trọng nữa, vì trước khi chạm sàn hắn thấy được một con sói đang điên cuồng cắn xé con quái vật trước mắt. Dù cực kỳ máu tanh nhưng hắn cảm thấy hình ảnh này đáng yêu hơn bao giờ hết. Chương 32, kinh sám hối trong một hang động đá cũ gần trạm trung chuyển. Hoàng Minh đang ngồi dựa người vào một tảng đá. Mồ hôi hắn thấm ướt bộ đồ bảo hộ khiến Hoàng Minh vô cùng khó chịu. Đã qua hơn một giờ từ khi họ giết được con quái vật. Hoàng Minh và Lý đã cố lôi John và Thiện Văn Long tìm chỗ ẩn nấp, còn chàng lính trinh sát không được may mắn như bọn họ. Cậu ta bị gãy cổ ngay khi va vào tường, bởi vì tiếng động lớn làm kinh động đàn chuột. Lúc này trong căn cứ tràn ngập chuột. Hoàng Minh đã tìm được một cửa hang nhỏ, thích hợp để bọn họ nghỉ chân. Lối vào cửa hang này chỉ đủ một người đi qua. Bên trong nó khá rộng rãi, thông khí cũng khá tốt. Hoàng Minh dùng một tảng đá lớn để che cửa hang đi. Lý phun thuốc khử mùi vào cửa hang, tránh bọn chuột hạp đánh hơi cả nhóm. Còn xác của chàng lính trinh sát, Hoàng Minh và Lý không có thời gian xử lý, bọn họ đành để tạm cái xác vào một phòng nhỏ mà cửa vẫn còn nguyên vẹn trong trạm trung chuyển, rồi cấp tốc khởi hành. lúc này chứ Lý Lì vẫn còn một chút sức lực, cả bọn đều như nến tàn trước gió. John bị đạp vào góc tường. May mắn là cú va đập không trực tiếp, anh ấy va vào một mớ thiết bị rồi mới va vào tường. Việc này làm giảm lực va đập. Cũng nhờ thế anh chàng này mới bảo toàn tính mạng. Vai John bị một mảnh thép từ một thiết bị cắt vào. Theo Lý Lì thì vết cắt không làm đứt dây chẳng hay gân, không ảnh hưởng quá nhiều. Hoàng Minh thì không bị quá nhiều ngoại thương, việc sử dụng não quá độ làm hắn lúc này chỉ muốn ngủ và đầu đau như bữa bổ. Riêng Thiện Văn Long có tình trạng tồi tệ nhất. Máu anh ta gần như chuyển về dạng trong suốt và có màu hồng nhạt. Những vết thương trên người quá lớn. Lúc ấy Lý Lì cứ bảo tên này xong rồi. Nhưng Hoàng Minh vẫn cảm nhận được não Thiện Văn Long còn hoạt động yếu ớt. Hoàng Minh cấp tốc cho Thiện Văn Long sử dụng một viên nén siêu tái sinh nhưng hiệu quả không cao lắm. Như đã giải thích từ trước, tác dụng của thứ thuốc này không chống rông sinh ra. Nó phải dựa trên những vật chất có sẵn trong cơ thể người sử dụng. Nhưng đối với tình trạng của Thiện Văn Long, tim hắn đã ngưng đập, máu thì hầu như mất đi chức năng. Lý Lì phải liên tục dùng thiết bị ép tim mới duy trì được tên này đến giờ. Nhưng tình trạng này cũng không thể kéo dài quá lâu. Lý Lý đang một mực nghĩ cách cứu viện, còn Hoàng Minh thì đã quá mệt mỏi. Hắn bắt đầu ngủ thiết đi. Hoàng Minh mơ màng tỉnh dậy, trạng thái của hắn gần như đã hồi phục. Hắn liếc nhìn John và Thiện Văn Long còn đang hôn mê. Thiện Văn Long vẫn đang duy trì nhịp tim yếu ớt thông qua thiết bị hỗ trợ, nhưng có vẻ tình hình đã được khống chế phần nào. Còn Lý Lý có vẻ quá mệt mỏi cũng đã ngủ thiết đi. Hình thái người sói có vẻ cũng tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Bọn họ còn không đủ sức để cắt cử người canh gác nữa. Hoàng Minh đứng dậy, hắn tiến hành thay tin cho đèn báo. Hắn nhìn quanh, hang động này có vẻ cũng là một di tích. Xung quanh các vách tường đều che kín các bức vẽ mà hắn không thể hiểu nổi. Nhưng một thứ càng làm hắn khó hiểu hơn là, chỗ này theo lúc hắn đi cách rất gần trạm trung chuyển, vốn dĩ phải bị phát hiện ra từ lâu. Quân đội không thể dựng trạm trên một nơi mà chưa khảo sát được. Nhưng chỗ này không có vết tích khai quật. Hắn cũng ngẫu nhiên tìm thấy chỗ này thôi. Nơi này khá rộng rãi, diện tích của nó tầm 70-80 mét vuông. Chân hang cách mặt đất khoảng 3 mét. Hoàng Minh phải chờ đến khi John tỉnh lại mới giải được thắc mắc này. Và lúc này hắn cũng nhớ đến những tiếng nổ to phát ra từ hướng căn cứ, và cả việc John bảo bọn hắn bị gài bẫy là như thế nào. Lúc này trong đầu Hoàng Minh quanh quẩn hàng vạn câu hỏi vì sao. Hoàng Minh ngồi lại bên tảng đá, hắn cần đúc kết lại những thứ mình phát hiện khi chiến đấu với con quái vật kia. Hắn bắt đầu tập trung tinh thần từng chút một để tránh lâm vào tình trạng quá tải như lúc trước. Dần dần, hắn có thể cảm nhận thấy các dòng từ trường cuồng bạo xung quanh. Hắn cố gắng tập trung duy trì để bản thân dần quen với trạng thái này và tìm được điểm tới hạn của nó. Lần sau hắn không cần phải tập trung toàn bộ tinh thần nữa mà chỉ cần làm đến điểm tới hạn này là có thể cảm nhận được từ trường xung quanh. Ở trạng thái này hắn gần như có thị giác của thượng đế, trừ việc không có màu sắc thôi. Các đường sức từ màu xám đậm nổi bật trên nền không gian màu trắng. Khi đã dần quen với trạng thái này, hắn tiến hành cảm nhận lại từng sợi lực từ và suy nghĩ cách dẫn dắt nó. Hắn cố gắng nhớ một số mô hình mà mình đã tính sẵn. Không biết thứ này có được gọi là ma pháp không nữa. Nhưng bất chợt hắn chú ý đến một góc trong hang. Nơi ấy từ trường như tránh xa nó vậy. Các dòng lực từ chỉ né ra mà không xuyên qua vị trí này. Tò mò, Hoàng Minh đưa một sợi ý thức đến vị trí ấy. Ngay khi ý thức chạm vào nơi này, đống một tiếng cạch vang lên. Một tế đàn đống mọc lên từ vị trí ấy, khiến Hoàng Minh cực kỳ hoảng hốt. Hoàng Minh mở mắt ra, hắn nhìn lại phía vị trí kia. Giờ đây, một tế đàn đã nằm ở đó. Hắn nhìn về phía Lily, thấy mọi người còn chưa tỉnh dậy. Hoàng Minh cũng chưa có ý đánh thức bọn họ. Hắn xem ra thứ này hiện tại dù chưa biết ra sao nhưng không phải nguy hiểm đến tính mạng. Hoàng Minh đứng dậy, cẩn thận tiến đến gần tế đàn. Khi hắn cách tế đàn 10 mét, thì bỗng có một lực hút vô hình kéo hắn lại tế đàn. Nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn, hắn hoảng sợ vì thứ bị kéo là linh hồn hắn, còn thân xác hắn vẫn đang đứng tại chỗ cũ. Lúc này ba sợi xích màu xanh dương trong suốt bay ra từ hai cây cột đá trước tế đàn. Chúng phóng đến xa lạn, Lily và John còn đang hôn mê và quấn quanh cổ họ. Cùng lúc này, Hoàng Minh đã bị lôi đến trung tâm tế đàn. Sàn tế đàn bằng kim loại, xung quanh nó gồm 4 trụ đá thấp tạo thành vòng tròn và 2 trụ đá cao bên ngoài. 2 trụ đá này là thứ phóng xích trói ba người kia. Một giọng nói máy móc vang lên bên tai Hoàng Minh, tu phạm thứ 313254792513 đang tiến hành đánh giá tạp chất. Tạp chất hạng S quá ô nhiễm, cần tiến hành sám hối 51.489 lần. Đề nghị phạm nhân đọc theo kinh mẫu. Kinh sám hối, chưa một lúc này như có hàng trăm người hàng vạn người đang dì dầm cầu nguyện xung quanh thai Hoàng Minh, khiến hắn như muốn nổ tung. Hoàng Minh muốn che lại thai mình, nhưng lúc này hắn đang ở trạng thái hồn thể, hắn không thể che đậy vật lý được. Những âm thanh như xuyên vào thẳng linh hồn Hoàng Minh vậy. Bất chợt không biết từ đâu, 4 ngọn roi đánh vào lưng Hoàng Minh, khiến linh hồn hắn run rẩy kịch liệt. Một cơn đau kinh khủng ập đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh. Nó đau hơn gấp ngàn lần khi Hoàng Minh nghe những âm thanh kia. Sau đó, 4 âm thanh phát ra từ 4 trụ đá, chúng phát ra âm thanh ở 4 quãng khác nhau, với cùng một nội dung, cùng một lúc. Khiến câu nói này trở nên kinh dị, tội nhân. Đọc theo. Dưới áp lực của 4 trụ đá, Hoàng Minh buộc phải lặp lại những lời kinh vang lên xung quanh hắn. Một cỗ đau đớn dâng lên từ sau thẳm, khiến Hoàng Minh theo bản năng dừng đọc. Nhưng tiếp theo là một loạt roi liên tiếp khắp linh hồn hắn, khiến hắn phải nén đau tiếp tục đọc theo. Lúc này, ý thức của hắn không thể duy trì quá nhiều suy nghĩ. Hắn như chìm đắm vào âm thanh xung quanh. Phía trên hắn cứ một đám lại một đám khói đen bốc lên, thoát ra khỏi ý thức hắn. Nhưng Hoàng Minh lúc này không đủ tâm trí để ý xung quanh nữa. Một luồng thanh thản bốc lên từ sâu trong linh hồn hắn. Hoàng Minh không chú ý, liên kết giữa hắn và chiếc huy hiệu con toy càng lúc càng mở dần đi. Chương 33, à bọn Hoàng Minh cảm giác linh hồn mình bị một thanh búa lớn gõ liên tục vào vậy. Cảm giác cực kỳ đau đớn. Nhưng kỳ lạ là hắn dường như sắp nghiện cảm giác này. linh hồn hắn dường như sắp được thăng hoa vậy. Trong đầu Hoàng Minh, không, đúng hơn là trong tâm trí hắn lúc này, âm thanh kỳ lạ kia cứ lặp đi lặp lại. Hắn như vô thức đọc theo, không phải bằng âm thanh mà bằng cả linh hồn. Hosea, mà tạt bạ là xỉ cả mì ạ xia lì ạ xỉ cả, âm thanh từ lúc đầu điên cuồng, dần trở nên hiền hòa. Dù không hiểu ý nghĩa của âm thanh trên nhưng Hoàng Minh vẫn cảm giác được linh hồn mình đang tự động vận chuyển thứ gì đó. Phía trên hắn làn khói đen bốc lên càng lúc càng mãnh liệt. Hồn thể bị cụ hiện của hắn cũng dần chuyển từ đen kịt sang trong suốt. Kết nối giữa linh hồn hắn và chiếc huy hiệu lúc này chỉ còn một tia rất mỏng manh. Nhưng Hoàng Minh tuyệt nhiên không nhận ra, tâm trí hắn lúc này đã hoàn toàn lạc lối. Ngay tại thời điểm này, lúc mà kết nối của Hoàng Minh và chiếc huy hiệu dường như chuẩn bị đứt đoạn, thì một âm tiết kỳ lạ phát ra từ sau lưng hắn. Kha tiếng tụng kinh bên người Hoàng Minh bỗng chốc chuyển thành tiếng gào thét. 3 giây sau, khi Hoàng Minh đã lấy lại ý thức, một âm thanh xuất hiện bên tai hắn. Lệnh hủy cấp 2. Đã xác nhận. Dừng quá trình sám hối. Rồi một tiếng tít vang lên, ánh sáng từ những chiếc cột trên tế đàn bỗng dưng biến mất. Linh hồn Hoàng Minh đột ngột bị chiếc huy hiệu con toy kéo về thân thể. Lập tức đầu óc Hoàng Minh trở nên cực kỳ thanh tịnh. Hắn như cảm giác mình vừa chạm đến ngưỡng gì đó, và dường như linh hồn hắn vẫn còn lưu luyến cảm giác kia. Hoàng Minh kịp phản ứng xoay người lại. Hắn thấy được Tiễn Văn Long đang đứng đó, một tay đỡ Lý Lị vẫn còn đang mê, mỉm cười nhìn hắn. Trên trán Tiễn Văn Long vẫn đang nhấp nháy một ký hiệu màu đỏ. Nó được tạo thành bởi hai đoạn thẳng vuông góc với nhau, trông giống như một cây thánh giá, nhưng xoay ngược. "Long, dậy đi con." Long, một âm thanh chói tai vang lên đánh thức Tiễn Văn Long. Hắn mở mắt. Xung quanh hắn đều là một màu đen kịt và hắn đang lơ lửng giữa khoảng không. Hắn cau mày đánh giá xung quanh. Với tố chất của một huyết sư, hắn được huấn luyện để không hoảng loạn trong những tình huống như thế này. Thay vào đó là quan sát để thu thập nhiều thông tin nhất có thể. Đột nhiên, trước mặt hắn xuất hiện một màn sáng. Nó lấp lóe vài cái rồi dần xuất hiện hình ảnh. Hình ảnh xuất hiện trên màn hình là một bóng lưng quay về phía Thiện Văn Long. Hình ảnh dần trở nên rõ ràng hơn bởi tia sáng xuyên qua bóng lưng ấy. Đúng hơn là qua một cái lỗ trên nó. Một cánh tay dần dần rút về từ cái lỗ ấy. Góc nhìn chuyển dần ra xa hơn, Thiện Văn Long thấy được một sinh vật giống hình dạng một con thằng lằn khổng lồ, vảy của nó màu đỏ và chi chít gai ngược. Nó đứng thẳng bằng hai chân. Một tay nó đang nắm tóc của một người đàn ông trung niên, tay còn lại đang dần rút khỏi ngực của người này. Người trung niên đã chết bởi cánh tay của sinh vật ấy đâm xuyên qua ngực. Sau khi xác nhận người kia đã chết hẳn, sinh vật này vứt xác người trung niên cạnh rất nhiều xác chết khác, rồi quay đầu bỏ đi. Nhìn hình ảnh này, lông mày Thiện Văn Long cau lại càng sâu hơn và trong mắt bắt đầu lóe lên một tia nguy hiểm. Bởi hắn nhận ra người trung niên kia và cả xác của một người phụ nữ trong đống xác chết. Đó là bố và mẹ hắn. Hai khuôn mặt hắn đã xem hàng trăm, hàng triệu lần qua di ảnh. Và sinh vật kia hắn cũng nhận ra, đó là một sinh vật trên hành tinh đầu tiên bị bọn hắn xâm lăng, nơi mà bố, mẹ hắn hy sinh. Lúc này, hai cái xác của bố mẹ hắn mở mắt. Chúng dùng một tư thế quái dị, dùng cả bốn chi bò lại sát màn hình và gào thét, "Long, Long, đau quá, cứu bọn ta." "Tại sao? Tại sao mày không báo thủ cho bọn ta hả?" Khuôn mặt Thiện Văn Long trở nên dữ tợn, hắn gào lên, "Con chuột nhắt, mày là ai? Có giỏi thì ra đây gặp tao. Dùng chó bẩn thỉu như vậy làm gì?" Lúc này một âm thanh nỉ non xuất hiện bên tai Thiện Văn Long, "Long, ngươi là người tốt." "Thật sao?" Đột nhiên, không gian xung quanh Thiện Văn Long thay đổi. Thiện Văn Long bất ngờ phát hiện mình có thể cử động trở lại. Ánh sáng mạnh đột ngột khiến hắn cảm thấy hơi chói mắt, Thiện Văn Long vô thức dùng một tay che bớt ánh nắng lại. Hắn sững sờ phát hiện mình đang đứng trên một khán đài rộng lớn, phía sau hắn là một nghĩa địa, phía trên những ngôi mộ còn để đầy hoa tươi. Trước mặt hắn, phía dưới khán đài, vô số người nhìn hắn với đôi mắt đỏ ngầu, vằn vện tia máu. Một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trong đầu hắn, một hình ảnh mà hắn vẫn mơ thấy mỗi khi ngủ. Lúc này một âm thanh lớn phát ra từ mịt rô từ phía bên phải Thiện Văn Long. "Thiện Văn Long, người hùng của chiến dịch thăm dò lần này. Anh đã đưa ra quyết định đúng. Dù quyết định này có khó khăn đến mức nào nhưng nó đã cứu sống 80 sinh mệnh trên tàu Atlantis." Thiện Văn Long quay người sang, một người trung niên bước đến trước mặt hắn, nói nhỏ, "Cậu đã làm đúng Thiện Văn Long. Cậu đã làm đúng. Đây là phần thưởng của cậu." "Thật chớ chê." Nói rồi đính lên ngực hắn một chiếc huân chương bằng vàng. Phía trên điêu khắc một con sư tử. Thiện Văn Long cắn chặt răng. Hắn bước lùi về phía sau. Đột nhiên lưng hắn chạm vào một bức tường kim loại. Hắn quay đầu lại và phát hiện không gian lại thay đổi. Hắn phát hiện mình lúc này đang đứng trước một cánh cửa sắt đang dần khép lại. Xung quanh được bọc bởi những bức tường sắt tỏa ra ánh kim. Chiếc đèn trên tường tỏa ra ánh sáng nhấp nháy màu đỏ và âm thanh linh ỏi vô cùng khó chịu. Hắn nhìn xuyên qua lớp kính. Nơi xa, một đoàn người đang chạy đến gần cánh cửa trước mặt hắn. Đột nhiên, Thiện Văn Long vươn tay nắm lấy cánh cửa, hắn kéo ngang, cố gắng mở cánh cửa ra. Đoàn người phía trước vẫn cấp tốc chạy đến, trong miệng bọn họ liên tục gào thét, "Đội trưởng, giữ cửa, chúng tôi sắp đến rồi." Lúc này, một người từ phía sau Thiện Văn Long chạy đến thở hổn hển và nói, "Đội trưởng, động cơ số 2 hỏng hoàn toàn rồi. Còn khoảng 10 giây trước khi hành tinh này phát nổ." Thiện Văn Long sững sờ, hắn quay đầu nhìn về những khuôn mặt đang hoảng sợ ngồi co ro cuối hành lang. Hắn lại nhìn đoàn người phía trước đang chạy đến chỗ hắn. Bọn họ còn cách hắn hơn 200 mét. Đột nhiên, Thiện Văn Long buông tay để cho cánh cửa khép lại. Hắn buông tay, mở một chiếc hộp đỏ kế bên cửa và bấm vào nút bên trong đó. Một tiếng kịt vang lên, cánh cửa trước mặt khép lại hoàn toàn. Một âm thanh máy móc vang lên bên tai mọi người. "Thi hành lệnh, thách quang số 2, khởi động quá trình xuyên qua." Đếm ngược 3-2, lúc này một người phụ nữ phía bên kia hành lang đã chạy đến trước cánh cửa. Xuyên qua lớp thủy tinh trên cửa sổ, Thiện Văn Long có thể nhận ra cô liên tục cầu cứu. Nhưng trong một khoảnh khắc, Thiện Văn Long thấy cô bình tĩnh lại, lau đi nước mắt. cô nhìn Thiện Văn Long rồi nói gì đó. Tuy không nghe được âm thanh nhưng Thiện Văn Long vẫn nhận ra lời cô đang nói. Vĩnh biệt. Một tiếng ầm vang lên, sàn nhà rung lắc dữ dội. Thiện Văn Long trơ mắt nhìn người phụ nữ trước mắt dần xa. Khoang tàu phía trước đã hoàn toàn tách ra, một ánh sáng cực kỳ mạnh chiếu đến phía sau người phụ nữ. Ánh sáng mạnh đến mức Thiện Văn Long buộc phải nhắm chặt hai mắt lại. Lúc này một âm thanh vang lên bên tai hắn, tại sao? Thiện Văn Long mở mắt ra, phía sau hắn đứng đấy mấy chục người, toàn thân họ đầy màu đang tiến gần đến hắn. Một người phụ nữ đi đầu nắm lấy tay Thiện Văn Long và gào thét, tại sao? Tại sao không cứu chúng ta? Tại sao lại bỏ rơi chúng ta? Khuôn mặt cô ta đầy máu, hai hốc mắt trống rỗng, bên trong đen kịt không có gì cả. Thiện Văn Long quỳ rạp xuống, hai tay hắn trông xuống sàn, hắn lẩm bẩm, ta không thể, ta không còn cách nào khác. Nếu không làm vậy tất cả mọi người đều sẽ chết. Người phụ nữ cũng ngồi xuống, vươn khuôn mặt đầy máu với hai hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm hắn. Cô nỉ non, đó chỉ là lựa chọn của anh thôi, Long. Ai cho anh có quyền quyết định ai sống ai chết? Hay do trên tàu có bọn hắn, có huyết sư? Sinh mạng của bọn hắn quý giá hơn chúng tôi sao? Không, anh không phải một con quỷ. Anh chỉ là thằng hèn thôi, Long. Thiện Văn Long lúc này như đã mất trí. Hắn liên tục lẩm bẩm. Không, không phải. Tôi không còn cách nào cả. Tôi là người tốt. Tôi là người tốt. Lúc này, một âm thanh khác đồng xuất hiện bên tai Thiện Văn Long. Đúng, anh là người tốt. Thiện Văn Long. Chẳng qua lựa chọn của anh khác với ý muốn mà những người thân của những người bị anh bỏ lại muốn thôi. Không phải sao? Tất cả là do bất đồng quan điểm nên anh bị những người trước đó ủng hộ mình ám sát. Anh làm đúng sao, Long? Thiện Văn Long mở mịt ngước mắt lên. Hắn thấy mình đã trở về không gian tăm tối kia. Trước mặt hắn, một thanh niên cực kỳ tuấn tú, đang mặc một chiếc áo vest vô cùng đẹp. Người thanh niên chắp tay sau lưng, lơ lửng bước đi xung quanh Thiện Văn Long. Hắn nói, tự giới thiệu. Ta, A Bọn, một huyết quỷ. Ta nghe được lời kêu gọi của ngươi. Nói đi. Ngươi muốn sức mạnh sao? Muốn máu tươi sao? Thiện Văn Long lúc này đã bình tĩnh lại, hắn nhìn người thanh niên trước mắt và gần từng chữ, cũng ngay. Con mẹ mày. Thiện Văn Long cố gắng vùng vẫy nhưng bản thân đã bị định hình tại đây. Nỗ lực của hắn đều vô ích. Người thanh không giận dữ trái lại còn mỉm cười nói, bình tĩnh đi. Nếu không có ta ngươi sẽ sớm chết thôi. Thiện Văn Long càng vùng vẫy mạnh hơn, mẹ mày. Mày nghĩ tao sợ chết sao? Người thanh niên mỉm cười càng rạng rỡ. Hắn phất tay, màn sáng lại xuất hiện trước mặt Thiện Văn Long. Phía trên xuất hiện hình ảnh Hoàng Minh đang đứng trước tế đàn. Phía trên hắn xuất hiện một lượng lớn khói đen. Phía không xa là Lý Lị và Thiện Văn Long đang hôn mê. Trên cổ bọn họ đều bị khóa lại với tế đàn bằng một sợi xích. Người thanh niên nhìn Thiện Văn Long, cười nói, biết đó là gì sao? Đó là tế đàn sám hối, nó dành cho những tội nhân bị đẩy xuống địa ngục tầng 13. Nó có tác dụng lọc sạch linh hồn tội đồ, khiến nó trở về trạng thái nguyên bản, tinh khiết nhất trước khi luân hồi. Bạn của ngươi, sớm thôi sẽ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mớ linh hồn nguyên bản. Sao? Vẫn không chấp nhận sao? Đồng ý với ta sẽ cho ngươi sức mạnh cứu bọn hắn. Hay lại làm thằng hèn rồi chạy trốn lần nữa hả? Long. Nói rồi, người thanh niên tiến đến đưa tay vuốt ve góc cạnh trên khuôn mặt Thiện Văn Long. Thiện Văn Long đã ngưng vùng ấy. Hắn nhìn khuôn mặt người thanh niên trước mắt đã cách mặt hắn không đến 20 cm. Hắn trầm giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ, ta phải trả giá gì? Người thanh niên lùi lại. Hắn buông tay, một tờ giấy bằng da xuất hiện trước mặt Thiện Văn Long. Cười nói, không nhiều. Chạm vào nó đi. Người sẽ là môn đồ của ta. Của huyết quỷ vĩ đại à mòn. Người sẽ là của ta. Thiện Văn Long cảm giác toàn thân có thể cử động trở lại. Do dự một khắc, hắn vươn tay chạm vào tấm da. Trên trán hắn xuất hiện một ký hiệu đỏ như máu, một thánh giá ngược. Thanh niên hài lòng thu tấm da về, cười nói, "Được rồi, lập lại theo ta." Kha. Thiện Văn Long máy móc lập lại. Trước mắt hắn bỗng tối sầm. Trước đó hắn vẫn có thể nghe được tiếng cười thỏa mãn của người kia bên hai. Trong đầu hắn lại vang lên âm thanh của chính mình, "Mày đúng là thằng hèn,